Hắn cũng tưởng luyện kiếm a, thế nhưng xã hội hiện đại không tốt luyện kiếm. Chi Thu, ngươi yêu thích thơ cổ mà. Tô Linh Dục nghĩ đến muốn, lại hỏi. Yêu thích một vài. Diệp Chi Thu như cũ không thể nào hiểu được Tô Linh Dục làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi hắn chuyện này, bất quá hắn còn là trả lời. Thơ cổ thứ này, hắn còn là khá là yêu thích, bất kể là thơ đường còn là tống từ hắn đều yêu thích. Chúng ta đây chơi đùa thi từ chơi domino tốt hay không tốt? Tô Linh Dục vẻ mặt kỳ ký thấy Diệp Chi Thu. Tốt. Diệp Chi Thu đồng ý, chỉ là trong nội tâm như trước có chút nghi hoặc. Gì, ở độ tuổi này, nên đã qua thi từ chơi domino 5 tháng đi. Diệp Chi Thu còn nhớ rõ trung học cơ sở trong khi bọn họ rất yêu thích chơi đùa thi từ chơi domino, thế nhưng bây giờ cũng đã là nghiên cứu sinh. Ta đấy ra để. Tô Linh Dục nhẹ nhàng nở nụ cười, trong trẻo âm thanh vang lên đến, quân làm cây tùng la cỏ, câu tiếp theo Chi Thu là cái gì? Thiếp làm cỏ thố ti hoa. Diệp Chi Thu biết hai câu này thơ đến từ chính Lý Bạch Phong cách cổ, toàn văn hắn đều nhớ. Quân làm cây tùng la cỏ, thiếp làm cỏ thố ti hoa. Khinh đầu không từ dẫn, làm đuổi đi gió xuân lệnh. Trăm trượng nắm sa tùng, chiến miên thành một nhà. Ai nói gặp mặt dễ, đều tại thanh sơn ngai. Cây tùng la phát hương thơm, cỏ thố ti đoạn người ruột. Canh canh tướng xoan suýt, lá lá lại còn bay phấp phới. Sống chết không biết dễ, bởi vì ai trung thấm ác. Bên trong tổ chim đôi phỉ thúy, trên túc tím viên lương. Nếu biết hai cỏ lòng, sóng biển dâng cũng có thể lượng. Đây là một bài toán phụ thơ. Lý Thái Bạch bèn chủ nghĩa lãng mạn hào phóng phái thi nhân, rất nhiều tác phẩm đều phóng đãng bất ham. Như là phi lưu trực hạ tam thiên xích, hoàng hà nước trên trời đến các loại. Nhắn nhủi miêu tả phong hoa tuyết nguyệt, nhi nữ tình trường tác phẩm không phải nhiều lắm. Câu thứ nhất nói chính là tân hôn sau đó, thê thiếp hy vọng dựa vào phu quân, để quan hệ lẫn nhau triền miên khiển mệt mỏi, vĩnh kết đồng tâm. Còn sau khi nhạc dạo, thì khá là ưu oán. Người cô gái ra ra, vừa mở miệng chính là như vậy một bài oán phụ trong thơ một câu, thật được chứ? Ta đây trở lại, nguyện làm Tây Nam Phong. Tô Linh Dục mặt từ từ có chút đỏ, chỉ là nàng nỗ lực khắc chế, vừa nói một câu. Nguyện làm Tây Nam Phong, mất vào quân nhớ nhung. Đây là tào thực trăng sáng trên cao lầu. Diệp Chi Thu đại khái hiểu Tô Linh Dục vì sao lại lựa chọn thi từ tiếp long, nguyên lai này đầy thơ nói ý. Còn có một câu, núi có một này. Linh Dục cẩn thận, có khách không mời mà đến đến rồi. Ảm, 85, ưu đọc sách V.V.V.U ưu ảm, 107, ản ảm, 104, ảm. 117. Con. Diệp Chi Thu cắt đứt Tô Linh Dục nói, cũng không phải là cố ý như thế, mà là vì thật có khách không mời mà tới đến rồi. Diệp Chi Thu đã sớm ở linh khí thức tỉnh trong khi thì nghĩ tới lại có thú triều đột kích, thế nhưng lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy, hơn nữa thú triều cũng không phải là con chuột mỗi loại hình gây nên, mà là một đám chim. Một đám không biết là từ đâu tới đây, Diệp Chi Thu cũng không gọi nổi tên thế nhưng số lượng ở mấy trăm con tả hữu chim bọn bay tới. Hay là thấy viện làm trên sân cỏ có ăn, hay là thấy trên sân cỏ có một con có linh tính mèo, có lẽ không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, tóm lại chúng nó hướng tới trên sân cỏ chạy trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước an lành ấm áp trên cỏ khắp nơi tràn đầy tiếng kêu sợ hãi, học kiếm thiếu niên không biết làm sao, tuổi trẻ mẫu thân chăm chú bảo vệ chính mình hài tử, mà Tô Linh Dục thấy tình cảnh này cũng có chút hoảng. Núi có mộc này không có cảnh, vui vẻ quân này quân không biết. Linh Dục ngươi ý tứ ta ngược lại thật ra minh bạch, chỉ là đối mặt nho nhỏ này rất nhiều chim liền không biết làm thế nào, sau đó làm sao có khả năng cùng nhau. Diệp Chi Thu đứng dậy, rất nhiều cờ năm quân tới hắn trên tay, giống như từng viên đạn pháo công kích hướng về phía này chim. Một con cờ vỡ nát một chim. Mấy viên con cờ vỡ nát vô số chim. Dù cho con cờ không còn, chỉ trên mặt đất ở Diệp Chi Thu trên tay, cũng biến thành giống như mũi tên nhọn, đem ý đồ tập kích nhân loại chim giết chết. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Tô Linh Dục mặt càng ngày càng trắng. Một phần là doạ nạn, một phần là khó có thể nhìn thấy hai người cùng nhau tương lai. Núi có mộc này không có cảnh, vui vẻ quân này quân đã biết, chỉ là biết rồi lại có thể thế nào, không cố gắng phát triển chính mình là không thể cùng nhau. Tô Linh Dục rốt cục kiến thức toàn lực phát uy Diệp Chi Thu khủng bố bao nhiêu, biết rồi giữa hai người chênh lệch. Chương 72, lại xuyên qua. Tô Linh Dục vẫn biết Diệp Chi Thu là biết võ công, còn là ở vũ đương tu hành qua. Đánh thái cực quyền cũng rất ưa nhìn, thế nhưng không chút từng trải qua Diệp Chi Thu ra tay. Chỉ có lần trước leo núi trong khi, nàng thấy qua Diệp Chi Thu một con cờ đem một con chuột lớn đánh đổ. Bây giờ, nàng là lại một lần gặp được ra tay Diệp Chi Thu. Đó là một vô cùng bình tĩnh người, đối mặt bay tới vô số chim lớn, tùy ý đến con cờ, dùng để chơi cờ con cờ khi hắn trong tay thành sát phạt đồ sắc bén, một con cờ quá khứ, vô cùng nhanh chóng phi hành chim lớn liền rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Tựa hồ là này chim lớn chuyên môn hướng về Diệp Chi Thu con cờ đục lên. Nay còn là con cờ, nếu như Chi Thu trong tay chính là lợi kiếm, không biết là sẽ khủng bố bao nhiêu. Tô Linh Dục nghiền ngẫm vô cùng sợ. Nàng cảm giác là lần đầu tiên quen biết Diệp Chi Thu. Nếu như là lợi kiếm, ta e sợ giết không được mấy con chim. Tô Linh Dục suy nghĩ trong khi, Diệp Chi Thu đã ở trong lòng nghĩ. Hắn bây giờ cường độ đủ rồi, lực phản ứng cũng đủ rồi, diệt trừ này nho nhỏ cầm thú tự nhiên không phải nói dối. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể nhận sự giúp đỡ cờ năm quân đến giết địch, hắn lại không bay lên được, như trước phải bị trọng lực ràng buộc, chỉ cần này chim lớn bay cao đến đâu một vài, hắn con cờ chỉ sợ cũng muốn mất đi tác dụng. Không muốn. Tuổi trẻ mẫu thân dùng thân thể bảo vệ chính mình hài tử địa phương, nơi đó thẳng tắp bay tới vài con loài chim, trong khoảng thời gian ngắn, tuổi trẻ mẫu thân kinh hãi gần chết, chỉ là đem chính mình thân thể chống đỡ ở hài tử trước mặt, dùng thân thể bảo vệ hài tử. Còn kế tiếp này chim miệng rộng ác liệt sẽ rách lại sẽ đưa nàng trọng thương sự tình, nàng đã không suy tính. Diệp Chi Thu phất tay, ba viên con cờ bay qua, ở giữa ba con chim lớn, cái kia mấy con chim như gặp phải đòn nghiêm trọng, từ trên cao bên trong rớt xuống, vừa vặn rơi vào tuổi trẻ mẫu thân phía trước. Mà nàng thật rất nhỏ hải tử, nhìn này máu tươi đầy đất chung quanh, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là đã xảy ra chuyện gì chứ? Đứa nhỏ vươn tay ra, đầu ngón tay đụng phải cái kia phân tán trên mặt đất máu. Sau đó hoa hoa khóc lên. Không một chút nào dễ ngửi. Đây là một bức chúng sanh muôn màu hình. Diệp Chi Thu không chỉ gặp được dùng thân thể bảo vệ hài tử mẫu thân, cũng gặp được cầm kiếm hướng về trên bầu trời đâm loạn mua kiếm, còn gặp được thất kinh chạy loạn khắp nơi thanh thiếu niên. Hắn gặp được một cái tắt liền đem một con chim đánh đổ trên mặt đất mèo đại tiên người, cùng với gâu gâu réo lên không ngừng chạy loạn khắp nơi vông cửu ngũ, còn có thai vạ đến nơi mỗi loại bay tình nhân. Diệp Chi Thu nhìn rõ ràng, lúc trước lời chàng ý thiếp hai cái tình nhân của mọi người chim tiến lại thời khắc nam thần tốc đường chạy, dùng nhanh chóng tốc độ xông vào việc làm, chỉ để lại nữ ở nơi đó hưởng công. Nếu không phải Diệp Chi Thu một con cờ đánh bay đã đến tập kích chim, nữ sinh kia thì mặt mày hốc hác. Đương nhiên, nữ sinh mặc dù không có mặt mày hốc hác, không đa nghi đại khái là đúng bạn trai tuyệt vọng. Chúng sanh muôn màu. Chúng sanh muôn màu. Diệp Chi Thu đứng ở giữa trường, ra tay liên tục, rốt cục ở đánh chết mấy trăm chim ngông sau khi, hóa giải trận này tình thế nguy cấp. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi thôi. Diệp Chi Thu hóa giải trận này tình thế nguy cấp, biết nơi đây phát sinh sự tình sợ là phải lớn hơn phát ra. Đây là trận đầu nổi danh chim muông tập kích nhân loại thành thị sự kiện lớn, tựa hồ là một thời đại bắt đầu. Diệp Chi Thu mặc dù cứu những người này, thế nhưng hắn có rất lớn nguy hiểm bại lộ chính mình, nếu là bị người tra một chút, cái kia không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều may là chính là, lúc này mặt cỏ đại loạn, nên không có mấy người nhìn thấy hắn ra tay, còn máy theo dõi. Nơi đây cũng là không có. Hắn có bại lộ nguy hiểm, thế nhưng hiện trường chứng cứ chỉ có thể nói cho mọi người nơi đây từng có một cao thủ từng xuất hiện, thế nhưng cao thủ là ai, khó có thể nói rõ ràng. May mà đeo bao tay. Diệp Chi Thu cảm thấy có chút mở mở tờ. Ở hiện đại vào lúc này, hắn chính là làm chuyện tốt cũng không dám lưu danh, còn phải ý nghĩ nghĩ cách diệt trừ các loại chứng cứ. Thế nhưng bất kể thế nào hoán trách, không ra tay đó là không thể. Nơi này là hắn trường học. Nơi đây đến người cũng là phổ thông nhân loại, hắn đã có năng lực cứu, vậy thì được cứu trợ. Vạn nhất này cầm thú là ai dùng để thí nghiệm người, vậy thì phiền toái. Diệp Chi Thu không ngại dùng xấu nhất ý nghĩ phỏng đoán chim thủy triều phát sinh nguyên do, thế nhưng hắn biết mình nhất định phải phát triển chính mình thực lực. Diệp Chi Thu, ngươi thật là lợi hại. Tô Linh Dục cùng theo Diệp Chi Thu rời này một mảnh nơi thị phi, sắc mặt từ từ có chút phức tạp. Thời đại này, là người tài ba xuất hiện lớp lớp thời đại, ai không theo sát thời đại bước chân thì sẽ bị thời đại vứt bỏ, chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đứng ở thời đại mới sóng chiều miệng. Ngươi xem hôm nay phát sinh sự tình, tình mẹ vĩ đại ta là gặp được, thế nhưng cũng gặp được bọn họ suy yếu, làm chim muông tiến lại thời khác, dùng thân thể bảo vệ hài tử rất vĩ đại, thế nhưng không gây nên bất kỳ tác dụng gì, đối với hung tàn manh thú tới nói, chỉ là ngăn trở mấy giây. Sau đó manh thú sẽ ăn luôn đem đưa lưng về phía manh thú mâu thân, lại ăn luôn hài tử, này nghe tới là có chút tàn nhẫn, lại là sự thật. Tô Linh Dục nghe được có chút buồn nôn, lại kiên định gật gật đầu. Nàng biết mình nên làm như thế nào. Không phát triển chính mình, chung quy là hai cái thế giới người. Tạm biệt, Diệp Chi Thu. Nay tựa hồ là phổ thông nói lời từ biệt, vừa tựa hồ ẩn chứa một loại quyết tâm. A, gặp lại. Diệp Chi Thu cảm giác được một chút cái khác ý tứ, bất quá hắn còn là chỉ nói một câu gặp lại. Diệp Chi Thu cùng Tô Linh Dục từ giã ở trai gái sinh ký túc xá trung gian địa phương, hắn về tới chính mình ký túc xá. Bắt đầu xem một trang sách, chuẩn bị tiếp theo xuyên qua. Nhiều như vậy thế giới, ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút vũ ảm, 117, ca ảm, 97, dù. Còn đi cái nào đâu? Theo Diệp Chi Thu thực lực tăng lên, hắn nhìn thấy thế giới càng ngày càng hơn, đương nhiên như hổ lô huynh đệ như vậy thế giới, bây giờ như trước là tỏa hào quang rực rỡ, làm người không thể áp sát. Thiếu niên Trương Tam Phong, địch nhân kiệt thông thiên đế quốc, địch nhân kiệt thần đều Long Vương, thần thoại. Diệp Chi Thu lần này nhìn thấy thế giới ngoại trừ mấy lần trước nhìn thấy kịch truyền hình ở ngoài, còn có này. Đi trước thiếu niên Trương Tam Phong thế giới A. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, quyết tâm đi thế giới này. Thế giới này nói chính là, hoạn quan lộng quyền mình chịu những năm cuối, khắt khe tô thuế cùng bạo ngược khiến cho dân chúng lầm than. Trương Quân Bảo cùng Đồng Thiên Bảo là một đôi thở nhỏ ở thiếu lâm tự lớn lên sư huynh đệ, nhưng hai người tính cách khác biệt, Trương Quân Bảo hiền lành trung hậu, Đồng Thiên Bảo thì lại xảo quyệt nham hiểm. Ở tranh cướp tiến vào Đạt Ma Viện tu hành tư cách lúc, hai người bởi vì cùng sư bá phát sinh tranh chấp, bị trục xuất thiếu lâm. Ra khỏi chùa sau, hai người bởi vì chí hướng dần bất đồng mà mỗi người đi một ngả, Đồng Thiên Bảo ham muốn vinh hoa toàn quân, Trương Quân Bảo thì lại cùng một đám chí sĩ đầy lòng nhân ái đồng thời cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Vì cầu quan lớn, Đồng Thiên Bảo hướng về đại hoạn qua. N. Lưu Cẩn bán đi rất nhiều bằng hữu cũ, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Làm báo thù cho nghĩa sĩ, cũng vì giúp dân trừ hại, Trương Quân Bảo ở Thu Tuyết dưới sự giúp đỡ, theo ấy sư phụ khí công tâm pháp bên trong ngộ ra một bộ võ lâm kỳ công thái cực quyền, bắt đầu chăm chỉ luyện tập, cuối cùng đánh chết Đồng Thiên Bảo. Đây là một thế giới quan cùng với những cái khác thế giới không giống nhau lắm thế giới, tỉ như bình thường nhiều cho rằng Trương Tam Phong sinh ở Tống Mạn, trải qua triều nguyên sống đến Minh Triều, thế nhưng ở thế giới này, ở Minh Triều hậu kỳ trong khi Trương Tam Phong còn là một cái gì đó đều không hiểu thiếu lâm môn đồ, tham dự giết Lưu Cẩn sự tình. Cái kia đã là Chánh Đức Hoàng đế trong năm chuyện. Đương nhiên, điện ảnh như vậy viết, vậy thì không can thiệp tới nhiều như vậy. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, dẫn theo một vài khoai tây cùng nô, lập tức xuyên qua rồi. Chương 73, ta theo trên trời đến không nhìn được giới này ngữ. Xuyên qua đều là muốn dẫn gì đó. Diệp Chi Thu vừa nghĩ tới đi Minh Triều, thì quyết định dẫn theo khoai tây cùng nô. Hắn nghĩ đến muốn, vừa dẫn theo điện thoại di động cùng nạp điện bảo, đều không phải là vì chơi đùa, mà là có khác biệt tác dụng. Sau đó, hắn xuyên qua rồi. Diệp Chi Thu lần này xuyên qua địa phương tựa hồ người có chút nhiều, hơn nữa đều trang bị đao. Quan trọng hơn là, Diệp Chi Thu phát hiện những người này tựa hồ mặc chính là quan phục. A, tựa hồ là đi tới quan gia ở địa phương. Diệp Chi Thu thô thô phán đoán một chút, hắn cảm giác mình có thể đi tới hoàng cung lớn vườn hoa, bởi vì nơi này không chỉ có tới đi đi tuần tra thị vệ, còn có không dâu giải thái giám cùng cung nữ. Chỉ thái giám thì cho hắn biết chính mình ở địa phương nào. Xuyên qua cần cẩn thận, không cẩn thận sẽ treo lên. Diệp Chi Thu trong lòng suy nghĩ câu nói này, thấy này lít nha lít nhít vây lại thị vệ, cảm thấy có chút nhức đầu. Zifusda. Thị vệ bên trong dẫn đầu thấy đột nhiên xông vào Diệp Chi Thu, hét lớn lên tiếng, nói rồi một đoạn văn. Có điều rơi vào Diệp Chi Thu trong tai, chính là các loại nghe không hiểu lời nói. Hắn nhất định là tại hỏi ta từ đâu tới đây, muốn làm gì? Thế nhưng cái này ngôn ngữ làm sao nghe không hiểu chứ? Diệp Chi Thu nghe không hiểu phương ngôn, liền biết lần này phiền toái. Ai có thể nghĩ tới người thị vệ trưởng này ngôn ngữ hắn nghe không hiểu. Ta theo trên trời đến, muốn hướng về nhân gian đi. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, hay là dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rồi một chút chính mình nguyên do. Hắn cũng không sợ trên trời thật có người tìm đến hắn tính sổ. Đây là thế giới võ hiệp, không phải tiên hiệp thế giới. Hắn nếu ở tiên hiệp thế giới nói một câu ta là thiên ngoại người đến. E sợ một giây sau đã bị thần tiên bắt lại đánh chết rồi. Người này nói cái gì? Bên cạnh một tên lính quèn nghe Diệp Chi Thu nói, cảm thấy nghe không hiểu. Trời sáng không được. Ta cũng trời sáng không được. Bên cạnh hai cái lính quèn tựa hồ là xuyên trẻ con, nói ra nói Diệp Chi Thu có thể nghe được từng tiếng một, thế nhưng cũng không có hoàn toàn nghe hiểu. Thị vệ trưởng thấy như vậy sự tình, liền ban bố mệnh lệnh, làm hắn bộ hạ trước tiên chóc nã cái này khách không mời mà đến sau đó nói lại cái khác. Mờ, ta theo trên trời đến, không hiểu nhân gian ngữ. Buồn rầu. Ngôn ngữ giao lưu có thể ngăn cản rất nhiều hiểu lầm sản sinh, cho nên ngôn ngữ không thông không thể giao lưu lúc thì sẽ có thật nhiều hiểu lầm sản sinh. Diệp Chi Thu thấy mấy trăm con tiễn hướng về hắn bắn tới lúc, hắn chỉ đành khởi động chính mình bách biến vũ khí, dùng để phòng thủ. Không có cách nào, mặc dù hắn có thể dễ dàng giết chết những người này, thế nhưng giết chết đại nội thị vệ, ở thế giới này còn thế nào lan lộn. Vậy chẳng phải là muốn trải qua bị người mỗi ngày đuổi giết tháng ngày. Cho nên, Diệp Chi Thu khởi động bách biến vũ khí. Hắn lần này đem bách biến vũ khí hóa thành một không có màu sắc lồng, đưa hắn giam ở trong đó. này uy lực phi thường nhanh như tên bắn tới hắn hai thước nơi, mỗi người thì giống như đụng phải thật cái lồng khí, toàn bộ tuột xuống. Mấy trăm con tiễn, không có một nhánh có thể đột phá Diệp Chi Thu bách biến vũ khí, mà như vậy sự tình rơi vào đại nội thị vệ trong mắt, là vô cùng kinh khủng. Bọn họ chỉ là nhìn thấy chính mình tiễn bắn tới cái kia khách không mời mà đến trước mặt liền dồn dập rơi xuống đất, có phải cái này khách không mời mà đến là yêu nhân, còn là nói trên trời thần tiên. Thị vệ trưởng lại giống to lên, sau đó mỗi người thị vệ bỏ đi tiễn rút đao, hướng về Diệp Chi Thu trùng giết tới. Diệp Chi Thu liền minh bạch người thị vệ trưởng này nói cái gì. Các anh em, rút đao giết hắn. Đại khái là như vậy nói. Diệp Chi Thu còn là không nhúc đích, bày một bộ hờ hững nơi thái độ, hắn trong lòng, lại tại cùng đợi biến số tiến lại. Biến số tới, hôm nay chuyện này có thể cố gắng lợi dụng một chút. Biến số không tới, cái kia còn phải như vậy thấy người ta đánh chính mình. Bệ hạ khẩu dụ, hỏi bên ngoài làm sao loạn như vậy, chẳng lẽ là có phản quân đánh vào được. Ở đại nội thị vệ vừa đánh Diệp Chi Thu một phút sau khi, cách đó không xa một thái giám vội vội vàng vàng chạy tới, mới vừa tuyên bố xong khẩu dụ, liền phát hiện giữa trường tình cảnh, không khỏi sợ hết hồn. Không cần khẩu dụ, châm chính mình đến rồi, châm đúng là muốn xem người nào loạn thần tặc tử dám đến ta hoàng thành quay rối a. Một người thiếu niên nhẹ nhàng tới, hắn phía sau, cùng theo rất nhiều thái giám cùng cung nữ cùng với thị vệ. Bệ hạ, này kẻ gian hung hiểm, bệ hạ vạn vạn không nên tới. Thị vệ trưởng nói Diệp Chi Thu như trước là không có nghe hiểu, có điều những người khác đều hiểu, thiếu niên hoàng đế cũng là có thể nghe hiểu được. Áo, còn có lớn đại thống lĩnh cảm thấy khó địch nổi cao thủ, chấm đúng là càng cảm thấy hứng thú hơn. Thiếu niên hoàng đế tựa hồ là trời sinh thích chơi, nghe thủ hạ mình mánh tướng để cho mình không muốn quá khứ, hắn thì càng muốn qua xem một chút cái này cao thủ rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Nhìn qua, hắn thì sợ ngây người. Ánh vào hắn mi mắt chính là một hờ hững mà đứng người trẻ tuổi, chỉ đứng ở nơi đó, toàn thân tự có một luồng khí tràng, đưa hắn thủ hạ đao ngăn cản ở ngoài. Mặc cho dưới trướng hắn tướng sĩ làm sao đánh giết, đều thủy chung không làm gì được người trẻ tuổi kia mảy may. Trên đời lại có cường đại như thế người, nếu có thể làm chấm sử dụng, chẳng phải là. Thiếu niên hoàng đế thấy Diệp Chi Thu, trong ánh mắt dâng lên hưng phấn tâm ý. Nếu như có thể thu phục như vậy người, sau này hắn ngự giá thân trinh, chẳng phải là không có gì bất lợi. Giang Bân, lui ra. Thiếu niên hoàng đế tâm tư khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra tiếng. Bệ hạ, bực này cao thủ, mặc cho các ngươi đánh thời gian dài như vậy, cũng không đã trả đũa. U đọc sách V.V.V.V. ảm, 46, U cảm, 97, N.S.H. ảm, 117, ảm, 99, ảm, 111, M. hiển nhiên không có địch ý, hắn nếu ra tay, các ngươi sợ là sớm chết rồi, các ngươi còn không lui xuống. Thiếu niên hoàng đế thẳng thắn nói. Là. Tên là Giang Bân thị vệ trưởng nội tâm giận hận không ngớt, nhưng là vẫn đến lui ra. Vị đạo trưởng này, không biết từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi. Thiếu niên hoàng đế quát lui nhiều binh, quay Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nói. Ta theo trên trời đến, muốn hướng về nhân gian đi. Diệp Chi Thu biết người trước mặt chính là mình theo như lời biến số, hắn chính là chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu, một trong lịch sử rất có tranh luận hoàng đế. Dĩ vãng rất nhiều người cho rằng hắn hoang dâm thô bạo, quái đản vô liêm sỉ, là hiếm thấy vô đạo hôn quân, nhưng mà thông qua mấy năm gần đây lịch sử giới giáo dục nghiên cứu, mọi người đối với Vũ Tông nhận thức có điều thay đổi, có người cho rằng hắn theo đuổi cái, theo đuổi tự do ngang hàng, làm người rồi lại bình dị gần gũi, tâm địa thiện lương, là rất có cá tính sắc thái một người. Diệp Chi Thu đối với hắn tạm thời không đánh giá, hắn chỉ muốn biết người hoàng đế này có thể nghe hiểu hay không hắn nói. Trên trời. Thiếu niên hoàng đế nghe được không rõ lắm, thế nhưng trên trời hai chữ hắn vẫn là nghe được. Hắn nội tâm nhưng có chút ngờ vực. Người này, thực sự là theo trên trời mà đến. Có điều nhìn ấy khẩu âm, ngược lại thật sự là không giống người địa phương. Ở Đại Minh nơi này, nghe không hiểu hắn khẩu âm người, thực sự là ít ỏi. Ta vị trí địa phương cùng giới này ngôn ngữ bất đồng, thỉnh cầu vị hoàng đế này tặng cho ta một vài khai sáng sách, để cho ta biết được ngôn ngữ sau khi trở lại câu thông. Diệp Chi Thu thấy thiếu niên hoàng đế biểu hiện có chút bất đắc dĩ, hắn bị hoa vài câu, biểu lộ chính mình ý tứ. Chuyên chấm khẩu dụ, đưa vị này đạo nhân sách. Thiếu niên hoàng đế hiểu Diệp Chi Thu ý tứ. Đương nhiên cũng không phải là thông qua ngôn ngữ, mà là thông qua động tác tay. Chương 74, quả đấm của ta rất lợi hại. Diệp Chi Thu cảm thấy lần này xuyên qua bắt đầu là rất lúng túng, bởi vì hắn nghe không hiểu nơi đây người ta nói, mà nơi đây người cũng nghe không hiểu hắn nói. Ngôn ngữ không thông, thì lại sinh xung đột. Nếu không phải ngoại trừ ngôn ngữ câu thông ở ngoài, còn có tứ chi giao lưu. Diệp Chi Thu còn nói không chừng muốn cùng Đại Minh thị vệ đánh với bao lâu thời gian. Ta xem qua Chu Nguyên Chương cái kia bộ kịch truyền hình, rõ ràng nhớ tới Chu Nguyên Chương chính là hoài bên phải áo vải, cho nên bây giờ chính thức lời hoài Tây nói. Hơn nữa còn là mấy trăm năm trước hoài Tây nói. Đáng tiếc không can thiệp tới là bây giờ hoài Tây nói, còn là quá khứ hoài Tây nói, ta cũng không biết. Diệp Chi Thu cảm thấy lấy hắn nắm giữ phương ngôn, có thể đi xuyên qua Đại Tần, dù sao Đại Tần địa bàn là quan trung khu vực, ở hiện đại giới thuộc về Cam Lũng Thiểm Tây một đời. Có điều thì vậy xuyên qua, phương ngôn có thể sẽ nghe hiểu một vài, thế nhưng Tần Triều chữ tựa hồ là chữ tiểu triện, hắn vừa không nhận ra mấy cái. Ngôn ngữ A, tóm lại là trụ cột nhất. Ta hy vọng có một ngày, toàn thế giới đều nói phổ thông nói. Diệp Chi Thu ngồi ở Đại Minh một gian trong đại điện, vừa lật ra một trang sách. Nếu không phải hắn tu luyện tới luyện khí cảnh giới tinh thần lực đã tăng lên rất nhiều như vậy Đại Minh khai sáng sách, hắn không biết là muốn nhìn thấy năm nào tháng chạm. Đại Minh thiếu niên kia hoàng đế còn là một bộ thiếu niên tâm tính, khi hắn học tập đọc sách trong khi còn đi vào vài bước, muốn quan sát một chút đến tột cùng là hắn thông minh, còn là hắn thông minh, sau đó đã bị vẻ mặt thận trọng thị vệ trưởng mời mọc đi rồi. Giang Bân, ngươi không nên hốt hoảng, vị đạo trưởng này đã đồng ý học Đại Minh chữ viết, đó là nhất định phải nghĩ hòa vào Đại Minh, sẽ không đối với chấm tạo thành cái gì nguy hại. Diệp Chi Thu còn có thể nghe được thiếu niên kia hoàng đế nói chuyện, đương nhiên nói nội dung, Diệp Chi Thu bây giờ nghe kiến thức nửa đời. Thiếu niên hoàng đế đưa cơm cũng không dám ăn, vạn nhất có độc làm sao bây giờ, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí miễn cưỡng lót dạ. Diệp Chi Thu thấy thiếu niên hoàng đế sai người đưa tới đồ ăn, mặc dù coi như không sai, thế nhưng hắn vẫn là không dám ăn. Hắn có bách biến vũ khí trong người, đao kiếm là giết không chết hắn, thế nhưng bị độc chết còn là rất có thể, hắn đơn giản không ăn, khách quan trên xem như phô bày chính mình siêu năng lực. Ta sẽ ích cốc nha, thiếu niên hoàng đế, ngươi không muốn quá hoài nghi ta nha, chúng ta tới thành lập thân thiện quan hệ nha. Đây là Diệp Chi Thu trêu tức lời nói, nhưng cũng là hắn nội tâm suy nghĩ. Ở bất luận cái nào thời đại, nếu như bị bất đắc dĩ muốn cùng hoàng đế đối nghịch, trong tình huống bình thường, hay là muốn cùng hoàng đế tạo mối quan hệ. Tiếp tục đọc sách ra. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, bỏ qua một bên bất kỳ nghĩ bậy, tiếp tục học tập. Vị kia đạo sĩ nhìn bao nhiêu thiên thư. Báo phòng bên trong, thiếu niên hoàng đế ăn chuối tiêu thấy khỉ, tùy ý nhắc lên một câu. Bệ hạ, đã hai ngày hơn. Bên cạnh có thái giám cung kính mở miệng nói. Cái kia chấm đưa đi gì đó cái đạo sĩ kia có từng ăn. Thiếu niên hoàng đế lại hỏi. Bệ hạ, người này không biết phân biệt, bệ hạ phái người đưa đi ngự tứ đồ vật. Người này một hạt chưa hết, thực sự là coi trời bằng vùng, khẩn cầu bệ hạ chém người này. Một cái khác thái giám hung ác nói rằng, hắn chính là từ nhỏ làm bạn hoàng đế Lưu Cẩn. Lần này cái đạo sĩ kia thứ nhất, hắn liền theo bản năng cảm thấy người này là hắn được sủng ái uy hiếp, nếu để cho như vậy một thần thông quảng đại đạo sĩ đi vào hoàng đế trước mặt, vậy còn muốn bọn họ làm gì, bọn họ chẳng phải là muốn thất sủng. Cho nên, hắn rất muốn cho hoàng đế giết vị đạo sĩ này. Ba ngày không ăn. Như trước có thể tinh thần tỏa sáng, chăm chú đọc sách, chấm bây giờ có chút tin tưởng vị này đạo sĩ là trên trời đến, Giang Vân, ngươi còn có thể nhớ tới vị đạo sĩ này là thế nào xuất hiện gì. Thiếu niên hoàng đế nhìn về phía một bên khác, lại làm cho Giang Vân nội tâm run lên. Bệ hạ, người này tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, thần từng nghiêm tra mỗi một cửa canh phòng, mỗi một cửa thủ tướng cũng không biết người này tiến lại, thần cả gan suy đoán. Người này thực sự là trên trời mà đến, trực tiếp giáng lâm hoàng cung. Giang Bân trong nội tâm có chút căm hận đạo sĩ tiến lại, thế nhưng khi hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy vẫn là đem vị đạo sĩ này nói thành là trên trời đến, như vậy có thể giảm bớt hắn công tác sai lầm. Dù sao, trên trời đến thần tiên, xuất quỷ nhập thần cũng là bình thường, hắn không có trước tiên phát hiện cũng là rất hợp lý. Hơn nữa, hắn ở phát hiện khả năng này trên trời đến đạo sĩ sau khi, hắn đã hết toàn lực. Nhiều như vậy đao tiễn, mỗi một tiễn có thể đều là chính diện bắn xuyên qua, mỗi một đao cũng là chính diện nên đón. Chấm cũng nghĩ như vậy, nếu là người này thật là cái gì phản tặc, làm sao đến mức đánh không hoàn thủ, còn chuyên tâm học tập Đại Minh ngôn ngữ. Chấm cảm thấy hắn không có ý xấu. Thiếu niên hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ quả nhiên thánh minh. Trước một câu là Giang Bân cùng Lưu Cẩn một đám thị vệ thái giám nói, đằng sau câu nói kia tất là Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu rốt cục ở ngày thứ ba đã hết trong khi, hoàn toàn quen thuộc giới này Đại Minh ngôn ngữ. Bởi vậy hắn này liền tới báo phòng gặp một lần thiếu niên hoàng đế. Làm càn. Không có bệ hạ tuyên chiếu, ngươi dám xuống cung. Hoàng đế không vội thái giám gấp, thiếu niên hoàng đế còn không hề nói gì, Lưu Cẩn đã trên nhảy xuống vọt, tựa hồ Diệp Chi Thu phạm vào cái gì không vâng lời thật to tội lỗi. Vị đạo trưởng này nếu thật là ngày tới, không biết quy củ cũng là có thể thông cảm được sự tình, huống hồ, chấm cũng phất lờ nho ra này lễ nghi phiền phước, đạo trưởng như vậy tiền đến, chấm sẽ không trách tội lỗi. Thiếu niên hoàng đế đúng là một bộ rất khách khí hình dáng, ngăn trở Lưu Cẩn làm khó dễ. Bệ hạ quả nhiên là một kỳ dị người, thiên giới Diệp Chi Thu thấy qua nhân hoàng bệ hạ. UU đọc sách ảm, 32, V-V-Ảm, 119. UU can sủ. C-Ảm, 111, M-Ảm, 32. Diệp Chi Thu bây giờ có thể nghe hiểu được thiếu niên hoàng đế bảo, được rồi một đạo gia lễ nghi. Đạo trưởng quả thật là thiên giới người đến. Thiếu niên hoàng đế nghe Diệp Chi Thu tự giới thiệu, sắc mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ngóng trông vẻ. Đúng vậy, đạo trưởng gọi chấm làm nhân hoàng bệ hạ, chẳng lẽ thiên giới cũng có một vị bệ hạ? Thiên giới có thượng đế chí tôn, nhân gian có nhân hoàng bệ hạ, thiên giới nhân gian vốn không liên quan tới nhau, ta tiến lại chỉ là ngoài dự đoán, đột phá không gian bình phong vừa mới giáng lâm giới này. Diệp Chi Thu thuận miệng địa chuyện. Ngược lại ở thế giới võ hiệp hắn nói thế nào hắn đều không thế nào hoảng. Thực sự là miệng đầy nói dối, ăn nói bừa bãi, bệ hạ, người cũng không nên đợi tin hắn nói bậy. Lưu Cẩn thấy vị đạo sĩ này thổi phồng, biết nếu thật là làm cho vị đạo sĩ này lấy được hoàng đế tín nhiệm, vậy bọn họ thì không có gì ăn rồi. Hơn nữa lâu dài dĩ vãng bọn họ nếu là không chiếm được hoàng đế ủng hộ, trong triều đại thần nhất định sẽ hướng về bọn họ làm khó dễ, khi đó bọn họ e sợ sẽ chết không chỗ chôn thây. Đạo trưởng nói, châm cảm thấy hứng thú, nhưng lại không biết trưởng từ thiên giới đến, có thể có cái gì tuyệt học. Thiếu niên hoàng đế nơi nào không biết là hắn bạn chơi tâm tư, chỉ là hắn thực sự là có chút ngạc nhiên thiên giới người đến lại có ra sao tuyệt học. Này một con báo nhưng bệ hạ nuôi hung hăng nhất một con. Diệp Chi Thu nhìn về phía báo phòng bên trong các loại manh thú, chỉ vào một con nói rằng. Không sai, đạo trưởng thật sự có ánh mắt, này một con đích thật là chấm nuôi hung mãnh nhất một con, nếu là đạo trưởng có thể tay không thu thập nó, chấm nhất định sẽ cố gắng trọng dụng đạo trưởng. Tốt. Có báo đến. Có Diệp Chi Thu động quyền. Một quyền đánh chết rồi mới từ báo phòng đi ra còn có chút ngộng ép con báo. Thường. Chương 75, Đại Minh Quốc Sư. Diệp đạo trưởng, thiên giới là hình dáng gì? Bệ hạ, thiên giới kỳ thực cùng nhân gian giới chênh lệch không lớn, chỉ có điều nơi đó phòng rất lớn rất cao. Có thể có chấm hoàng cung lớn. Có thể có chấm hoàng cung cao. Lớn còn không nói, không quá cao có thể cao tới bao nhiêu cao trăm trượng. Hả, đó là rất cao, cao như vậy cung điện các ngươi là thế nào xây dựng? Tự có thiên giới công cụ. Được rồi, Diệp đạo trường ngươi lại nhìn chấm thiên lý mã như thế nào, nhật hành ngàn dặm là điều chắc chắn. Bệ hạ thiên lý mã quả nhiên bất phàm. Không biết là các ngươi thiên giới có cái gì có thể so ra mà vượt chấm thiên lý mã. Ta thiên giới có thần khí máy bay, nhật hành vạn giảm, càng có siêu cấp thần khí hỏa tiễn, nhật hành 10 vạn giảm. Thật sự có cấp tốc như thế. Đương nhiên, ta cũng không có lửa gạt bệ hạ cần thiết. Vậy cũng đúng. Diệp đạo trường, thiên giới còn có cái gì kỳ lạ địa phương? Thiên giới kỳ lạ đồ vật phần đông, có thần khí tên điện thoại di động, hai người cầm trong tay điện thoại di động có thể với ngoài vạn giảm thông tin. Cũng có siêu cấp sát khí bom nguyên tử, một viên là có thể giết chết mấy triệu sinh linh. Khủng bố như vậy. Thiên giới chẳng lẽ cũng có chiến tranh? Thượng đế cao cao tại thượng, ấy giới chư hầu dồn dập, mấy trăm năm trước hai đại chư hầu tranh chấp, một chư hầu đầu hai viên bom nguyên tử, giết chóc trăm vạn, chiếm đoạt một khác chư hầu. Như vậy vũ khí, chấm cũng không cần, đại minh dân số tuy nhiều, còn là không chịu được mấy viên bom nguyên tử. Bệ hạ nói chính là Diệp đạo trường, thiên giới. Báo trong phòng. Thiếu niên hoàng đế tựa hồ là một hiếu kỳ bảo, đối với thiên giới rất nhiều chuyện đều hiếu kỳ, liên tục hướng về Diệp Chi Thu đặt câu hỏi. Diệp Chi Thu cũng có thể cảm giác được vị thiếu niên này hoàng đế tựa hồ là thật sự quá nhàm chán, dùng hắn trắng nhợt giọng nói, cũng có thể khiến hoàng đế nghe được tràn đầy phấn khởi. Hắn theo như lời thiên giới bên trong các loại vật thần kỳ, ấy thật sự bây giờ giới không có chút nào thần kỳ, mấy trăm tầng cao phòng ở là cao ốc chọc trời, máy bay xe lửa càng thông thường đổ vật. Mà như là điện thoại di động bực này ngoài vạn dặm có thể đưa tin gì đó, người người đều có. Thế nhưng thiếu niên hoàng đế thích nghe, không chỉ thích nghe, còn bởi vì việc này che hắn chức quan. Hoài viễn tướng quân. Đó là một chính tam phẩm quan. Thiếu niên hoàng đế chính là như vậy tùy hứng. Hắn không muốn nghe bên ngoài này ông lão mỗi ngày ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Hắn đã nghĩ vốn tại chính mình yên vui tổ bên trong qua chính mình tháng ngày, thuận tiện cho mình quanh thân người phong quan. Bên ngoài tự do hắn náo nhiệt. Ta chỉ ở chính mình thanh nhàn tổ. Diệp Chi Thu đối với thiếu niên hoàng đế loại hành vi này, bản năng trên là cầm phản đối thái độ, bởi vì đổi lại phổ thông người ta hài tử muốn chơi thế nào cũng có thể, thế nhưng thiếu niên là hoàng đế, là một nước chi chủ, phải gánh vác gia quốc trách nhiệm, chỉ muốn theo chính mình tự do làm việc cái kia tại sao có thể. Người trên thế gian, an đắc hoàn toàn tự do. Thiếu niên hoàng đế đúng là tựa hồ có thể đến mức hoàn toàn tự do, thế nhưng triều đình ở ngoài dân chúng sinh hoạt, không phải cực kỳ tốt. Hắn phi thường tín nhiệm, mỗi ngày dẫn hắn sống phóng túng mấy cái thái giám ở bên ngoài dân chúng trong miệng, được xưng là tám kẻ gian. Diệp Chi Thu cảm thấy bây giờ có thể là chín tặc. Hắn bị thiếu niên hoàng đế che cái quan tam phẩm, chuyển tới ngoại giới đi khẳng định lại là một gian thần. Ta khẳng định không phải cái gian thần, hẳn là trung thần, có điều cũng không tính được trung thần, bởi vì ta chỉ chung với chính ta. Diệp Chi Thu không có để ý tới ngoại giới có thể có lời đàm tiếu, hắn cũng không có làm chuyện xấu, nơi nào cần phải kinh hoàng. Hơn nữa ở hoàng đế trước mặt, hắn nói không chừng có thể dẫn đường hoàng đế đem thái quá còn lại tinh lực chuyển rời đến những phương hướng khác đi lên. Thì như phương bắc cùng phía đông chó sói. Thế nhưng Diệp Chi Thu cũng cảm thấy động đao binh cần phải thận trọng, bởi vì bây giờ đại minh dân xanh tựa hồ không yên. Muốn đối ngoại xuất chinh, nội bộ nhất định là muốn ổn, hơn nữa lương thảo quân giới đến đầy đủ. Diệp Chi Thu còn không có một người đối với một đội đại quân kinh nghiệm. Hắn sẽ không cho rằng có một mình hắn sẽ làm cho đại minh chiến thắng xuất gia tăng mấy phần mười. Hắn không biết binh. Bằng vào ta luyện khí cảnh giới, tựa hồ chỉ có thể làm cái trong quân tướng lĩnh, liền đại soái cũng làm không dứt. Diệp Chi Thu cẩn thận tỉnh lại chính mình một chút, hắn 2.000 cân thần lực hoàn toàn có thể làm tiên phong đại tướng, thế nhưng như thế nào bài binh bố trận, như thế nào chủ tính chung quy hoạch hắn cũng sẽ không. Diệp đạo trường, thiên giới sinh linh có thể chiếm được trường sinh không? Diệp Chi Thu còn ở tùy tâm suy nghĩ rất nhiều lung ta lung tung sự tình trong khi, thiếu niên hoàng đế lại tới, vừa thấy Diệp Chi Thu cũng rất là hiếu kỳ mở miệng. Muốn trường sinh, là phải nhất định chất liệu cơ sở, thiên giới muốn được trường sinh, nhất định phải thu thập đủ loại linh dược. Luyện chế thành linh đan, vừa mới có thể tăng số tuổi thọ năm, ta lần này giáng lâm nhân gian giới, là vì trong lúc vô tình tiến nhập không gian vòng xoáy, không có mang linh dược, bởi vậy không bột đấu gột nên hổ. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, trinh trọng nói rằng, hắn có thể không thể để cho hoàng đế sinh ra ý đồ khác. Vạn nhất Lưu Cẩn như vậy mặt hàng ở hoàng đế bên thai trùng gió, bậy hạ, người này từ thiên giới mà đến, nói không chừng đã ăn một vài trường sinh linh đan, chúng ta chỉ cần đem vị đạo trưởng này. Hắn không phải là đường tăng. Ai muốn là muốn đối với hắn lên ý đồ xấu, hắn liền giết chết người đó. Bệ hạ, ta mặc dù không có linh đan rượu dược, thế nhưng trong môn phái có tu hành bí tịch, sau khi tu hành có thể xúc tiến thân thể khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng tu được cao cấp cảnh giới, hoặc là trường sinh. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, lại nói. Quả thực như thế. Nếu thật có thể trường sinh, ưu đọc sách V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. Co ảm, 109, chấm tầng tầng có thưởng. Thiếu niên hoàng đế vốn là thụ lấy Lưu Cẩn nhắc nhở đến hỏi một câu, vạn vạn không ngờ rằng thật sự có thu hoạch. Bệ hạ thử một lần liền biết. Diệp Chi Thu quyết định thật nhanh, lập tức tặng thiếu niên hoàng đế hắn tu hành thổ nạp thiên địa linh khí pháp môn, cùng với rèn luyện thân thể tám đoạn gấm. Bệ hạ đi theo ta học. Diệp Chi Thu xếp đặt một hình dáng. Tốt tốt, chấm vậy thì đến học. Diệp Chi Thu phát hiện thiếu niên hoàng đế học tập nhiệt tình rất tốt, học lên thậm chí ngay cả ăn cơm đều không muốn ăn, liền con báo đều không muốn nhìn. Còn Triều Chính, tự nhiên cũng là không đi. Triều Chính có cái có ý gì, ai cũng không có thể ngăn cản chấm tu tiên. Thiếu niên tuổi chính là đại minh đứng đầu cảm giác, không biết là như thế nào. Diệp Chi Thu thấy chăm học khác nào một đứa bé tìm tới vui mừng món đồ chơi hoàng đế, trong lòng suy nghĩ. Ngược lại hắn là không nghĩ tới. Thiếu niên hoàng đế là Hiếu Tông cùng hoàng hậu Trương Thị con trưởng đích tôn, đã làm con trai trưởng vừa là trưởng tử, sinh ra chính là thiên nhiên ngôi vị hoàng đế người thừa kế, không có bất kỳ người nào cùng hắn tranh cùng hắn cướp lấy, thừa kế ngôi vị hoàng đế thuận lợi khiến người ta cảm thấy tựa hồ cùng đi đường uống nước giống nhau đơn giản, làm hoàng đế đều không có gì thành tựu cảm. Bởi vậy, thiếu niên hoàng đế thích nhất sự tình chính là tìm kích thích. Cái này cũng là Lưu Cẩn các loại tám hổ thường xuyên làm sự tình. Để hoàng đế cảm nhận được kích thích, là bọn họ suốt đời phấn đấu sự tình. Bệ hạ có chỉ, Diệp đạo trường trung thành vì nước, hiến dâng tu tiên thần sách, rất phong Diệp đạo trường làm đại minh quốc sư. Ta nhất định là ngoại giới trong mắt người thứ chín tặc. Diệp Chi Thu thấy thiếu niên hoàng đế thánh chỉ, cảm giác mình thăng quan tốc độ tựa hồ có hơi nhanh. Có như vậy thăng cấp gì? Chương 76, đệ 76 chương dân sinh nhiều gian khó. Hoắc Chiết, bây giờ ngoại giới đối với bổn đại nhân phong bình như thế nào, có phải là tiếng mắng một mảnh, nhớ kỹ. Ta muốn nghe lời thật. Báo phòng một chỗ bên trong cung điện, Diệp Chi Thu ngồi khoanh chân, tựa hồ là đang ngồi, cùng lúc đó, hắn lời nói lên tiếng, đồng bình ở toàn bộ bên trong cung điện, tựa hồ có thực chất. Khải bẩm đại nhân, ngoại giới đối với đại nhân ngài khá là hiểu lầm, còn có mấy cái lao hồ đồ ở trước điện quỳ mãi không đứng lên, thỉnh cầu bệ hạ trừng trị đại nhân ngài vị này. Yêu đạo. Thực sự là ghê tởm. Đứng ở Diệp Chi Thu bên cạnh Hoắc Chiết một bộ lòng đầy căm phẫn hình dáng. Hận không thể xông lên phía trước đem này lão hồ đồ chém, dùng rửa sạch quốc sư đại người hoan ức. Thân là ở trong hoàng cung đợi nhiều năm thị vệ, hắn là tự mình đã trải qua cùng vị đại nhân này chém giết quá trình, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó thực sự là ngây thơ, dùng quốc sư đại người thần uy, gì là bọn hắn có thể lay động. Bây giờ hắn vẫn có thể sống sót hơn nữa bị bệ hạ phái đến quốc sư đại người bên cạnh, hắn tự nhiên là muốn ôm quốc sư đại người bắt đuổi. Điểm này tuyệt đối không sai, không can thiệp tới bên ngoài này các lão thần kêu nhiều hung, hắn đều phải thủy chung kiên trì tùy tùng quốc sư đại người. Cái kia không có biện pháp, bệ hạ long ân mênh mông cuồn cuộn, không đến mấy ngày trong lúc đó liền thăng nhiệm ta làm quốc sư, chính nhất phẩm, đây là thiên cổ không từng có sự tình, bọn họ chịu đựng ít ỏi kích thích cũng là rất bình thường. Diệp Chi Thu đúng là đã sớm đoán trước tới như vậy sự tình. Hắn loại này thăng cấp, đích thật là thiên cổ hiếm thấy. Không biết là, nói không chừng còn tưởng rằng hắn là mị hoặc quân vương, hoặc là đã khống chế quân vương. Không ra thể thống gì. Lễ nghi quy củ ở đâu? Cắt không thể từ bệ hạ như thế buông thả đi xuống. Có gian nhân mê hoặc thánh nghe, chúng thần thỉnh cầu chu diệt chín kẻ gian. Bên ngoài rất loạn, bởi vì Diệp Chi Thu trở thành đại minh quốc sư, có điều Diệp Chi Thu lười quản như vậy sự tình. Hắn mới vừa đi tới thế giới này, mặc dù đã xảy ra một vài ngoài dự đoán sự tình, chỉ hoãn một chút thời gian, thế nhưng hạt nhân hẳn là tu hành, bên ngoài này ông lão liền từ thiếu niên hoàng đế đi đối phó a. Hắn nên đến Đại Minh các nơi đi một chút, màu mỡ linh dược, đăng linh sơn, thuận tiện luyện linh đan. Đương nhiên, không chỉ là luyện đan, còn muốn làm sự tình. Tại sao muốn làm sự tình đâu? Bởi vì Diệp Chi Thu cảm thấy nếu như hắn không trước tiên làm sự tình, thì có một cái nào đó lưu tính thái giám trước tiên làm sự tình. Cao thủ trực giác từ trước đến giờ là rất chính xác, vị kia lưu công công địch ý hắn nhưng nhận biết rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hắn dự định đang tìm linh dược dọc đường tìm ít ỏi thu thập lưu cần chứng cứ. Quốc sư muốn đi làm chấm tìm linh dược. Thực sự là cực khổ rồi quốc sư. Thiếu niên hoàng đế không biết Diệp Chi Thu muốn rất nhiều, chỉ nghe Diệp Chi Thu đã đến bẩm báo, liền đáp ứng rồi hạ xuống. Đáng tiếc chấm tuy là thiên hạ đứng đầu, lại ngay cả ra vào hoàng cung cũng không thể tùy ý, chớ nói chi là này to lớn thiên hạ, quốc sư, ngươi lần này xuất hành, nhớ về nói cho chấm này bên ngoài phong cảnh như thế nào, chấm con dân trải qua như thế nào. Vâng, bệ hạ. Diệp Chi Thu nhận ý chỉ, liền xuất phát. Hắn xuất hành quy mô là khá là khổng lồ, dù sao cũng là nhất phẩm quan to, theo hắn thị vệ cũng có thật nhiều, bọn họ đều là tinh anh. Diệp Chi Thu còn mang theo thánh chỉ, có thể tùy cơ ứng biến. Quyền lợi cảm giác thật mạnh mẽ. Diệp Chi Thu xuyên qua rồi mấy cái thế giới, đây là lần đầu tiên bảng thượng triều đình bắt đuổi, đại diện cho triều đình bộ mặt, khi hắn đến mỗi một chỗ, địa phương làm quan lớn nhất đều ở trước mặt hắn quỳ liếm, một bộ rất là hèn mọn hình dáng, mà mỗi lần mời tiệc quốc sư đại người lúc, trên đều là tốt nhất món ngon. Còn phổ thông dân chúng, hắn đều không thế nào gặp tìm được. Quốc sư đại người, đây là tại hạ nho nhỏ một điểm tâm ý, đại nhân cắt chớ từ chối. Diệp Chi Thu như vậy nói nghe được đều phiền. Có điều gì đó còn là nhận. Nay địa phương trên lớn nhất có đích sắc có chút thứ tốt, Diệp Chi Thu có thể nhận biết được đầy đủ linh khí khí tức. Mơ mơ tờ, tiếp tục như vậy nữa thật sự thành gian thần. Diệp Chi Thu thấy hắn đi qua địa phương những đại thần kia sắc mặt, đoán cũng không cần đoán những người kia nộp lên trên gì đó nhất định sẽ mang vốn thêm lợi lại thu hồi lại. Hắn buồn ý không phải là như vậy. Hắn đến Đại Minh trước khi, cũng đã biết được triều đình thiếu niên hoàng đế cưng chịu đại thái giám Lưu Cẩn, mà Lưu Cẩn mượn cơ hội bóc lột dân chúng. Giết hại trung lương, không chuyện ác nào không làm. Hắn liền dẫn điện thoại di động cùng rất nhiều nạp điện bảo, làm chính là đem bên ngoài việc này đập xuống đến, nếu như có một ngày có cơ hội nói có thể giao cho hoàng đế, để hoàng đế nhìn một cái chính mình thật là tốt nột thì tại bên ngoài đều đã làm gì, do đó đẩy đổ Lưu Cẩn, trùng kiến Đại Minh. Ý nghĩ có thể có chút ngây thơ, nhưng vẫn là một bình thường xuyên qua Đại Minh người xuyên Việt nên có tư duy logic. Bất quá hắn không ngờ rằng chính là hắn rất nhanh trở thành Đại Minh quốc sư. Vừa bởi vì lần này xuất hành lao sư động chúng, gia tăng rồi dân chúng gánh nặng. Hoắc Chiết tuyên bố đi xuống, bản tọa kể từ hôm nay bắt đầu bế quan luyện đan, ven đường bất kỳ quan viên nào không nên quấy nhiễu, nếu là quấy rầy bản tọa làm bệ hạ luyện đan, đó là chém đầu cả nhà tội chết. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, phát hạ nói. Vâng, đại nhân. Có tiểu nhân phía trước chờ đợi, định bảo đảm đại nhân thanh tịnh. Hoắc Chiết biết bây giờ là bày ra chính mình lúc, lập tức chém đinh chặt sắt nói rằng. Ngươi cẩn thận làm, bổn đại nhân sẽ không quên ngươi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Đa tạ đại nhân vun bón. Hoắc Chiết lập tức quỳ xuống. Nhất phẩm khâm sai đại nhân đi ngang qua trong khi, địa phương quan phủ là muốn cho người đi đường lui tránh, miễn cho có coi trời bằng vùng đồ để ám sát khâm sai, khi đó không can thiệp tới thành hoặc là không thành, địa phương quan phủ nhất định phải gặp xui xẻo. Cho nên Diệp Chi Thu lúc trước sóng một chút địa phương, người bình thường đều không chút nhìn thấy. mà hắn mang theo thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm lặng lẽ rời đi lớn đội ngũ trong khi, hắn liền gặp được Thật Dân Xanh. Đại Minh dân chúng trải qua đích sắc không ra sao, bởi vì Lưu Cẩn này xấu hàng dùng hoàng đế danh nghĩa làm rất nhiều siêu cao thuế nặng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô ca nở ế tạm, 104, Ú con. Diệp Chi Thu đi tới một chỗ phố xa trong khi, nhìn thấy có quân lính đang đối với một nhà xiếc ảo thuật thu thuế. Nộp thuế, thuế lợi tức cá nhân 30 đồng tiền, chuyên dùng quan thuế đất 30 đồng tiền, giải trí sự nghiệp tô thuế 30 đồng tiền, tổng cộng là 90 đồng tiền. Dẫn đầu Dương Dương tự đắc nói xong, nói ra nói để mới vừa kiếm 90 đồng tiền cô gái lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức giết chết cái này lòng tham không đủ gì đó. Nàng nhọc nhằn khổ sở dựa vào ngực nát tảng đá lớn kiếm 90 đồng tiền, vốn cho rằng có thể qua mấy ngày ngày lành, lại không nghĩ rằng tao ngộ rồi bực này tai họa. Tiểu cô nương muốn phản kháng, ra lại vội vàng nháy mắt, làm ra một bộ lấy lòng hình dáng, cười theo, đem hết thẻ tiền nong đều đưa ra ngoài, trong miệng còn ở cảm tạ dẫn đầu. Coi như ngươi thức thời, cái kế tiếp. Dẫn đầu thấy như vậy tình huống, nội tâm khá là vui mừng. 90 đồng tiền, lại có thể uống vài ngưng lại rượu. Không đúng, bọn họ uống rượu còn cần tiêu tiền gì? Cái nào tiệm nhỏ nếu gan dạ thu bọn họ tiền nong, cái kia tiệm nhỏ cũng là không cần thiết mở đã đi. Siêu cao thuế nặng. Diệp Chi Thu lẩm bẩm cái từ này, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem này đầu lĩnh giết chết quên đi, xem như thanh lý môn hộ. Vậy thì giết ta. Diệp Chi Thu lấy tay thu chụp rơi xuống những người này thu siêu cao thuế nặng chứng cứ, biết này nghiêm trọng vi phạm Đại Minh quy tắc, mà hắn làm Đại Minh quốc sư, có thể tùy cơ ứng biến, giết chết những sâu mọt này là việc nằm trong phận sự. Này sâu mọt liền chết rồi. Chết rất khủng bố. Đi trên đường đang chuẩn bị nhận lấy một nhà tô thuế trong khi, bọn họ đầu đánh rơi trên đường. Bọn họ trong đầu, lúc đó còn ở nghị thu càng cao hơn tô thuế, quân lính trang phục tô thuế, ra vào bình an tô thuế, an cư lạc nghiệp tô thuế. Cộng lại, 500 lượng bạc. Chương 77, chương 77, ngươi có vu hại ta có lợi kiếm. Hôn hiền thần, xa tiểu nhân, này trước tiên hán sở dĩ hưng thịnh cũng. Hôn tiểu nhân, xa hiền thần, này đông hán cho nên sụp đổ cũng. Diệp Chi Thu cất bước ở Đại Minh quốc thổ trên, trong đầu nhớ tới Chư Cắt Lượng ra nghề đơn. Thiếu niên hoàng đế là một rất thông minh người, nếu là hắn khả năng cố gắng nỗ lực, cái kia tất nhiên có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, bất quá hắn yêu thích tự do bất ham, dùng người đều là từ nhỏ hầu hạ hắn. Ở thiếu niên hoàng đế trong mắt, này nô tỳ là toàn bộ trên đời cực kỳ đối với hắn trung thành tuyệt đối, bởi vì này nô tỳ tất cả chỉ có thể bắt nguồn từ hắn, bọn họ vinh hoa giàu hoa đều là hắn một câu nói sự tình. Hơn nữa này nô tỳ làm đích xác không sai, vì để cho hắn cảm nhận được vui sướng đồng ý làm bất cứ chuyện gì, như vậy nô tỳ đã không có kết hôn sinh con là thú, vậy hắn cho này nô tỳ một vài vinh hoa giàu hoa thì lại làm sao? Chỉ cần bọn họ làm không phải quá phận thiếu niên hoàng đế đều đồng ý tha thứ dưới. Theo góc độ nào đó mà nói, bọn thái giám chính là thiếu niên hoàng đế nhà mình, một lòng chỉ là nghĩ làm hoàng đế, mà những đại thần kia, ở mặt ngoài mỗi người hô trung quân đền nợ nước, thế nhưng chính thức trung quân vừa có mấy người. Cái, khắp nơi công kích bên dưới cũng vì mình tư lợi. Thiếu niên hoàng đế đều không thèm để ý. Diệp Chi Thu phỏng đoán thiếu niên hoàng đế tâm tư, trong ngày thường nếu là vì người ngoài mấy câu nói muốn hoàng đế giết nhà mình người, hoàng đế cái kia chắc là sẽ không, cái này cũng là Lưu Cẩn có thể địa vị củng cố nguyên nhân. Thế nhưng một khi để hoàng đế biết toàn bộ Đại Minh đã tới dân chúng lầm than thậm chí thì muốn tạo phản mức độ, không biết là thiếu niên hoàng đế còn có thể nghĩ như thế nào. Diệp Chi Thu chuẩn bị từ trước đến giờ là vô cùng đầy đủ. Đại Minh thế giới là không có máy sạc điện, cho nên hắn mua rất nhiều hòn nạp điện bảo, không cần lo lắng xuất hiện thần thoại thế giới thời khắc mấu chốt điện thoại di động hết điện như vậy lãi long. Người đồng cát, tiểu đệ hôm nay đi tới đắc bảo địa kêu xấu. Cái kêu biểu diễn cái gì? Thiết truy đánh ngực A. Không phải, là người đồng cát. Ăn. Không phải, một đồng tiền mặc cho đánh một quyền. Vậy có ích lợi gì? Nếu kêu đau nói, cái kia hãy theo ba đồng tiền. Vạn nhất đánh tới hộp máu nói làm sao bây giờ? Hộp máu, cái kia hãy theo 6 đồng tiền. Nếu đánh chết nữa nha, cái kia hãy theo một cái mệnh. Làm Diệp Chi Thu đi tới Hà Nam biên giới nơi nào đó lúc, hắn nghe được như vậy nói. Mà như vậy nói, hắn tựa hồ đang trong phim ảnh từng thấy. Diệp Chi Thu đi vào vây xem trong đám người, có thể thấy được hai người trẻ tuổi trong khi kẻ sướng người họa, chung quanh đã có người nóng lòng muốn thử. Thật đúng là thiên bảo cùng quân bảo. Diệp Chi Thu tất nhiên là biết cái này trong phim ảnh nhân vật chính chính là quân bảo cùng thiên bảo. Hắn cũng là muốn gặp quân bảo cùng thiên bảo. Quân bảo không cần nhiều lời, mặc dù bây giờ thoạt nhìn cái này quân bảo không thế nào lợi hại, thế nhưng sau đó khai sáng Vũ Đương, là Vũ Đương khai sơn tổ sư. Hắn dĩ vãng đều này đầy Vũ Đương môn đồ thân phận hành tẩu giang hồ, tự nhiên muốn gặp Quân Bảo. Còn Thiên Bảo, theo Diệp Chi Thu là thuộc về đắp nặn tốt nhất điện ảnh phản phái, một câu mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời để Diệp Chi Thu ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, mà hắn nói nhỏ bí đao ta đều giết, lại giết một người bạn tính là gì để từng Diệp Chi Thu cảm nhận được hắc hóa khủng bố. Diệp Chi Thu vốn không biết Thiên Bảo cùng Quân Bảo lúc này bao lớn, thế nhưng hắn nghĩ đi Hà Nam giải đất nhìn một cái, nói không chừng có thu hoạch. Bởi vì dùng Quân Bảo cùng Thiên Bảo nghèo, bọn họ rơi xuống Thiếu Lâm tự, đi không dứt quá xa địa phương. Có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi, đạo lý này là rất thực dụng. Quả nhiên, Diệp Chi Thu ở khoảng cách Thiếu Lâm tự không gần không xa địa phương phát hiện Thiên Bảo cùng Quân Bảo, bọn họ trong khi làm xiếc. Diệp Chi Thu là có dự định thu rồi Thiên Bảo. Thái Cực Trương Tam Phong Diệp Chi Thu nhìn mấy lần, mỗi một lần nhìn đều có bất đồng lĩnh hội, điện ảnh giai đoạn trước, hắn là rất ủng hộ Thiên Bảo làm việc thái độ, có người làm dối kỷ cương vậy thì đánh. Làm người nên cầu tiến tới, làm cá ướp muối không tốt, hắn ngược lại không lọt mắt Quân Bảo làm việc, bởi vì trên đường cái ăn mày kỳ thực cùng Quân Bảo muốn cũng gần như, chỉ có điều ăn mày không phải nhân vật chính. Có điều tới điện ảnh trung kỳ và hậu kỳ, Diệp Chi Thu sẽ không có thể chống đỡ Thiên Bảo, một chiêu bán bằng hữu chỉ vì thằng quan phát tài. Một lời không hợp giết chết thượng quan, giết vợ chứng đạo, còn muốn giết từng tốt nhất bằng hữu. Nhất định chính là văn học mạng giới trần trụi hắc ám nhân vật chính. Giết vợ chứng đạo Đồng Thiên Bảo. Tính ra, đều là văn học mạng giới này hắc ám lưu nhân vật chính lao tổ tông, bởi vì bộ phim này là năm 93. Không biết là bây giờ Đồng Thiên Bảo tâm tư gì. Diệp Chi Thu thấy giữa trường làm bộ bị đánh rất đau Thiên Bảo, lòng đang suy nghĩ. Người ý nghĩ đều là theo trải qua sự tình phát sinh biến hóa. Nếu là vẫn thụ lấy hắc ám áp bức, cuối cùng sẽ trở nên tâm lý vặn mẹo, thậm chí sẽ để tập trung vào hắc ám mà không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng nếu là ở gặp bất công thời gian thấy quang minh, hắn có phải là sẽ bị quang minh cảm hóa, một lần nữa cảm thụ thế giới này tốt đẹp. Thế nhưng lại có một câu nói gọi là lòng tham không đáy, cho dù là đã cảm nhận được quang minh, vẫn còn ngóng trông càng cao hơn địa vị, sau đó lòng trở nên hắc ám, dùng phi thường quy thủ đoạn đăng lâm càng cao hơn vị trí. Thế cho nên Quân Bảo chi túc thường nhạc còn là có đạo lý gì? Lòng ngươi khó dò. Diệp Chi Thu không biết là hắn nếu là ra tay thu rồi Thiên Bảo cuối cùng còn có thể hay không phản loạn hắn. Thế nhưng hắn thật muốn đem Thiên Bảo làm đến phương Bắc trong đại quân đi, nói vậy sẽ làm hắn phát huy chính mình giá trị. Đồng Thiên Bảo như vậy, thích hợp làm đại tướng, mang binh xung phong. Cái tên này nên ra sức xung phong, sẽ không bỏ cho bên kia à, dù sao, hắn tiền đồ ở Đại Minh. Diệp Chi Thu nói thầm trong lòng trong khi giữa trường thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút ảm, 46, ủ gan ảm, 115, hu, co ảm, 109. Thiên Bảo dùng chính mình ở Thiếu Lâm tự học ngạnh khí công ngăn cản 150 giới quyền, bởi vậy kiếm 150 đồng tiền, mà bởi vậy đưa tới thu thuế. Diệp Chi Thu lúc trước còn nghe được Thiên Bảo cùng Quân Bảo vui sướng đang nói kiếm nhiều tiền mua nhà làm lão bản sự tình, bất quá khi thu thuế sau khi đến, cái gì thì không cần suy nghĩ. Kiếm 150 đồng tiền, vậy thì đóng 150 đồng tiền A. Ngược lại bọn họ nói chính là quy củ. Nộp thuế, giải trí sự nghiệp tô thuế 50 văn, đại minh thổ địa tô thuế 50 văn, trị an giữ gìn tô thuế 50 văn, 150 đồng tiền. Dẫn đầu lần này có tên tuổi, hắn gọi Hà Côn, là đại thái giám Lưu Cẩn thủ hạ đắc lực. Ta không cho. Quân Bảo nghe xong rất tức giận. Bọn họ bị đánh thời gian dài như vậy. Thật vất vả có 150 đồng tiền, muốn ăn một bữa tốt, thì như vậy bị cướp đoạt đi, cho dù là tượng đất cũng có tính khí. Chống cự nộp thuế, bắt lại cho ta. Hà Côn đã sớm từng trải qua như vậy cảnh tượng, biết chỉ cần dùng như vậy phương pháp đe dọa một trận, đây tuyệt đối là có thể thu hồi tô thuế. Làm càn. Lại vào lúc này, Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Là ai? Hà Côn giận dữ, còn không người nào dám đối với hắn nói như vậy nói. Là ta. Diệp Chi Thu đi tới giữa trường. Người là ai? Nhất định là phản đảng, bắt lại cho ta. Hà Côn thấy thực sự có người đi ra, nghĩ thầm này sợ là cái kẻ ngu, lập tức an một phản đảng tên tuổi, tóm lại sau khi cố gắng bảo chế. Công kích không sai, tội không thể tha. Đáng chém. Diệp Chi Thu thấy này rút đao thị vệ, trước tiên dùng thượng phương bảo kiếm một kiếm đem Hà Côn chém. Lúc trước uy phong lẫm lẫm Hà Côn, liền trở thành một khối tử thi. Chương 78, Thu Thiên Bảo đi Quân Bảo. Ngươi có vu hại, ta có lợi kiếm. Hà Côn như vậy tên hiển nhiên là vu hại người vu hại quen thuộc, há mồm ngậm miệng chính là phản đảng, chuyện này quả thật là quá làm càn, Diệp Chi Thu đối với như vậy người đi lên chính là một kiếm. Ngươi dám giết đại nhân. Hà Côn vừa chết, bên cạnh lính quèn nhất thời cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi, ở cái ý niệm này, quan trên treo bọn họ còn sống, vậy cơ hồ là không thể người. Người giết Hà đại nhân, nhất định là phản tặc. Các anh em, giết hắn. Một vẫn quỳ liếm Hà Côn khát vọng thăng quan phát tài thấy chính mình chỗ dựa đã chết, chỉ cảm thấy chính mình thăng quan phát tài đường đều không còn, nhất thời trong lòng tức giận, cái kia lửa giận, còn hơn quân bảo muốn bị người cưỡng đoạt 150 đồng tiền lúc lửa giận còn muốn lớn hơn, quyết tâm thì rút ra đao, hướng tới Diệp Chi Thu chém giết quá khứ. Thượng phương bảo kiếm ở đây, ai dám lô mãng? Diệp Chi Thu rút ra một thanh kiếm đến, một kiếm đem lửa giận ngút trời gan dạ động thủ với hắn lính quần chém, lập tức mang theo giết người vai hét lớn một tiếng. Lập tức chấn động đến mức cái khác sĩ tốt không dám làm bừa. Trong bọn họ lòng tham là xoắn suýt. Bởi vì bọn họ chỉ là trong quân doanh kiếm cơm ăn, không quen biết cái gì thượng phương bảo kiếm. Có điều nghe nói thượng phương bảo kiếm là màu vàng, còn rất sắc bén, xem bọn hắn trước mặt thanh kiếm này, đúng là có chút giống. Vạn nhất thật đúng rồi, vậy bọn họ đi lên thì là bị chém cũng không bất kỳ nói đầu. Vạn nhất không phải, là phản tặc giả mạo thượng phương bảo kiếm, bọn họ giống như cũng đánh không lại. Chết người kia vô công so với bọn hắn mạnh thật nhiều, kết quả bị một kiếm chém. Người phương nào ở đây gây sự? Nên có thông minh lính quèn chạy đi bẩm báo sau khi, tối om om đến rồi một nhóm lớn quân lính, lập tức đỉnh đầu đại kiệu hạ xuống, theo trong kiệu đi ra một địa phương lớn nhất quan, nhìn giữa trường một chút suýt chút nữa té xỉu. Hà Côn đại nhân thật bị giết. Ngươi là bản xứ chi phủ. Có thể biết kiếm này. Diệp Chi Thu ngữ khí hờ hứng hỏi. Phù phù. Lúc trước vốn phải lớn hơn nổi nóng phải đem sát hại Hà đại nhân hung thủ đem ra công lý chi phủ thấy kiếm này lập tức quỳ xuống, ngựa khí cung kính như cái cừu. Ti chức Lý Thành Nghiệp thấy qua Khâm Sai đại nhân, Khâm Sai đại nhân đại giá đến chơi, ti chức chưa từng viết nên, mong rằng đại nhân thứ tội. Lý Thành Nghiệp quỳ trên mặt đất, thiếu chút nữa liền không nhịn được đánh nổi lên run run. Lúc nào hắn địa giới lên đây một Khâm Sai, còn là cầm thượng phương bảo kiếm Khâm Sai. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng, kích thích hắn lòng ầm ầm nhảy. Cầm thượng phương bảo kiếm, là có quyền sinh quyền sát. Mà càng kinh khủng chính là, cái này Khâm Sai tựa hồ là ngầm hỏi lại. Lý đại nhân xin đứng lên đi. Diệp Chi Thu tùy ý phất phất tay, ý bảo Chi phủ lên. Không cần sốt sắng như vậy mà, cái này Chi phủ hắn còn không có nghị thu thập, hắn nghị thu thập chính là Lưu Cẩn, còn Chi phủ như vậy, để cầm ý vệ liền có thể đi. Bùn đại nhân đi ngang qua nơi đây, không muốn nghe đến nơi đây thu tô thuế trò gian phần đông, bất cứ có giải trí sự nghiệp tô thuế. Chỉ an giữ gìn tô thuế, hơn nữa đều cao tới 50 văn, dân chúng một ngày duy trì sinh tồn cũng bất quá 2 đồng tiền mà thôi, hắn lại dám thu thuế 150 văn, này chẳng phải là bức bách ta đại minh dân chúng đối kháng triều đình, người này không giết, thiên lý ở đâu. Diệp Chi Thu nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, vị này đại nhân nói thật tốt hay, nghe tới như là một quan tốt. Ta cũng cảm thấy là, nghe nói vị đại nhân này là Khâm Sai. Khâm Sai. Đó là hoàng đế phái hạ xuống hiểu rõ chúng ta sinh hoạt. Hoàng đế phái Khâm Sai vậy khẳng định là tốt. Nghe nói trước đây bệ hạ bị gian nhân che đậy, bây giờ thoạt nhìn thật giống như là muốn thay đổi. Diệp Chi Thu một đoạn văn tự nhiên là có lực ảnh hưởng, ít nhất cho nơi đây dân chúng một vài hy vọng, có điều chi phủ cũng rất xoắn xuýt. Giết Hà đại nhân dễ dàng, thế nhưng Hà đại nhân sau lưng là có chỗ dựa. Đó là Lưu Công Công. Lưu Công Công người cho dù là loạn thu thuế, vẫn phải là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ Hà đại nhân lại bị trên đường đi qua nơi đây Khâm Sai cho giết. Theo lý thuyết không liên quan hắn sự tình, thế nhưng đây là khi hắn trên mặt đất, ai có thể bảo đảm Lưu Công Công không tìm hắn tính sổ. Lý đại nhân, vốn Khâm Sai việc này có chuyện quan trọng khác, nơi đây thì không nhiều để lại, mong rằng bọn ngươi quan địa phương dùng dân chúng làm trọng, ấn lại ta đại minh luật pháp làm việc, nếu ai còn dám thu siêu cao thuế nặng, lần này bất tử, tiếp theo còn là muốn chết, không can thiệp tới thu thuế sau lưng là Mã Công Công, còn là Lưu Công Công. Diệp Chi Thu nhìn kỹ Lý Thành Nghiệp một chút. Lý Thành Nghiệp trên trán nhất thời nổi lên dày đặc mồ hôi hột. Cái này Khâm Sai lai lịch lại lớn như vậy. Hắn lại biết Mã Công Công cùng Lưu Công Công, còn dám không chút do dự chém Lưu Công Công người, đây là bên trên người ở tranh đấu gì? Khả năng tìm được Hoàng đế Thượng Phương bảo kiếm người, cái kia tất nhiên là Hoàng đế rất tín nhiệm người, mà Lưu Công Công cũng là như thế. Đây là muốn làm sự tình a? Lý Thành Nghiệp cảm giác mình còn không bằng không biết là chuyện này thật là tốt, quá nguy hiểm. Vâng, ti chức chắc chắn ghi khắc đại nhân dạy bảo. Lý Thành Nghiệp nghĩ một lát, muốn lên Khâm Sai đại nhân còn ở chờ hắn thái độ, lập tức cung cung kính kính trả lời. Hy vọng như thế. Diệp Chi Thu liền chuẩn bị rời đi. Đại nhân, nhỏ hy vọng có thể tùy tùng đại nhân. Liên ở Diệp Chi Thu chuẩn bị phải đi trong khi, có người nhảy ra ngoài. Không hề nghi ngờ, có thể vào lúc này mở miệng nắm chắc cơ hội tất nhiên là Thiên Bảo mà không phải Quân Bảo. Diệp Chi Thu vốn là có vài phần muốn nhận Thiên Bảo ý nghĩ. Bây giờ thấy Thiên Bảo đi tới, không khỏi nở nụ cười, ngươi có bản lĩnh gì muốn tùy tùng bổn đại nhân? Tiểu nhân không có đường bản lĩnh, chỉ đánh cọ sát khí lực cả người, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Thiên Bảo một hơi một tiểu nhân, rất là khiêm tốn. Đánh cọ sát khí lực cả người. Như vậy, ngươi nếu như có thể tiếp bổn đại nhân một quyền, ta thì nhận lấy ngươi. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, cảm thấy vẫn phải là ân uy đều xem trọng. Đa tạ đại nhân. Thiên Bảo nghe vậy, nội tâm mừng rỡ. Ngươi có thể muốn dùng 10 phần công lực ngăn cản nha, không phải vậy có thể sẽ bị đánh chết. Diệp Chi Thu hảo ý nhắc nhở Thiên Bảo một câu. Đại nhân mặc dù ra tay, nhỏ dù cho là bị đại nhân đánh chết rồi, cái kia cũng là tiểu nhân vinh hạnh. Thiên Bảo nói rất ngọt, ngọt để Diệp Chi Thu cảm thấy như ăn mật. Thật đúng là miệng lưỡi chân chu. Diệp Chi Thu nhớ tới trong phim ảnh Hà Côn đối với Thiên Bảo đánh giá, quyết định cho Thiên Bảo một hạ mã uy. Hắn cất bước ra quyền, chỉ ở trong chớp mắt. Chớp mắt sau khi, Thiên Bảo ngã vào ngoài một trượng, miệng phun một ngụm máu. Người công phu không sai, có thể chịu đựng ở bổn đại nhân cú đấm này u u đọc sách 3 vê đút. Ảm, 117, U Cảm, 97, N Sủ. Ảm, 99, Ôm. Diệp Chi Thu hờ hững mở miệng. Đại nhân thần công thế, há lại là tiểu nhân có khả năng ngăn cản. Đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Thiên Bảo lần này nhưng thật ra là thật chấn kinh rồi. Hắn từ trước đến giờ coi chính mình võ công ở Thiếu Lâm tự trẻ tuổi đã là đệ nhất tồn tại, đi ra ngoài tới giang hồ cũng nên vô địch, cho nên khi vị này đại nhân nói đón hắn một quyền trong khi, hắn còn ở nghĩ muốn hay không nhường, thế nhưng làm vị đại nhân này thật một quyền đánh tới thời gian, hắn liền biết hắn sai rồi, hắn nếu không dùng ra thập phần công phu, hắn thì chết rồi. Dù là như thế, hắn vẫn bị đánh hộp máu. Đây là bao nhiêu năm rồi đều không có chuyện. Thiên Bảo ngươi không sao chứ? Quân Bảo vội vội vàng vàng hướng về Thiên Bảo bên cạnh đã đi. Ta không sao, đều phải đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Thiên Bảo đối với Quân Bảo giải thích. Rất tốt, hai người các ngươi đều đi theo bổn đại nhân A, ra sức vì nước. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, nói rằng. Đa tạ đại nhân. Thiên Bảo lập tức dập đầu. Quân Bảo nghĩ đến muốn, lại lắc lắc đầu. Làm sao, Quân Bảo, ngươi tại sao không đi, huynh đệ chúng ta đồng thời tùy tùng đại nhân giành chính quyền, có cái gì không tốt? Thiên Bảo rất là không thể hiểu được Quân Bảo. Thiên Bảo, ta cảm thấy ta không thích hợp. Quân Bảo biểu thị chính mình cũng không biết tại sao không muốn đi, đại khái là một làm quan liền không còn tự do. Mỗi người có chí riêng, ngươi đã vị huynh đệ này không muốn, quên đi. Diệp Chi Thu đúng là đoán trước tới kết cục này. Quân Bảo, chờ ta làm đại quan, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Thiên Bảo, ngươi phải cố gắng bảo trọng. Hai Bảo nhìn nhau không đành lòng, lại chung quy bởi vì đạo bất đồng mà ra đi. Chương 79, Hồi Kinh. Thiên Bảo, ngươi tu hành chính là Thiếu Lâm công phu A. Diệp Chi Thu từ khi giết Hà Côn Thu rồi Thiên Bảo sau khi, thì quyết định lập tức cùng đại bộ đội sẽ cùng sau khi trở về Kinh Sư. Tại đây trở về dọc đường, Diệp Chi Thu hỏi Thiên Bảo đạo. Đại nhân thực sự là mắt sáng như đuốc, khởi bẩm đại nhân, nhỏ thân công phu này chính là tới từ Thiếu Lâm. Thiên Bảo trong miệng nói xong Thiếu Lâm, thế nhưng Thiếu Lâm cũng không có để lại cho hắn bất kỳ hảo cảm. Ngoại trừ hắn sư phụ, Thiếu Lâm võ công, dùng kiên cường làm đặc sắc, rất nặng thung công, hạ bàn không yên, thì lại khởi hành phát quyền vô lực, Thiên Bảo ngươi thung công ngược lại là có thể. Diệp Chi Thu tùy ý đánh giá mắt Thiên Bảo, đưa hắn công phu đặc điểm nói ra. Đại nhân lợi hại, nhỏ khâm phục. Thiên Bảo lần đầu có một loại mình bị nhìn thấu cảm giác, vị đại nhân này lợi hại, tựa hồ là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, liền hắn võ công, đều một chút nhìn thấu. Dùng Diệp Chi Thu bây giờ cảnh giới. Hắn đích sắc có thể thấy rõ Thiên Bảo võ công con đường, còn thung công, bất kể là võ đương còn là Thiếu Lâm, đều cực kỳ coi trọng cái này. Đại nhân, người xem đó là cái gì? Thiên Bảo đột nhiên chỉ vào tường thành một chỗ lệnh truy nã nói rằng. Một người 500 lạng phản đảng. Diệp Chi Thu khỏe miệng bôi đến một tia cười lạnh, nói, Lưu Cẩn này kẻ gian vi phạm bệ hạ ý chỉ, tùy ý trưng thu siêu cao thuế nặng, khiến dân chúng lầm than, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, quan bức dân phản, mới có này phản đảng. Nhưng bọn họ hôm nay là phản đảng, tương lai cũng không nhất định là làm phản đảng. Thiên Bảo, ngươi hiểu chưa? Đại nhân dạy dỗ chính là... Thiên Bảo cúi đầu. Nghe vị đại nhân này nói, tựa hồ cái kia Lưu Cẩn rất có thể muốn rơi đài, mà bởi vì Lưu Cẩn bị đánh làm phản đảng những người kia cũng là không còn là làm phản đảng. Như vậy cũng tốt, không cần để hắn chịu được nội tâm dày vò. Nếu không, một bên là mới quen phản đảng, một bên là mấy ngàn lượng bạc, cái này thật rất thử thách người. Mà người xu hướng tính dục đến là không chịu đựng được thử thách. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời A, cái này Thiên Bảo, hay là dùng ở trên chiến trường A. Diệp Chi Thu nơi nào không biết là Thiên Bảo nói tới lệnh truy nã ý tứ, có điều Diệp Chi Thu cảm thấy phản kháng Lưu Cẩn phản đảng không nhất định là phản đảng. Ra chuyện này, Diệp Chi Thu trực tiếp tăng nhanh hành trình, rất nhanh liền cùng đại bộ đội hiệp, lập tức đại đội bắt chuyển, nhắm kinh sư mà đi. Thiên Bảo liền cũng biết rồi hắn tùy tùng vị đại nhân này nguyên lai là triều đình nhất phẩm quan to, triều đình quốc sư, mỗi ngày cũng có thể gặp vua tồn tại, không khỏi để hắn mừng rỡ như điên, vừa quyết định phải cố gắng ôm bắp đùi, liền nghĩ tới chính mình cái kia tên ngốc huynh đệ, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Triều đình nhất phẩm quan to bắp đùi gặp được cũng không ôm, ngược lại để cái gì tự do thanh tịnh tiếp tục đi lưu lạc giang hồ. Cũng không biết hắn người huynh đệ kia vẫn tốt chứ, hắn vậy ngốc, hẳn là sẽ không đói quá chết đi. Hy vọng ông trời bảo vệ, có thể làm cho cái này ngốc huynh đệ chờ đợi hắn làm quan trở về. Thiên Bảo đi theo ở quốc sư xe kéo chung quanh hộ giá lúc còn có lòng suy nghĩ như vậy sự tình. Hắn bây giờ ăn thật là tốt, mặc thật là tốt, mỗi tháng cũng có tiền lương, còn rất oai phong. Mỗi lần quốc sư xe kéo trải qua địa phương châu huyện trong khi, này chi phủ các lao gia cũng phải quỳ xuống đất nên tiếp. Mà dù cho như vậy, có chi phủ còn không thấy được quốc sư một mặt. Làm quan phải trèo lên trên. Thiên Bảo trong nội tâm nghĩ. Nghe tới cùng không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính gần như, thế nhưng để Thiên Bảo tưởng tượng, thì tựa hồ trở nên công lợi rất nhiều. Mấy ngày sau, Diệp Chi Thu về tới kinh sư nơi, ở báo phòng gặp được thiếu niên hoàng đế. Quốc sư này một chuyến cực khổ rồi, không biết là có thể thu thập tới cái gì linh thảo linh dược, luyện chế ra cái gì tiên đan. Thiếu niên hoàng đế nghe Diệp Chi Thu tiến lại tin tức, lập tức trước tiên tới gặp Diệp Chi Thu. Bệ hạ, ta Đại Minh mênh mông đại quốc, sản vật phong phú, có một chút địa phương càng linh khí đầy đủ. Sinh ra không ít linh thảo, ta dùng thiên giới luyện đan phương pháp, luyện được mấy viên linh nguyên đan đến, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói, đưa lên đã đi một cổ kính hộp. Hắn kỳ thực và không thế nào am hiểu luyện đan, có điều vật này cũng là có thể học, hơn nữa đem này giàu có linh khí linh thảo luyện cùng nhau, đích xác là có thể kéo dài tuổi thọ. Có điều, không biết là thiếu niên hoàng đế có thể hay không thừa nhận ở dự tính. Đúng vậy viên thuốc này. Thiếu niên hoàng đế làm người mở ra đan hộp, nhất thời một luồng hương thơm mùi truyền, nghe ngóng thấm ruột thấm gan. Chỉ là hút một ngụm, liền khiến người ta cảm thấy rất là sảng khoái. Bệ hạ, chính là viên thuốc này, có điều thần kiến nghị bệ hạ tạm thời không muốn dùng, trước tiên dựa theo dẫn khí phương pháp tăng cường bệ hạ thể chất sau khi, lại dùng viên thuốc này hiệu quả tốt nhất, có thể hết mức hấp thu linh đan linh lực. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, còn là bổ sung câu nói. Như vậy gì? Quốc sư ý tứ chấm hiểu, xem ra chấm còn phải cố gắng tu hành mới có tư cách dùng viên thuốc này a. Thiếu niên hoàng đế thông minh bực nào? Lập tức hiểu quốc sư ý tứ. Linh đan linh khí quá có nhiều, hắn nếu là bây giờ phục dụng, chỉ sợ không tiêu hóa nổi. Mặc dù không thể bây giờ thì uống này linh dược, thế nhưng vừa ngửi cũng cảm giác thư sướng a. Thiếu niên hoàng đế không nhịn được vừa nghe nghe, cảm thấy tinh thần không ít. Chuyện này, nhìn chung quanh mấy cái thái giám đều trong lòng bất an. Bọn họ bệ hạ thật sự là quá tín nhiệm cái này mới tới, đi tiếp như vậy, bọn họ cũng không có đất đặt chân, nhất định phải muốn cái phương pháp đem mới tới giết chết, hoặc là ít nhất đuổi đi. Quốc sư lần này hái linh dược, nói vậy nhất định là đã trải qua không ít địa phương, quốc sư có thể đem nơi đó phong thổ nói chấm nghe, này Đại Minh dân chúng ăn tốt hay không tốt, mà ấm áp không ấm áp, chấm còn cũng không biết đây. Thiếu niên hoàng đế nói tới chỗ này, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú cảm, 97, NS tạm, 104, ú con khá có chút xấu hổ. Ngoại giới dân xanh, hắn đã lâu không tiếp xúc. Ta Đại Minh có thánh thiên tử, dân chúng sinh hoạt đó là vô cùng tốt. Bọn họ đương nhiên mặc cấm áp, ăn no rồi. Lưu Cẩn hôm nay vẫn mí mắt nhảy, còn không biết tại sao, nghe đến hoàng đế hỏi cái này nhất thời cảm giác tới phiền phức, vội vàng trả lời. Lớn bạn, ngươi vừa không cùng quốc sư giống nhau đi ra ngoài, làm sao ngươi biết đâu, còn là cùng chấm đồng thời nghe quốc sư nói một chút này bên ngoài phong cảnh a. Thiếu niên hoàng đế lắc lắc đầu. Hắn cái này lớn bạn, thật biết nói chuyện, chính là hôm nay mở mắt nói mò. Bên ngoài phong cảnh. Lưu Cẩn nghe lời này, cảm giác mình có chút mát. Hắn làm này sự tình quốc sư nhất định là biết rồi, chỉ có điều quốc sư vu khống, đến lúc đó hắn thì chết không nhận, sau đó bàn bạc kỹ càng. Khởi bẩm bệ hạ, thần lần này hái linh dược lữ trình, nhìn thấy đều tại đây thiên giới thần khí nhật quang thần giám chúng rồi. Diệp Chi Thu thuận tay thì móc ra hắn điện thoại di động đến, cho nó đặt tên một phi thường khí phách trên đẳng cấp tên. Nhật quang thần giám. Nhật quang thần giám. Đây là vật gì, có tác dụng gì? Thiếu niên hoàng đế kinh ngạc hỏi. Vật ấy chính là thiên giới phát minh ghi chép thế gian đã phát sinh việc thần khí, thần lần này liền này đây Nhật Quang thần giám ghi chép ven đường phát sinh sự tình. Biểu thị cho chấm nhìn. Thiếu niên hoàng đế càng hiếu kỳ. Tuân chỉ. Vì vậy thiếu niên hoàng đế tính cả Lưu Cẩn đều thấy được bên ngoài sự tình. Xinh đẹp phong cảnh, náo nhiệt phố xá, lung ta lung tung tô thuế, không hề kỷ luật sĩ tốt, 500 lượng bạc lệnh truy nã, cùng với bị mắng rất nhiều Lưu Công Công. Lưu Cẩn Lưu Công Công sau khi xem xong, liền quỳ. Chương 80, ánh nắng thần dám vỡ nát Lưu Cẩn. Diệp Chi Thu đập coi thường nhiều lần có rất nhiều, đầu tiên chính là Đại Minh phong cảnh, đập còn là rất tốt, làm một đoạn này chuyển ra trong khi, toàn bộ trong không khí đều đầy dây sung sướng khí tức. Thiếu niên hoàng đế cao hứng, bởi vì hắn thấy được cùng Đại Minh hoàng cung không giống nhau cái khác phong cảnh. Lưu Cẩn ở mặt ngoài cũng là rất cao hứng, bởi vì hoàng đế cao hứng, hắn tự nhiên cũng phải cao hứng. Diệp Chi Thu cũng cao hứng, bởi vì Đại Minh phong cảnh thoạt nhìn thực sự không sai. Coi thường nhiều lần tiếp tục truyền, làm biến hóa đến phố xá trong khi, mọi người như trước là cao hứng. Tiểu hoàng đế theo Diệp Chi Thu màn ảnh thấy được Đại Minh náo nhiệt sinh hoạt, hắn thấy được phố xá bên trên người đi đường tới tới đi đi, thương nhân ven đường mua đi, có bán đậu hủ não, có bán kẹo hồ lô, còn có bán bánh lớn, không khỏi để hắn mặt lộ vẻ nụ cười, để hắn nhớ tới chính mình lão tổ tông truyền thuyết. Nghe nói vị nào là thích ăn nhất bánh lớn, nhưng lại không biết người kia bánh lớn là như thế nào, bao nhiêu đồng tiền mấy cái, có thể hay không nuôi sống gia đình. Tựa hồ là nghe được thiếu niên hoàng đế tiếng hô, màn ảnh hướng về bán bánh nướng nơi đó càng đến gần rồi ít ỏi, có thể nghe được hắn nói chuyện thanh âm. Ăn ngon bánh nướng, một đồng tiền ba cái, vị khách quan kia, muốn hay không nếm thử. Bán bánh nướng đang lớn tiếng thét to. Có đi ngang qua có lúc sẽ mua một đồng tiền, mang về ăn. Cũng có mua hai đồng tiền, lưu mấy cái ngày thứ hai ăn. Hai đồng tiền, là có thể nuôi sống gia đình A. Hoàng đế cảm thấy lần đầu tiên tự mình kiến thức dân chúng sinh hoạt, cảm thấy có chút mới mẻ, lại có chút xấu hổ. Hắn bình thường xài bạc, đều này đây mấy trăm lượng đến tính toán, trong ngày thường hắn còn không biết bạc đắt cỡ nào, bây giờ hắn biết rồi, hóa ra hắn tùy tiện soàn soạt tiền nong hầu như đủ phổ thông người ta cả đời tiêu xài. Còn là bệ hạ thánh minh, dân chúng tài năng an cư lạc nghiệp, được hưởng thái bình. Lưu Cẩn Lưu Công Công theo lẽ thường thì cùng định nọ dâng. Nộp thuế. An cư lạc nghiệp tô thuế 10 đồng tiền, chuyên dùng thổ địa tô thuế 10 đồng tiền, giữ gìn trị an tô thuế 10 đồng tiền. Liên ở hoàng cung quan sát video tất cả mọi người nằm ở cao hứng trạng thái lúc, nhỏ trong video tình cảnh phát sinh ra biến hóa, thô giáp âm thanh kinh ngạc thiếu niên hoàng đế một chút, thiếu niên hoàng đế nhất thời khuôn mặt bất mãn vẻ, có điều thấy trong video trình diễn sự tình, thì càng ngày càng không đầy. Trong video, là mấy cái đại minh hướng quan chức, đi tới vừa rồi bán bánh lớn tiểu thương phiến trước mặt, dương dương tự đắc tuyên bố bọn họ thuế pháp. Những người này thực sự là làm cản, chấm con dân thật vất vả kiếm một chút nuôi sống gia đình tiền nong. Bọn họ cư nhiên như thế thu thuế, chấm làm sao chưa từng có nghe qua như vậy tô thuế, Đại Minh quy tắc trên nào có như vậy tô thuế, nhiều nhất cũng chính là 10 tô thuế 1, bọn họ làm sao dám một tô thuế 1, thậm chí một tô thuế 10, ai cho bọn hắn lá gan. Thiếu niên hoàng đế bây giờ rất tức giận. Lưu Cẩn mặt lập tức thì trắng. Hắn biết sợ là khá là phiền toái. Thần lúc đó cũng rất tò mò. Diệp Chi Thu sâu xa nói. Hơn nữa không chỉ là thần hiếu kỳ, vị này tiểu thương cũng rất tò mò. Vị này quan gia, ta Đại Minh nào có nặng như vậy thuế pháp? Trong video, cái kia làm bánh lớn nghe này tô thuế cũng có chút ngây ngô, vội vàng phản bác. Hừ, đây là Lưu Công Công lập ra, bất luận người nào không được cãi lời. Ngươi rốt cuộc là trao trả là không giao, ngươi chính là phản tặc, chúng ta có thể lập tức đưa ngươi chém. Dẫn đầu rất là hung hăng càng quái. Trong hoàng cung Lưu Cẩn lại là mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Mà thiếu niên hoàng đế sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hôn trướng. Hôn trướng. Này còn là Đại Minh hướng quan gì? Đây rõ ràng là siêu cao thuế nặng, người này ở nơi nào, chấm muốn giết hắn cựu tộc, hắn lại còn có mặt mũi nói đến người khác là phản tặc, hắn chính là phản tặc. Chấm muốn tiêu diệt hắn. Thiếu niên hoàng đế thấy cuối cùng, thấy dẫn đầu chụp lên đỉnh đầu phản tặc mũ, một lời không hợp thì muốn giết người, khí phát điên hơn. Thiên tử một lời, tứ mã nan truy. Bây giờ cái kia làm quan. Thành phản tặc. Khởi bẩm bệ hạ. Này mấy cái phản tặc, thần đã giết. Về phần bọn hắn cựu tộc, thần không biết là. Diệp Chi Thu trả lời. Không biết là thiếu niên hoàng đế có phải là khí sắp điên duyên cớ, lại muốn nổi lên giết cựu tộc cái này đồ chơi. Cựu tộc vật này, nhà ngươi lão tổ tông nhưng dùng tặc lưu, mỗi một lần giết người hầu như đều là giết cựu tộc, đó thật đúng là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, có đôi khi màu đỏ lão tổ tông phát phát từ bi chỉ giết một người còn để phạm nhân cảm động muốn chết. Diệp Chi Thu mặc dù chán ghét những sâu mập này, có điều cựu tộc mà, tựa hồ qua. Tốt, giết đến tốt. Thiếu niên hoàng đế nghe mấy người này đã chết, vừa mới gật gật đầu. Video tiếp tục. Thay đổi một phố xá, nội dung nhưng không kém là mấy, có điều thu thuế người thay đổi, thành Đại Minh quân đội. Lưu Công Công muốn chiêu binh mãi mã. Câu nói đầu tiên đi ra, Lưu Công Công thì dọa gần chết. như vậy sự tình phía dưới đi làm được rồi, nói ra làm gì, bây giờ để hoàng đế nghe được. Lưu Cẩn nội tâm đều run rẩy lên, hận Diệp Chi Thu hận đến nghiến răng, hắn đã sớm cảm thấy vị đạo sĩ này kẻ gian xấu, nhanh như vậy thì chọc vào hắn một đao tử. Tổng cộng 200 lượng bạc. Vừa là một đao. Tại bên ngoài vô cùng ngoài phong trang nghiêm có thể một tay che trời Lưu Công Công cảm giác muốn hụt máu. Hắn thậm chí cũng không dám nhìn hoàng đế. Được được được. Giữa trường bầu không khí bắt đầu trở nên âm trầm lên, đặc biệt là ở thiếu niên hoàng đế liên tục nói rồi ba cái tốt tự chi hầu. Châm kế vị tới nay, tuy là tốt chơi ít ỏi, nhưng là không muốn quấy rối dân xanh, chỉ hy vọng bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, qua qua ngày lành. Lưu Cẩn A, ngươi đúng là tốt, không chỉ muốn khuyết đại quân đội, đọc sách vê đút vê đút vê đút vũ ảm, 117, can ảm, 115, hu ảm, 46, ảm, 99. Ông còn muốn đối với một nhà khách sạn này thu 202 tô thuế, Đại Minh khai quốc tới nay có nặng như vậy tô thuế gì, 10 tô thuế 1, 10 tô thuế 1, ngươi đây là một tô thuế bách à, ngươi đây là đang bức bách chấm con dân làm phản gì, ngươi này là muốn bức bách bọn họ toàn bộ làm phản tấn công chấm gì, còn là ngươi muốn bức bách bọn họ làm phản tốt bày ra ngươi diệt kẻ gian phương châm, do đó cho ngươi lại tăng cường quân bị. Chấm cũng không nhớ tới lúc nào từng hạ xuống cho ngươi tăng cường quân bị ý chỉ. Thiếu niên hoàng đế sắc mặt rất âm trầm, nói ra nói từng câu giống như đá tảng đánh vào Lưu Công Công trong lòng, Lưu Cẩn biết lần này hắn phiền thoái. Hắn chiêu thiếu niên hoàng đế kiêng kỵ. Chưa qua hoàng đế đồng ý trên quân đội cắm một tay, bị hoàng đế biết được. Hoàng đế có thể cho phép hắn tham ô, có thể cho phép hắn tụ lại tài, thế nhưng không cho phép hắn nhúng tay quân đội. Bệ hạ, nô tỳ hoan uổng à, nô tỳ không biết là việc này, nô tỳ làm sao lại làm chuyện như vậy đâu, nô tỳ đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối à, bệ hạ. Nô tỳ thân cận phụng người hơn nửa đời người, tại sao có thể có dị tâm? Nhìn bệ hạ minh xét. Lưu Cẩn quỳ gối địa phương, dập đầu như là dã tỏi. Còn có bệ hạ, tất cả những thứ này không nhất định thực sự, có thể chỉ là giả, người không thể thân tín quốc sư một người nói như vậy, thì... Lưu Công Công, ta đến cho ngươi biểu diễn một chút thật giả. Diệp Chi Thu cắt đứt Lưu Công Công nói, đạt được hoàng đế đồng ý, tại chỗ lục một đoạn. Thực sự, là giả. Thiếu niên hoàng đế thấy trong màn ảnh cùng hiện thực giống nhau như lúc cảnh tượng, đã hoàn toàn tin Lưu Cẩn việc này tuyệt đối thực sự. Lớn bạn, ngươi đi Kim Lăng dưỡng lão a. Thiếu niên hoàng đế nghĩ đến muốn, nôn đạo. Bệ hạ. Chấm mệt mỏi, lui ra đi. Bệ hạ bảo trọng a. Lưu Cẩn còn ở đánh cảm tình nhãn. Có điều Diệp Chi Thu biết hàng này sợ là không lành được. Chương 81, chương 81, tội kỷ chiếu cùng Nam Sưởng. Thiếu niên hoàng đế cuối cùng không có giết Lưu Cẩn. Đại khái còn là bận tâm tình cũ nguyên nhân. Có điều Lưu Cẩn bị đẩy đi đến Nam Kinh đi, sợ là không lành được, số may ít ỏi, nói không chừng thật có thể dưỡng lão, vận may không tốt, ở đi trên đường đã bị người giết chết. Nếu muốn giết Lưu Cẩn giang hồ người có thể theo kinh sư Bắc Môn xếp tới Nam Môn đi, lại từ Nam Môn xếp tới cửa Đông. Qua lại trong khi, Lưu Cẩn có quyền thế, thủ hạ quân sĩ phần đông không dễ giết, thế nhưng bây giờ vẫn là có thể giết một giết. Vạn không muốn dân xanh như thế nhiều gian khó. Thiếu niên hoàng đế thường xuyên nhớ tới trong video này bị triều đình sâu mọt tức hiếp không thể làm gì trong mắt tỏa ra phẫn nộ biểu hiện các con dân, hắn thì lòng bất an, còn có chút hoảng, đương nhiên càng nhiều chính là tức giận. Nay cầu vật, là muốn đem hắn con dân toàn bộ bước đến hắn đối diện mới được gì. Siêu cao thuế nặng là tuyệt đối không thể muốn, ngày mai chấm liền vào triều, nghiêm lệnh các nơi cấm chỉ trưng thu siêu cao thuế nặng, người trái lệnh phạt nặng. Hoàng đế ở báo trong phòng đi tới đi lui, muốn ra điều thứ nhất sách lược. Bệ hạ thánh minh, dân chúng làm bệ hạ căn cơ, không được bởi vì này gian định tiểu nhân chặt đứt bệ hạ căn cơ. Diệp Chi Thu rất là tán thành. Đúng vậy, nay bị đánh thành phản đảng hết thể triệt tiêu lệnh truy nã, khôi phục ấy thân phận, chuyện xưa việc, tổng thể không truy cứu. Thiếu niên hoàng đế nghĩ đến muốn, lại muốn ra một ý kiến. Bệ hạ nói chính là, cái này cũng là nên có nghĩa. Còn nữa, chấm cảm giác định ban hành tội kỷ chiếu, tỉnh lại bao nhiêu qua, chấm thực sự là thẹn với thiên hạ bách tính. Thiếu niên hoàng đế nhíu nhíu mày, tựa hồ tại hạ rất lớn quyết tâm, bất quá hắn hạ quyết tâm làm ra quyết định, để Diệp Chi Thu cũng không khỏi kinh ngạc cả kinh. Tội kỷ chiếu. Vật này có thể dưới gì? Diệp Chi Thu nhớ tới rõ ràng nhất dưới tội kỷ chiếu hoàng đế chính là Hán Vũ Đế, vị này đại đế đánh một đời, đánh ra nhà Hán oai phong, đánh ra người Hán loài khí khái, thế nhưng làm sẽ có một ngày hắn đến xem qua lại theo hắn chinh chiến các tướng sĩ lúc, phát hiện bọn họ trải qua vô cùng nghèo khó, toàn bộ quốc gia mặc dù đánh rất nhiều thắng trận. Thế nhưng dân chúng sinh hoạt cũng càng ngày càng nghèo, võ đế rất là thương cảm, rốt cục quyết định không muốn tiếp tục đánh tiếp, cùng dân cùng. Đừng, còn ban bố tội kỷ chiếu. Có điều cái khác hoàng đế có hay không ban bố qua tội kỷ chiếu, Diệp Chi Thu là không rõ lắm, phỏng chừng là có. Vạn nhất gặp phải cái lũ lụt động đất châu chấu nhật thực loại hình, phỏng chừng hoàng đế cũng sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng Diệp Chi Thu xem qua bản mới Tam Quốc diễn nghĩa, có một câu nói ấn tượng rất sâu sắc, biết sai đổi sai không nhận sai. Tội kỳ chiếu. Tội lôi cọng lông. Ta Tào Mạnh Đức chưa bao giờ tội lỗi mình. Diệp Chi Thu còn nhớ rõ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền ba bên trong Thượng Đế có đôi lời, Thượng Đế vĩnh viễn sẽ không sai, thế nhưng sẽ hối hận. 3000 tóc bạc, đều là buồn phiền kia. Cho nên, Hoàng đế ban bố tội kỷ chiếu thật thích hợp gì? Việc này mong rằng bệ hạ cân nhắc. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, nhắc nhở. Việc này chấm đã muốn được rồi, chấm liền ban bố tội kỷ chiếu, nghĩ lại bao nhiêu qua, sau này không thể như vậy thư giãn. Thiếu niên Hoàng đế tựa hồ là hạ quyết tâm. Chấm còn dự định sắp đặt một Nam Hán, này Nam Hán Hán đốc quốc sư ngươi liền kiêm A. Thiếu niên Hoàng đế từ từ tự định ra sẽ, còn nói ra một để Diệp Chi Thu ngẩn người chú ý. Nam Hán Hán đốc. Diệp Chi Thu đối với danh tự này biểu thị có chút không quá quen. Hắn nghe nói qua Đông Hán Tây Hán, còn chưa từng nghe nói Nam Hán. Có điều tưởng tượng liền biết cái này Nam Hán là làm gì, phỏng chừng cùng phía trước hai cái xưởng công tác nội dung gần như, chỉ là ra lưu cẩn chuyện này. Hoàng đế đối với Đông Hán cùng Tây Hán tín nhiệm hàng rồi ít ỏi, quyết định lại thiết kế cái Nam Hán tiến hành giám sát. Tuân chỉ. Diệp Chi Thu đã suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, liền đáp ứng rồi. Diệp Chi Thu suy đoán, Hoàng đế chắc chắn sẽ không đơn độc thiết kế Nam Hán, tất nhiên còn có Bắc Hán, tứ đại xưởng dò xét lẫn nhau xúc tiến, vừa mới là đạo lý. Thiếu niên Hoàng đế muốn lên tiến vào A. Diệp Chi Thu than thở một tiếng, cũng không uổng công hắn khổ tâm thiết kế một phen, liền điện thoại di động đều đổi thành Nhật Quang Thần Giám. Ngày thứ hai, thiếu niên hoàng đế phá thiên hoang vào triều. Hắn không chỉ vào triều, còn tuyên bố vài điều quy định, chấn động đến mức triều thần đều thiếu chút nữa không nhận ra hoàng đế. Một là thôi hết thẻ siêu cao thuế nặng, hai là triệt tiêu phản đảng truy nã, ba là dưới tội kỷ chiếu. Ba chiếu truyền đạt, để triều thần chỉ cho rằng hoàng đế bị thái tổ bảo vệ, đột nhiên tỉnh lại, mỗi người ở nơi đó cảm động không biết cho nên, nước mắt tứ ràng rùa. Bệ hạ thánh minh A. Một đám lao thần toàn bộ ngã quỵ trên đất, dập đầu liên tục. Đằng sau các thần tử thấy thế cũng dập đầu liên tục, khẩu gọi to thánh minh. Diệp Chi Thu tự nhiên là không đập, hắn đứng ở nơi đó nhìn này các đại thần lúc làm sao khóc, liền có vẻ hơi đột ngột. Người là ai? Khóc một hồi lâu, quỳ rạp xuống hàng thứ nhất khóc một lão thần ngẩng đầu lên, hỏi Diệp Chi Thu đạo, vẻ mặt khó chịu. Đại Minh quốc sư. Diệp Chi Thu hờ hững đáp. Hắn không trêu chọc ông lão này làm sao rất cừu hận hắn như, thoạt nhìn cừu tặc cái tên này là không chạy khỏi. Bất quá đối phó những văn thần này, Diệp Chi Thu căn bản không để ở trong lòng. Không thế nào chọc giận hắn thì cũng thôi đi, trêu đến cuống lên, trực tiếp tiêu diệt bọn họ thân thể là đến nơi. Người là ai? Diệp Chi Thu về hỏi một câu. Nội các đại học sĩ Tạ Thiên. Ông lão cũng báo ra chính mình tên gọi. Không quen biết. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, biểu thị chưa từng nghe nói. Lý Đông Dương hắn còn có chút ấn tượng, giống như cũng là nội các đại học sĩ, còn cái khác đại học sĩ, hắn không chút nghe nói qua. Tiêm đảng. Ông lão oán hận nhìn Diệp Chi Thu một chút. Diệp Chi Thu muốn đem ông lão này đánh một trận. U đọc sách V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. hắn còn không có động thủ, ông lão này thì ngã xuống. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, không muốn cùng ông lão này động thủ. Hắn nếu muốn giết ông lão này, một sợi tóc đều đủ rồi. Bỏ đi, hắn còn là đứng ở một bên đánh đứng quên đi. Đại khái là rất lâu không có mở chiêu hội nguyên nhân, lần này các đại thần thấy vậy hoàng đế, thậm chí đều không muốn để cho hoàng đế đi rồi, chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều phải báo cáo, còn có muốn tham gia tấu cái khác tám hổ, tỉ như quốc sư. Diệp Chi Thu không thèm để ý sẽ, vung một bách biến vũ khí bao phủ một trượng, cái kia tiểu quan thấy quốc sư căn bản không để ý tới hắn, muốn quá khứ nói lý đều không qua được. Quốc sư thần công thế, ngươi cũng đi không đến hắn trước người ba trượng, ngươi còn vạch tội hắn. Mau mau đi xuống. Thiếu niên hoàng đế thấy này tham gia người thì buồn rầu, lập tức phất tay một cái để tiểu quan cút đi. Tiểu quan còn không phục, đã dùng hết khí lực đi khua sau đó bị bắn ngược đi ra ngoài lập tức té xỉu, bị không nhịn được hoàng đế phái người kéo xuống. Thoạt nhìn còn là báo phòng thoải mái a. Một lần chiêu hội trên xong, thiếu niên hoàng đế thì không muốn lên. Vào chiêu, thật thật nhàm chán. Diệp Chi Thu cũng cảm giác được vào chiều nhàm chán. Đặc biệt là này quan A, như thế nào đều nhìn thần không vừa mắt A. Diệp Chi Thu có chút khó chịu. Người quốc sư kia ngươi sẽ không muốn đi vào chiều, ngươi đi Giang Nam một chuyến, nhìn một chút Ninh Vương như thế nào. Thiếu niên hoàng đế lần này còn là theo trên triều đình chiếm được một vài hữu dụng tin tức. Thuận tiện mang theo thiên giới chi bảo Nhật Quang Thần Giám. Vâng, bệ hạ. nếu là gặp dưới tay hắn hảo thủ, không muốn lưu tình.
Tốt.
Chương 82, gặp lại. Thiên Bảo à, ngươi nói lần này chúng ta nữa lần trước các ngươi ở địa phương, Quân Bảo có thể hay không còn đang nơi đó. Diệp Chi Thu cưới một con lớn ngựa, chậm rãi đi ở trên quan đạo. Hắn bên cạnh, Thiên Bảo cũng cưới một con ngựa, đi ở Diệp Chi Thu sau đó vị trí. Khải bẩm đại nhân, dùng Quân Bảo tính tình, hắn nếu ở nơi đó có ăn có thể qua đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ ở nơi đó ngây ngô cả đời, chỉ sợ chết già cũng phải ở nơi đó. Thiên Bảo đối với mình huynh đệ hiểu rất rõ. Lần này chúng ta tiện đường nhìn một cái, ngươi người huynh đệ kia như thế nào, ngược lại đều là tiện đường xuôi nam. Diệp Chi Thu trầm trầm nói. Vâng, đại nhân. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ quan còn chưa đủ cao, không đủ áo gấm về nhà? Diệp Chi Thu cười hỏi. Đại nhân đối với nhỏ ơn trọng như núi, nhỏ chức quan đã là chính ngũ phẩm, nơi nào sẽ không hài lòng, nhỏ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy muốn nhìn thấy tốt huynh đệ. Thiên Bảo nghe Diệp Chi Thu nói, vội vàng trả lời. Ngươi cũng không cần nóng lòng, ngươi võ công không sai, tự nhiên là cần nhờ công trận thăng quan, chỉ là mấy năm qua Đại Minh Giang Sơn bị Lưu Cẩn soàn soạt hỏng rồi, Hoàng đế Thánh Minh rơi xuống tội kỳ chiếu, nghỉ ngơi lấy lại sức một năm ít nhất là mớn, này trong vòng một năm không có chiến sự, một năm sau khi, có cầm đánh. Hoàng đế là một vui công trận, khâm phục nhất chính là Thái Tổ Thành Tổ, bây giờ Thắt Đắt vẫn còn, sớm muộn cũng sẽ đánh trận, chỉ mong ngươi đến lúc đó anh dũng giết địch, có ta ở đây, ngươi công lao sẽ không bị mạo hiểm lĩnh. Đa tạ đại nhân, nhỏ lên chiến trường, tuyệt không tiêu mất đại nhân mặt. Thiên Bảo lật ngựa hạ bái. Đứng lên đi. Diệp Chi Thu không phải quá yêu thích như vậy hành lễ, có điều Thiên Bảo muốn hành lễ vậy cũng tùy theo hắn. Mấy ngày sau khi, Diệp Chi Thu cùng Thiên Bảo lại một lần nữa đi tới lần trước hắn và Quân Bảo làm xiết phố xá. Đại nhân, nơi đây lệnh truy nã còn ở. Thiên Bảo liếc mắt liền thấy được này lệnh truy nã. Chúng ta đi trong khi, triều đình thánh chỉ cũng phát ra, bây giờ triều đình thánh chỉ nên sắp tới. Diệp Chi Thu không biết là bất ngờ. Đi, chúng ta đi một chỗ. Vâng, đại nhân. Thiên Bảo cũng không hỏi đi nơi nào, đại nhân muốn đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi đó. Diệp Chi Thu đã đi Phật Tiếu Lâu. Hắn giống như nhớ tới nơi này là chứa chấp phản đảng, hắn liền tiến đến đi dạo một vòng. Quân Bảo. Thiên Bảo. Quân Bảo ngươi thật ở nơi đây, đại nhân mới vừa nói đi một nơi, ta đều không ngờ rằng thật có thể ở nơi đây gặp phải ngươi, ngươi vẫn tốt chứ. Ta cũng còn tốt. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải ngươi. Ngươi trải qua như thế nào? Ta đương nhiên sống rất tốt ta ăn thật là tốt, uống thật là tốt, còn có đại nhân chiếu cố, kiến thức rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, tương lai ta còn dự định ra chiến trường giết địch, thành lập chiến công. Vậy thì thật là rất tốt. Ngươi ở đây nơi đây làm gì chứ? Quân Bảo. Giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà, rót nước, đều thực nhẹ nhàng. Cái gì, ngươi bất cứ làm cái này? Quân Bảo. Đại trượng phu làm trí ở xa trường, tận trung vì nước, ngươi bây giờ giặt quần áo nấu cơm làm sao xứng đáng chúng ta năm đó chăm học khổ luyện. Thiên Bảo nghe xong Quân Bảo làm sống, nhất thời bất mãn lên. Này, ngươi quản người ta làm gì, mỗi người có trí riêng, ai nói nam tử hán đại trượng phu thì không thể giặt quần áo nấu cơm bưng trà rót nước. Phật Tiếu Lâu ở ngoài đi tới một cô gái tuổi thanh xuân, mái tóc đen thui, da thịt như tuyết, đôi môi đỏ sớm, mặt mày đầy nước. Nhỏ đông qua. Ta đang giáo dục ta cái này ngốc huynh đệ đâu, ngươi đừng thêm phiền. Người đến Thiên Bảo là nhận thức, còn từng đồng thời mắc quá khó, chính là nhỏ đồng qua. Một rất đáng yêu tên. Tốt, Thiên Bảo, làm quan nói chuyện chính là tính khí lớn, ta đến xem võ công của ngươi có tiến bộ hay không. Cô gái nói xong muốn động thủ. Nhỏ đồng qua. Đại nhân nhà ta ở đây, không được cản rỡ. Thiên Bảo lắc lắc đầu, ý bảo không nên tùy tiện đánh liền. Người lớn nhà ngươi. Ta đây đánh liền người lớn nhà ngươi. Cô gái đơn giản không đi đánh Thiên Bảo, ngược lại công kích về phía Diệp Chi Thu. Dừng tay. Thiên Bảo nhất thời chuẩn bị ra tay rồi. Đánh hắn có thể, đánh đại nhân không được, đại nhân chính là hắn ân nhân, cũng là hắn tương lai. Thiên Bảo, ngươi không cần hoảng, làm cho nàng đến. Diệp Chi Thu phất tay một cái, ý bảo Thiên Bảo không cần kinh hoảng, hắn cũng đã lâu không nhúc nhích tay chân, rồi cùng cái này nhỏ đồng qua chơi một chút. Nhỏ đồng qua đánh người chiêu thức rất kỳ quái. Theo Diệp Chi Thu tựa hồ là một chiêu từ trên trời giáng xuống đá người thuật, đương nhiên nàng đá người độ cao còn không có đạt được từ trên trời giáng xuống mức độ. Bởi vậy, làm nhỏ đông qua một hai chân đá lại trong khi, Diệp Chi Thu vươn hai cái tay, liền bắt được này một hai chân. A, rất nhỏ, sức mạnh không thế nào lớn, rất dễ dàng bị hắn khống chế được. Sau đó, nhỏ đông qua liền động một chút cũng không thể động. Tốc độ không được, cường độ không được, tính khí cũng rất lớn. Diệp Chi Thu thấy dãy rủa không dứt nhưng căn bản dãy rủa không ra cô gái, nhẹ nhàng đẩy một cái, cô gái liền rút lui lui quá khứ, nếu không phải thân thể nàng sự linh hoạt tốt, lần này thì ngã xuống. Trở lại, nhỏ Đông Qua lần này rút kiếm, một kiếm đâm tới. Diệp Chi Thu như trước không vội không hoảng hốt, đợi nhỏ Đông Qua kiếm đâm tiến lại thời khắc, thân thể đột nhiên khá cao, đồng thời một tay duỗi ra, đang nắm nhỏ Đông Qua cầm kiếm tu tay, đột nhiên hơi dùng sức, nhỏ Đông Qua một bị đau, tay phải cầm kiếm kia liền rơi mất. A, ngươi thật chính là quá yếu. Diệp Chi Thu đánh giá mới vừa rồi bị hắn sờ một cái đau nhức liền kiếm cũng buông ra cô gái, xa xôi nói. Ngươi buông. Cô gái một tay bị cáo, một tay kia đánh tới, bị Diệp Chi Thu một tay kia cũng khống, nàng làm sao dãy rủa, đều dãy rủa không ra, chỉ cảm thấy này cái gì đại nhân tay tựa hồ ẩn chứa có vô tận sức mạnh. Ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. Ưu cản sủ. Xê ống ảm, 32. Ngươi để bổn đại nhân thả ra thì thả ra, cái kia bổn đại nhân chẳng phải là thật mất mặt. Diệp Chi Thu cảm thấy không thể nuông chiều thiếu nữ này, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn không đánh thì không đánh, nào có loại này đạo lý. Có điều lại nói, hắn bây giờ giống như đang bắt nạt một cái tiểu cô nương. A, nay cũng không tính là bắt nạt, đây coi là tự vệ. Từ vừa mới bắt đầu, đều là tên thiếu nữ này động thủ trước, hắn chỉ là bị bắt phản kích. Ngươi bảo tiểu nhân Đông Qua. Tên đúng là dễ nghe. Đáng tiếc võ công thật không ra sao. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, vẫn là quyết định thả ra người ta cô nương tay. Là một người chánh nhân quân tử, hắn tại sao có thể thời gian dài như vậy nắm một cô nương tay đâu? Lại nói hắn là chánh nhân quân tử gì? Đương nhiên là Đại Minh Quốc sư, tự nhiên là chính nhân quân tử. Không can thiệp tới người khác tin hay không, Diệp Chi Thu là tin. Được rồi, nhỏ Đông Qua, ngươi căn bản không phải vị đại nhân này đối thủ, ngươi thì không muốn cùng vị đại nhân này đánh. Quân Bảo đã ở xem cuộc chiến, nhìn thấy tình cảnh này, liền nói khuyên nhủ. Ở như vậy đánh tiếp, người ta đại nhân thật tức rồi, vậy thì phiền thoái. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Nhỏ Đông Qua cũng không phải không biết điều, nàng lúc trước chỉ là tức giận Thiên Bảo một tới thì phách đầu cái nào nói Quân Bảo, nói cái gì giặt quần áo nấu cơm bưng trà rót nước không phải nam nhân nên làm sự tình, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân làm mới hợp lý, nàng đầu góc một bộ thì mở đánh, kết quả bị ác nghiệt rất thảm. Ta võ công thật như vậy thấp gì. Nhỏ Đông Qua có chút sững sờ, hồi tưởng đến chính mình vừa rồi đánh nhau. Động cước, bị người ta bắt được chân. Động thủ, bị người ta bắt được tay. Tay máy tay chân đều không được, nàng còn nên làm cái gì bây giờ? Chương 83, chương 83, bốn đại tài tử. Bị hoa một hồi, cô gái phát hiện mình căn bản không phải vị kia người trẻ tuổi cao thủ, liền cũng không đánh. Thiên Bảo, Quân Bảo cùng nhỏ Bí Đao vốn là người quen cũ, bây giờ cũng ngồi xuống ôn chuyện lên. Thiên Bảo, các ngươi lần này là muốn làm gì đi, có thể hay không ở lâu thêm một ít thời gian, chúng ta cố gắng ôn chuyện một chút. Quân Bảo thấy Thiên Bảo tiến lại, nội tâm đó là vô cùng hài lòng. Ta lần này tùy tùng lớn người đi phía nam một chuyến, trên đường đi qua nơi đây, chỉ sợ dừng lại không dứt thời gian quá dài. Thiên Bảo trả lời. Ngươi xem Quân Bảo nói không sai à, làm quan sẽ không tự do, đến cả ngày chạy chạy tây, bị người sai khiến. Nhỏ Bí Đao không nhịn được vừa nói một câu. Làm quan có lẽ sẽ hơi mệt chút. Có điều ngươi cũng có thể lợi dụng trong tay quyền bảo vệ ngươi người thân, bổn đại nhân dâng thư mời Mộc Hoàng đế thôi Lưu Cẩn lao tặc, vừa mời Mộc Hoàng đế triệt tiêu này chịu đựng Lưu Cẩn mà phản loạn dân chúng lệnh truy nã, việc này, ngươi ở đây nơi đây quét cả đời, đều là không làm được. Diệp Chi Thu nghe vậy, xa xôi mở miệng. Khoe khoang, Lưu Cẩn người lao tặc kia vậy chịu đựng Hoàng đế tín nhiệm, làm sao có khả năng bị ngươi người quan này một dâng thư, hắn thì ngã. Cô gái căn bản không tin. Ngươi là triều đình quan mấy phẩm? Lần trước làm khâm sai giống như chính là ngươi đi. Cô gái còn nhớ rõ lần trước Diệp Chi Thu đến tình huống, nàng vừa vặn gặp được, cảm giác Diệp Chi Thu là một quan tốt. Lớn bởi vì triều đình quốc sư, chính nhất phẩm. Thiên Bảo cung kính trả lời. Liên là đại nhân lần trước hồi kinh sau khi buộc tội nghịch tặc Lưu Cẩn, bây giờ Lưu Cẩn dĩ nhiên bị giáng chức, tất cả dựa vào đại nhân công lao. Hơn nữa đại nhân còn dâng thư hoàng đế bãi nhiệm Lưu tặc chỗ thiết kế tất cả siêu cao thuế nặng, đổi dùng khinh giao mạng phú, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại nhân thực sự là thật to quan tốt. Trên đời lại có như vậy quan tốt. Cô gái có chút không tin. Có quan xấu, liền có quan tốt, ta xem quốc sư đại người nhất định là quan tốt, bằng không dùng quốc sư võ công, đã sớm đem ngươi đánh hư. Rốt cuộc còn là Quân Bảo nhìn rõ ràng, nói ra nói cũng rất có lý. Thông báo, quan phủ bước phát triển mới thông báo đi. Lại vào lúc này, bên ngoài tiếng chiêng từng trận, một bộ rất là náo nhiệt hình dáng. Chúng ta đi nhìn xảy ra chuyện gì. Mấy cái hầu bàn chạy ra ngoài. Hẳn là triều đình thánh chỉ tới. Diệp Chi Thu cười nói. Triều đình thánh chỉ tốc độ còn là rất nhanh, chỉ chậm hơn hắn một chút. Quả nhiên, một lúc nữa hầu bàn tiền đến, đầy mặt khiếp sợ, triều đình thật đúng là đổi tính tình, bãi nhiệm hết thể siêu cao thuế nặng, khinh giao mỏng phú, trừ hết thể lệnh truy nã, còn có hoàng đế tội kỷ chiếu, thoạt nhìn đại minh triều là được cứu rồi. Tất cả những thứ này phát sinh, là khó mà tin nổi. Phật tiếu lâu bên trong mấy cái khác ăn cơm nghe đến như vậy tin tức, cảm thấy Thái Dương quả thực là phía Tây đi ra. Hoàng đế là muốn thật tình đổi qua, tội kỷ chiếu đều đến rồi. Vị đại nhân này, nay tội kỷ chiếu cũng là đại nhân dâng thư hoàng đế đại nhân gì? Cô gái thái độ lập tức thay đổi, tựa hồ là thấy được trong truyền thuyết đại trung thần. Tội kỷ chiếu là hoàng đế bệ hạ mình làm quyết sách, hắn lâu ở bên trong thâm cung, không biết nhân gian tình huống, lại có Lưu Cẩn hạng người che đậy thánh nghe, không biết nhân gian khó khăn, một khi biết được hối hận không thôi, dùng lớn quyết tâm đại nghị lực rơi xuống tội kỷ chiếu. Diệp Chi Thu trầm trầm nói. Sau tội kỷ chiếu, nói thế nào là lớn quyết tâm đại nghị lực? Cô gái biểu thị không rõ. Hoàng đế là thân phận gì, làm sao có khả năng xem thường nhận sai? Cái kia nếu là thật làm sai nữa nha. Biết sai đổi sai không nhận sai. Được rồi, nghe không hiểu. Cô gái cảm thấy hoàng đế loại này trong truyền thuyết tồn tại làm việc tựa hồ tổng người khác không giống nhau. Không hiểu cũng không liên quan. Diệp Chi Thu cười nói. Kỳ thực ta cũng không phải quá hiểu. Diệp Chi Thu trong nội tâm bổ sung một câu. Hắn thân phận yêu, biến hóa bay lên, bản thị một học sinh, lan lộn tới vũ đương trưởng môn mức độ, vừa dựa vào chính mình võ công lan lộn tới đại minh quốc sư mức độ, thế nhưng nếu thật sự bàn về kiến thức chính trị, hắn còn kém xa lắm, nhiều nhất cũng chính là trên kịch truyền hình nghe xong vài câu, kiến thức chống trải ít ỏi, cùng trong triều những đại thần kia, hắn lười tranh, để thiếu niên hoàng đế đi ứng phó, nếu thiếu niên hoàng đế ứng phó không được, phải hắn ra tay, hắn sẽ diệt bọn hắn. Thân thể. Đơn giản mà thô bạo. Cương giả là không thể tùy ý coi người khác làm kiến hôi, thế nhưng cũng không có thể mặc cho người ta khiêu khích mà thờ ơ. Diệp Chi Thu cùng Thiên Bảo ở nơi đây dừng lại 2 ngày sau khi còn là rời đi. 2 ngày này thời gian trong, Thiên Bảo cùng Quân Bảo nói rồi rất nhiều nói, mà Diệp Chi Thu cũng ngồi tính tọa luyện kiếm thuận tiện giáo dục lại cô gái. Sở dĩ nói là giáo dục, là vì cô gái phát hiện mình võ công quá thấp muốn mời Diệp Chi Thu chỉ điểm vài chiêu, Diệp Chi Thu đáp ứng rồi. Liền dùng một tay khoái kiếm dạy cô gái làm sao xuất kiếm. Cô gái môi xuất kiếm, Diệp Chi Thu lợi kiếm liền ở cô gái cổ phía trước. Nhiều đến rồi như vậy vài lần, cô gái liền biết lúc đó dám cùng quốc sư đại người khiêu chiến nàng rốt cuộc có bao nhiêu không có biết rồi. Ta sẽ cố gắng luyện kiếm, quốc sư đại người gặp lại. Diệp Chi Thu đi trong khi, toàn bộ Phật tiếu lâu mọi người đi ra tiễn đưa, bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình biến thành phản tặc cùng như vậy cao thủ đối với lên. Cái này quốc sư thật chính là lao đạo này mấy chục năm nhìn thấy kinh khủng nhất cao thủ. Một lao đạo thấy Diệp Chi Thu đi rồi, vừa mới cảm thấy trong lòng tảng đá rơi xuống. Có điều may là cái này quốc sư tâm địa không sai, ưu đọc sách ảm, 32, vế đúc ảm, 119, ảm, 119, ưu cảm, 97, n ảm, 115, ảm, 104, ưu ảm, 99, ông là một quan tốt, không phải vậy chúng ta phải chết hết à. Một đánh thép cũng than thở liên tục. Không biết là hắn đi Giang Nam làm gì. Đã là quan tốt, nhất định là làm tốt chuyện. Làm việc tốt tốt, ngươi xem cái này quốc sư vừa ra tay, Lưu Cẩn cũng quỳ rồi, chúng ta cũng không dùng trộm. Không cho nói ra. Tốt. Ninh Vương trì hạ, phong cảnh ngược lại không tệ, hữu sơn hữu thủy có người, lại không biết dân xanh như thế nào. Diệp Chi Thu cùng Thiên Bảo được rồi mấy ngày, rốt cục đi tới Giang Tây địa giới, nơi đây chính là Ninh Vương Chu Thần Hào địa bàn. Diệp Chi Thu ở nơi đây chạy hết một vòng, phát hiện nơi đây dân chúng trải qua cũng không tốt như thế nào, mặc dù qua lại 5 tháng không có đã bị Lưu Công Công siêu cao thuế nặng, nhưng vẫn là nhận lấy Ninh Vương siêu cao thuế nặng. Diệp Chi Thu đối với Ninh Vương làm phản và không chút nào để ý, trong lịch sử mới vừa làm phản đã bị Vương Dương Minh cho dập tắt, hiển nhiên là không thế nào có thành tựu. Đương nhiên Diệp Chi Thu cũng không có bất cẩn, dựa theo Hoàng đế ý tứ nhiều chụp ảnh, đặc biệt là này điểm chính kiến trúc, vạn nhất dùng rất. Hôm nay chúng ta Giang Nam tứ đại tài tử du sơn ngoạn thủy, chẳng trách này nữ tử điên cuồng như thế. Diệp Chi Thu cùng Thiên Bảo tùy ý đi dạo trong khi, cách đó không xa đột nhiên ồn ào náo động lên, Diệp Chi Thu thính lực tốt, nghe rõ ràng nơi đó âm thanh, khỏe miệng bôi đến một tia nụ cười. Giang Nam tứ đại tài tử, là Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Văn Trinh Minh cùng Tử Trinh Khanh gì? Đại nhân, đến xem. Thiên Bảo hỏi. Vậy thì xem một chút đi. Diệp Chi Thu theo huyên náo địa điểm mà đi. Liền gặp được trong truyền thuyết tứ đại tài tử. Đường Bá Hổ điểm thu hương, cũng là có thể phát sinh gì. Chương 84, Vương Dương Minh. Diệp Chi Thu nếu không hướng Giang Nam chuyển, hắn thật đúng là nghĩ không ra Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn này cái gọi là tứ đại tài tử cũng là tránh đức trong năm. chỉ là bây giờ gặp được Đường Bá Hổ các loại, Diệp Chi Thu phát hiện mình giống như cũng không có gì muốn làm. Muốn Đường Bá Hổ vẽ. Không có lịch sử đọng lại cảm giác phóng tới hiện đại đi vậy sẽ bị nói thành là hàng nhái, còn cùng Đường Bá Hổ kết giao ý nghĩ, Diệp Chi Thu thì càng sẽ không có. Hắn bây giờ là Đại Minh Quốc sư, không cần chuyên môn đi kết giao một cái gọi là tứ đại tài tử. Có điều mặc dù hắn không muốn kết giao cái gọi là tứ đại tài tử, thế nhưng tứ đại tài tử bên trong Đường Bá Hổ còn là rất tinh mắt, hắn cùng với những cái khác ba vị bạn tốt ở nơi đây lang thang, một chút liền cảm thấy được Diệp Chi Thu không giống người thường. Vị huynh đài này nhìn qua chính là rồng phượng trong loài người, tiểu đệ bất tài, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Đường Bá Hổ dứt bỏ rồi cái khác tam đại tài tử, đi tới Diệp Chi Thu trước mặt, được rồi một người đọc sách lễ nghi. Ngươi người này đúng là rất có ánh mắt, chỉ là muốn cùng đại nhân chúng ta kết bạn, ngươi sợ là. Thiên bảo, không nên nói như vậy, vị huynh đài này đã nhìn ra được bổn đại nhân là rồng phượng trong loài người, cũng là thật tinh mắt, vật này ngươi cầm à, sau đó cần phải. Diệp Chi Thu cười ha ha, ném cho Đường Bá Hổ một khối lệnh bài. Đây là cái gì? Đường Bá Hổ quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, bên trên chỉ có khắc một nam chữ. Từ đó về sau, ngươi chính là của ta nam hán người. Diệp Chi Thu cười híp mắt nói. Cái gì, triều đình vừa mở ra Nam Hán? Đường Bá Hổ sợ hết hồn. Triều đình đã có Đông Hán cùng Tây Hán, bây giờ vừa có Nam Hán. Vậy đại nhân là? Nam Hán Hán Đốc, người lớn nhà ngươi, từ đây ngươi cũng là ta cửa cung bên trong người. Đại nhân, ta biết ngươi bởi vì khoa trường làm dối kỷ cương án bị xử vĩnh viễn không bao giờ mướn người làm quan, có điều bổn đại nhân thu ngươi vào Nam Hán, sẽ không có người gan dạ có ý kiến, ngươi làm rất tốt, bổn đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. A, tạ đại nhân. Đường Bá Hổ nghe đến trước mặt vị đại nhân này nhấc lên hắn qua lại, nhất thời mềm nhũn ra, hắn lúc đó kỳ thực không làm dối kỷ cương, thật chính là hắn quá thiên tài, đáng tiếc thế nhân đều không tin. Từ xưa thiên tài nhiều tịch mịch, còn là làm một người hán đốc phía dưới quan. Nhìn dáng dấp hẳn là có thể làm ít ỏi sự tình, còn có thể có đồng lộc. Mỗi ngày đi dạo thoạt nhìn là rất tiêu sái, có điều này xưa nay đều không là hắn ước nguyện ban đầu. Đại nhân, vừa rồi người này chính là Giang Nam tứ đại tài tử đứng đầu Đường Bá Hổ, thuộc hạ cảm thấy hắn tựa hồ có công phu trong người. Thiên Bảo đem chính mình cảm giác nói cho Diệp Chi Thu. Tài tử biết chút võ công ngược lại cũng rất bình thường, không cần để ở trong lòng. Diệp Chi Thu cũng không để ý. Hắn muốn chính là Đường Bá Hổ nếu như sẽ bá vương thương, cái kia đoạt mệnh thư sinh học có phải là đoạt mệnh kiếm? Là đoạt mệnh kiếm, còn là đoạt mệnh 13 kiếm đâu? Cùng hắn đoạt mệnh 13 kiếm có hay không khác nhau? Chúng ta đi gặp một người. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, nói rằng. Đúng vậy, đại nhân. Thiên Bảo như cũng là không hỏi đi gặp ai, đại nhân nói gặp người nào vậy chỉ thấy ai. Diệp Chi Thu lần này muốn đi gặp người là Vương Dương Minh, so với cái gọi là tứ đại tài tử quan trọng vô số lần người. Có người nói, 500 trong năm từng ra một cái rưỡi thánh nhân, nửa cái là Tằng Quốc Phiên, một là Vương Dương Minh. Vương Dương Minh, quan đến binh bộ thượng thư, đô sát viện trái đều ngự sử, tinh thông nho thả đạo ba nhà, khai sáng ra có thể nói nho học mới cục diện lòng học, bị cho rằng là có thể đuổi sát Khổng Mạnh đại thánh người, hắn còn lãnh binh dẹp loạn diệt cước, dùng cực nhỏ giá cả nhanh như tia chớp triệt để đánh bại mấy lần với mình địch nhân, là trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy đứng đức, lập công, lập luôn tam bất hủ tồn tại. Diệp Chi Thu đi tới Chánh Đức trong năm, vốn là gì chưa từng muốn lên, có điều hoàng đế để hắn nhìn Ninh Vương hắn thì nhớ lại còn có một Bình Định Ninh Vương. Cái kia không phải là thánh nhân Vương Dương Minh gì? Hắn liền quyết định đi xem một chút vị này đương thời thánh hiển. Cho nhà ngươi lão gia nói một tiếng, liền nói là đương triều quốc sư tới thăm. Diệp Chi Thu tìm tìm, liền tìm được rồi Vương Dương Minh phủ đệ. Chỉ chốc lát sau, có một cao quan bắc mang văn sĩ trung niên ra ngoài nên tiếp. Các hạ chính là ta Đại Minh quốc sư. Văn sĩ trung niên mở miệng, tựa hồ là muốn đem Diệp Chi Thu nhìn rõ rõ ràng ràng. Thật 100%. Diệp Chi Thu đưa tay, đem triều đình tín vật cho văn sĩ trung niên nhìn một chút. Quả thật là quốc sư đại nhân, thất kính thất kính. Quốc sư đại nhân mời mọc. Mời mọc. Làm Diệp Chi Thu cùng vị này trong truyền thuyết thánh hiền ngồi đối diện nhau trong khi, Diệp Chi Thu nội tâm kỳ thật vẫn là có một chút không bình tĩnh. Khá giống là hiện đại giới cô gái gặp phải chính mình thần tượng còn đáp ứng cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Mà sở dĩ nói là khá giống, là vì Diệp Chi Thu bởi vì tu hành thân phận thay đổi, từng thần tượng, hiện nay thánh nhân, hắn chức quan còn không có chính mình lớn, gặp chính mình còn phải gọi một tiếng đại nhân, mà hắn bây giờ mới 24 tuổi, hơn nữa ở thiên tàm đổi thế giới 3 năm cũng chính là 27 tuổi, đời người từng trải còn là rất ít, ở Vương Dương Minh như vậy đã trải qua sóng to gió lớn, kiến thức thế gian muôn màu đại trí giả trước mặt, thực sự là trăm mối cảm xúc nổn. Ngang! cảm tạ một trang sách. Diệp Chi Thu cuối cùng bình phục tâm tình, hắn biết hắn từng trải bình thường, thế nhưng võ công của hắn tốt. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô căn xú ảm, 99, óm ảm, 32. Mà đây, đã vậy là đủ rồi. Dương Minh cũng biết, triều đình đã làm Lưu Cẩn. Diệp Chi Thu thản nhiên mở miệng. Lại có việc này. Vương Dương Minh không biết vị này quốc sư đại nhân vừa mở miệng thì bày ra chuyện này có dụng ý gì, có điều nghe tới đây là một chuyện tốt. Nhớ năm đó hắn bởi vì tham gia tấu Lưu Cẩn mà bị giáng chức đến Long Tràng Dịch đảm nhiệm dịch thừa, Lưu Cẩn như trước không muốn buông tha hắn, phái sát thủ đuổi giết, không muốn hắn động linh cơ một cái giả chết chạy trốn, vậy hắn sinh tử thật đúng là khó có thể đoán trước. Lần trước vốn quốc sư phụng bệ hạ ý chỉ điều tra nghe ngóng dân tình, biết được Lưu Cẩn bốn phía trưng thu siêu cao thuế nặng, thịt cá dân chúng, bị vốn quốc sư tấu sáng tỏ bệ hạ liền bãi nhiệm Lưu Cẩn. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói, quốc sư đại nhân thực sự là đạo đức tốt, vì nước diệt trừ gian thần, cứu vớt lê dân bách tính. Vương Dương Minh nghiêm nghị lên tiếng. Hắn mới biết nguyên lai Lưu Cẩn là như vậy rơi đài, bị quốc sư tính toán. Có điều dù vậy, quốc sư làm ra như vậy sự tình, thực sự là triều đình chuyện may mắn. Làm việc này đều là nên, tận trung vì nước mà. Diệp Chi Thu khoát tay áo. Ta lần này đã đến, một cái nhắc nhở Dương Minh chú ý Ninh Vương động tĩnh, hai mà, là biết được Dương Minh đạo hữu chính là lòng học mọi người, chuyên tới để cầu đạo luận đạo. Hắn dùng từ, cái thứ nhất này đây quốc sư thân phận, cho nên trực tiếp gọi Dương Minh, thứ hai thì lại này đây đạo hữu thân phận, cho nên cứ gọi là Dương Minh đạo hữu. Giữa hai người, mỗi người có khác nhau. Không biết quốc sư đạo hữu cầu cái gì đạo, vừa bàn về cái gì đạo. Vương Dương Minh hỏi lại Diệp Chi Thu đạo. Đã quốc sư gọi hắn là đạo hữu, vậy hắn liền cũng đem quốc sư xưng là đạo hữu. Cầu chính là tâm linh đạo, bàn về cũng là tâm linh đạo. Tâm linh chi đạo gì? Chương 85, luận đạo. Người chi tâm, nhỏ thì lại không cho hai người, lớn thì bao dung vạn vật, ấy phức tạp mịt mở tử không thể phỏng đoán. Đời có lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cũng có mang trong lòng cao xa, chim yến tức không biết chí lớn. Đây là Diệp Chi Thu ở hiện đại giới lúc than thở lòng người lời nói. Mà khi linh khí thức tỉnh, hắn thì không chút than thở qua, bất quá hắn lại nhận biết được tâm linh cùng thân thể đều là phá lệ quan trọng. Thân thể tự nhiên là muốn tu hành, ngay cả tâm linh tu hành, Diệp Chi Thu lại chưa từng nhập môn, bởi vậy lần này hắn gặp được Vương Dương Minh, liền muốn hỏi một câu Vương Dương Minh làm sao tu tâm. Tâm linh đạo ngã không biết, bất quá ta nhưng có thể giảng giải một chút ta lòng học, hy vọng có trợ giúp quốc sư đạo hữu. Vương Dương Minh nói về hắn lòng học. Chu Tử là Khổng Thánh Nhân sau khi lại một thánh nhân, hắn tứ thư tập chú là khoa khảo chỉ định tài liệu giảng dạy, hắn tư tưởng được công nhận là thiên hạ chân lý, Chu Tử một đời trô theo đuổi gì đó gọi là đạo. Nói, chính là thiên hạ hết thể quy luật tổng, động tất đạo, là có thể hiểu rõ thế gian tất cả. Như thế nào mới có thể ngộ đạo? Chu Tử thuyết, truy nguyên. Cách thức, chính là cân nhắc ý tứ chỉ có càng không ngừng truy nguyên, cùng sự vật tiếp xúc thân mật, mới có thể hiểu trong đó bao hàm lý. Ta 21 tuổi năm ấy, đọc xong Chu Tử sáng tác sau, đến trong nhà cách thức trúc, ngồi ở sân một gốc cây trúc xanh dưới, không chớp mắt nhìn chăm chú vào gậy trúc, hy vọng hiểu thấu đáo gậy trúc biến hóa huyền cơ, nắm giữ thế gian vạn vật biến hóa quy luật. Cách 7 ngày 7 đêm, chưa từng ngộ đạo, lại té xỉu, ta liền xúc động, thánh nhân câu chuyện khả nghi cũng, liền dần dần có chính mình lòng học. Vương Dương Minh nói về qua lại sự tình, nghe được Diệp Chi Thu có chút sững sờ. Hắn chỉ biết là Chu Hy tựa hồ bày ra xảy ra điều gì tổn thiên lý diệt nhân dục, hình như là rất xấu gì đó. Còn càng sâu, hắn cũng không đã từng đọc, dù sao cũng là Chu Hy gì đó, mà không phải đạo gia. Lý học từ thiên địa miễn cưỡng chi đạo xuất phát, chỉ ra vạn vật không có bất kỳ có lý, nhân nghĩa lễ nghi chí là thiên phú bản tính, sở dĩ có thiện có ác, là bởi vì bị bất đồng khí chất tính chỗ che đậy, bởi vậy muốn tổn thiên lý, đi người muốn, mà ta thì lại theo lòng cùng lý cái này chỗ hổng vào tay. Từ nội tâm xuất phát, đề xuất lòng tức lý cũng, lương tri không nên ở ngoài cầu, vốn là ở mọi người trong lòng. Cái gọi là, người phàm tuy không thánh nhân cân lượng, phẩm chất trên lại có thể cùng với không khác. Bởi vậy theo trong lòng công phu tới nói, chính là muốn lúc nào cũng lương tâm phát hiện, làm được ý định dưỡng tính, chi hành hợp nhất. Vương Dương Minh xa xôi nói, nói ra nói để Diệp Chi Thu nói chung biết rồi lý học cùng lòng học trong lúc đó khác biệt, tựa hồ lý học cũng không phải Diệp Chi Thu tưởng tượng như vậy xấu. Thế nhưng Vương Dương Minh nói vẫn còn có chút trừu tượng, để Diệp Chi Thu chỉ có thể cơ bản để ý tới. Trong lòng công phu cùng sự tình trên công phu là một thể mà thống nhất, muốn ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, lúc nào cũng tùy tùng lương chi bản thể đi đi, quang minh lỗi lạc không thẹn với lòng, chuyện phất trần đi, nhưng cầu một cách tự nhiên, nhiều một chút đắc chí hoặc là hối hận bất mãn đều không đúng. Như vậy lâu dần, ta Nho gia sĩ liền có thể cảm nhận được Hạo Nhiên chánh khí mà không hề thua thiệt, vì vậy không có vào mà không tự đắc. Đạo hữu đại tài. Diệp Chi Thu chưa thấy qua Mạnh Tử, không biết là Mạnh Tử vị này ta thiện nuôi Hạo Nhiên khí tồn tại là như thế nào phong độ, thế nhưng hắn đã gặp Vương Dương Minh, thấy được đầy người Hạo Nhiên chánh khí. Như vậy Nho, đã tới đại Nho cảnh giới, mà không phải hủ Nho, Nho hủ lầu. Nho một chữ này, quang minh chính đại. Long ta học cường điệu không rời sự tình, thế nhưng cũng không chậm với sự tình, thông qua nội tại đạo đức trực giác, hiện thực đạo đức thực hành, dưới học mà lên qua chạm đến lương tri bản thể, cảm thụ vân mở thắng minh, kính không có hạt bụi nhỏ tinh thần cảnh giới, nó là đứng dễ với đạo đức mà vượt qua đạo đức, đã kể cả người nhân dùng thiên địa làm một thể lớn ta cảnh giới, cũng kể cả tình thuận vạn vật mà vô tình không có chậm tình, ở ta Nho ra chú trọng đạo đức có cảnh giới cơ sở. Trên, hấp thu Phật đạo không có cảnh giới. Này ở giữa co và không không phải trốn vào lầu nhỏ mình ăn ủi, mà là dung cảm tiến tới cùng người lòng dạ, cảnh giới này sau lưng là mừng lớn, là hoạt bát bát, là khuyết nhiên đại công, lương trí lướt. Qua như là xuyên thủy bình thường hoạt bát bát, như là làm khóc thì lại khóc. Mặc dù khóc lòng này vẫn là vui, chỉ cần vốn với đại công chi tâm, sướng vui đau buồn chưa chắc không thể, như thế mới là tĩnh cũng định, động cũng định. Diệp Chi Thu biểu thị chính mình giống như nghe được không phải đặc biệt hiểu. Vị này đại nho đưa hắn lòng học chi đạo nội dung quan trọng nói cho hắn, dù cho dùng hắn bây giờ suy nghĩ năng lực, nghe được vẫn còn có chút ngọc ép. Hắn cẩn thận suy tư luôn mãi, vị này đại nho đại khái nói mấy cái lý thuyết, một là lòng tức lý, một là chi hành hợp nhất, còn có gây nên lương chi. Yêu cầu thiên lý, cũng không cần diệt nhân dục, đơn giản là thiên lý ngay ở mỗi người trong lòng, mọi người nên chi hành hợp nhất đi tăng cao nội tâm tu dưỡng cùng chi biết, trừ chính mình tư dục cùng nghĩ bậy, đạt được gây nên lương chi. Đúng như vị này đại nho thường xuyên nói, người phàm tuy không thánh nhân cân lượng, phẩm chất trên lại có thể cùng với không khác. Đạo hữu chi tâm học, quả thật là huyền ảo, ta có vừa hỏi, ngươi xem hoa này, ở vương phủ tự khai tự lạc, đạo hữu chi tâm có thể khống chế. Chẳng lẽ là đạo hữu lòng để nó mở, ưu đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vê đốt hổ căn ảm, 104, ảm, 117. Xê hôm nó mới mở, đạo hữu lòng để nó rơi, nó mới rơi. Ngươi chưa nhìn hoa này lúc, hoa này cùng ngươi tâm đồng quy về tịch, ngươi đến xem hoa này lúc, thì lại hoa này màu sắc nhất thời mình bật lên. Vương Dương Minh cười ha ha, dù nhiên đáp. Vấn đề này, nhiều lắm người hỏi qua hắn. Đạo hữu thì lại làm sao xác nhận hoa này thực sự? Nó bây giờ ở trước mặt ngươi, thật hay giả? Đạo hữu nếu là ban đêm nằm mơ thấy nó như cũ ở trước ngươi, khi đó ngươi thì lại làm sao phán đoán nó thật nó giả? Ta bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, ta thật hay giả? Ta nếu là trong mộng đứng ở trước mặt ngươi, đạo hữu thì lại làm sao phán đoán thật hay giả? Có lẽ cái này cũng chỉ là đạo hữu một giấc mộng, đạo hữu khi tỉnh lại có lẽ chỉ là 7, 8 tuổi hài đồng, chỉ là làm một mấy chục năm trường mộng mà thôi, tỉnh lại mới biết mộng là mộng, có lẽ thế gian này hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, mà chúng ta sinh sống ở trong giấc mộng, có người tỉnh rồi, chúng ta liền không còn, đạo hữu có thể xác nhận. Lá biết bóng thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được nói thêm vài câu. Lại nghe Thiên Bảo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vị đại nhân này muốn thực sự là hắn miêu nhiều. Cái gì gọi là ta đứng ở trước mặt ngươi, ta thật hay giả? Đó là đương nhiên thực sự. Ta đã đứng ở ngươi trước mặt, ta có phải hay là giả? Còn trong ngộng hiện thực hoa, thật đúng là không tốt phân chia. Bỏ đi, hắn không muốn nghĩ này chuyện, nghĩ thêm nữa, hắn đầu đều sẽ nổ tung. Đều là hai cái thần nhân. Thiên Bảo nghe giữa trường Diệp Chi Thu cùng một vị khác vương đại nhân luận đạo. Chỉ cảm thấy thực sự là thần nhân tài cùng thần nhân giao du, nói ra nói cũng chỉ có thần người mới có thể hiểu, như hắn như vậy phàm phu tục tử, thật sự là nghe không hiểu bọn họ nói hơn nữa rất dễ dàng choáng váng. Ta nhớ, ta ngày xưa ở. Mà vào lúc này, Vương Dương Minh cho ra Diệp Chi Thu một đáp án. A. Cùng địch tạp nhĩ giống như gần như. Chương 86, chữ Vương làm phản. Triết học luận đạo tới cuối cùng đều sẽ trở nên huyền diệu khó hiểu. Làm cho trong ngày thường căn bản không cần suy nghĩ sự tình cũng cần chứng minh. Đúng như hiện thực ta đứng ở trước mặt ngươi cùng trong mộng ta đứng ở trước mặt ngươi, hiện thực ngươi là không cách nào phân biệt, trong mộng ngươi cũng là không cách nào phân biệt. Nếu là trong mộng là có thể nhận biết trong mộng tất cả giả sự tình cùng người, làm sao còn nhiều như vậy ác mộng? Khó phân thật giả, hư thật khó phân biệt, chỉ có suy nghĩ người mới là chân thực. Đây là Diệp Chi Thu ở trên triết học giờ dạy học thầy giáo dạy địch tạp nhị tư tưởng, ấy hạt nhân là, ta nhớ ta ngày xưa ở. Ta chỉ có thể xác nhận suy nghĩ ta là chân thật tồn tại, trừ ta ra, những người khác khó phân thật giả. Diệp Chi Thu cùng Vương Dương Minh bản về liền lúc đơn giản đem ta nhớ ta ngày xưa ở phóng ra, ngược lại đối với triết học luận đạo cái khác hiểu được cũng không phải nhiều lắm. Quốc sư đạo hữu thực sự là học rộng tài cao. Vương Dương Minh suy tư hồi lâu, cho ra chính mình đáp án. Dương Minh đạo hữu mới thật sự là học rộng tài cao, không biết ở ta trước khi đi thời khắc, Dương Minh đạo hữu có thể có cái gì sách đưa cho ta, làm cho ta trở về cố gắng lĩnh ngộ Dương Minh đạo hữu đạo lý. Vương Dương Minh cùng Thiên Bảo đều muốn ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu, Thiên Bảo rất là khâm phục vị đại nhân này, có thể đem muốn gì đó nói như vậy tươi mát thoát tục. Đã quốc sư đại nhân muốn, vậy tại hạ liền đem quyển sách này tặng cho đại nhân. Vương Dương Minh đánh giá Diệp Chi Thu một chút, kiến Diệp Chi Thu thần thái không giống giả bộ, tựa hồ là thật muốn nhìn hắn sáng tác, liền đem hắn đắc ý nhất sáng tác cho Diệp Chi Thu. Hy vọng vị này tuổi trẻ quốc sư lớn nhiều người đọc sách, ít hỏi làm chuyện xấu, mặc dù trước mắt thoạt nhìn vị này quốc sư đại nhân là người tốt, vừa lên đài giết chết từng để cho hắn rất chật vật Lưu Cẩn, lại là một thích đọc sách, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, hy vọng người này không muốn bành trướng, bảo trì bản tâm. Đa tạ Dương Minh đạo hữu, nếu là Ninh Vương làm phản, mà đạo hữu bình định rồi Ninh Vương, ta nhất định sẽ ở hoàng đế trước mặt vì người xin công. Diệp Chi Thu cười ha ha, mang theo Vương Dương Minh đưa quyển sách kia rời đi vương phủ. Hắn lần này thu hoạch rất lớn, cũng không phải chất liệu trên, mà là tinh thần trên. Dù cho hắn đã là luyện khí cảnh giới người tu hành, có thể cùng Vương Dương Minh như vậy đại nho luận đạo, như trước làm hắn vui mừng. Đó là về mặt tâm linh hưởng thụ. Huống hồ, hắn còn đạt được Vương Dương Minh một quyển sách. Lần này dưới Giang Nam, việc này không giả dối. Đại nhân hồi lâu không hề nghĩ rằng hôm nay như vậy cao hứng. Thiên Bảo nhìn kỳ quái, ban về này huyền diệu khó hiểu thật sự có như vậy hài lòng gì. Cùng thánh nhân đóng, tự nhiên tâm thần thoải mái. Diệp Chi Thu cười nói. Nói ra nói, để Thiên Bảo khiếp sợ. Xem ra vị này Vương đại nhân không bao lâu nữa cũng phải thăng chức rất nhanh. Nội tâm hắn nghĩ như vậy. Diệp Chi Thu một đường hướng về Bắc Hành, ở trên đường đi qua Hà Nam lúc vừa thấy vậy quân bảo một mặt. Vị này vốn hẳn nên sáng chế thái cực tồn tại, bây giờ rất là bình thản trải qua chính mình tháng ngày, mỗi ngày làm sự tình, không ngoài nấu nước rửa rau nấu cơm giặt quần áo bưng thức ăn loại hình, vui tươi hớn hở thành Phật Tiếu Lâu hầu bàn. Đúng là Phật Tiếu Lâu bên trong một đạo sĩ, mỗi ngày ôm một bóng chơi đùa, nói là này một bóng bên trong tựa hồ tồn tại cao thâm khó dò đạo lý, hắn muốn ôm bóng nội đạo. Ôm thời gian dài như vậy, cũng chưa thấy hắn ngộ ra đạo lý. Diệp Chi Thu cũng gặp được nhỏ bí đao. Tên thiếu nữ này từ khi bị hắn ung dung đánh bại sau khi, thì một lòng khổ luyện võ công, gặp được Diệp Chi Thu cũng phải cùng Diệp Chi Thu đánh, kết quả vẫn y bộ dạng cũ, tay lại bị Diệp Chi Thu bắt được tay, chân đá lại bị Diệp Chi Thu bắt được chân, mặt đụng tới Diệp Chi Thu đúng là không có bắt, cô gái liền đụng phải Diệp Chi Thu thân thể trực tiếp đau nhức không muốn không muốn, chính mình đi ra ngoài phụng phịu đã đi. Diệp Chi Thu nào có thời gian đi quản cô gái phụng phịu, ở nơi đây đợi một ngày liền cùng Thiên Bảo tiếp tục xuất phát. Gần đến xuất phát cô gái vừa không sinh bực bội tức giận, nói là ở lại nhàm chán muốn đi kinh sư vui đùa một chút, bị Diệp Chi Thu cự tuyệt. Kinh sư nhưng cái nơi thị phi, minh thương ám tiễn khó phòng, cô gái cần gì đi đất thị phi kia, còn không bằng ở nơi đây qua mấy ngày thời gian thái bình. Cuối cùng, cô gái còn là lưu lại đến rồi, chỉ là tâm tình không tốt lắm, Phật Tiếu Lâu bát nhỏ nhiều quăng ngã mấy cái, còn là quân bảo quét. Đại nhân, Ninh Vương tạo phản. Diệp Chi Thu tới kinh sư sau khi liền đã đi chính mình ở báo phòng chỗ cư trụ, đối với chiêu đường cùng bên ngoài sự tình không quan tâm, ngoại trừ cùng đi hoàng đế chơi đùa, hắn liền đọc Vương Dương Minh cho hắn sách. Nay quyển sách gọi là Lòng Học Tập Chú, nói chính là Vương Dương Minh đối với lòng học cái nhìn quan điểm trình bày và phân tích cùng với hắn đối với nho giả nên làm sao tu tâm dưỡng tính giải thích, mà Diệp Chi Thu hơn cảm thấy hứng thú chính là người sau. Tâm như băng tâm, chơi sập cũng không sợ hãi. Diệp Chi Thu thiếu chút nữa coi chính mình nhìn chính là phong vân bên trong băng tâm quyết, kỳ thực hắn nhìn chính là Vương Dương Minh liên quan tới tu tâm giải thích, mà như vậy lặp lại, càng làm cho Diệp Chi Thu đối với Vương Dương Minh phương pháp tu hành càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nghe đến Thiên Bảo báo cáo, hắn cũng là không có chút rung động nào, không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta biết rồi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, biểu thị chính mình biết rồi chuyện này. Đại nhân ngài ngược lại không gấp, bệ hạ nhưng rất hưng phấn, chuẩn bị ngự giá thân trình. Những đại nhân kia đều không đồng ý, vậy hạ liền chính mình che chính mình phụng thiên trinh phạt uy vũ đại tướng quân, chuẩn bị với ngày mai xuất trinh. Thiên Bảo đem chính mình chiếm được tin tức toàn bộ nói cho Diệp Chi Thu. Đã bệ hạ phải xuất trinh, ta làm quốc sư tự nhiên là muốn tùy tùng, chỉ là bệ hạ tự phong chính mình đại tướng quân, thật đúng là nghịch ngợm căng. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi gặp thiếu niên hoàng đế. Một hoàng đế, phong chính mình đại tướng quân, cũng thực sự là hiếm thấy. Đại nhân, nhỏ mong muốn chu diệt phản tặc. Kiến công lập nghiệp. Thiên Bảo kiến Diệp Chi Thu sắp sửa xuất hành, lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Phòng trưng chờ chúng ta đi trong khi, vị vương đại nhân kiên nên đã diệt phản loạn. Diệp Chi Thu trong lòng suy nghĩ. Vương Dương Minh tuyệt đối là dụng binh cao thủ, trong lịch sử hắn đem Ninh Vương đùa bỡn xoay quanh, đối với lòng người điều khiển tới cực hạn. Để đối phó Ninh Vương, hắn là chứa nhiều mưu tính cùng xuất hiện, có giả sử truyền thuyết Vương Dương Minh trước tiên xếp đặt cái kế bỏ trống thành, tìm đến mấy cái con hát đóng vai thành binh lính, đem giả tạo công văn khe ở trong quần áo, thành tâm để Ninh Vương phủ nội tuyến nhìn thấy, Ninh Vương phủ bắt được này mấy cái con hát sau, ở tại trong quần áo tầng phát hiện Vương Dương Minh viết cho hoàng đế mật hàm, đã theo Lương Quảng cùng Phúc Kiến điều binh 16 vạn, ít ngày nữa tiến công Nam. Sương, sợ đến Chu Thần Hảo cả người run run một cái, lập tức Vương Dương Minh vừa xếp đặt kế phản gián. Vương Dương Minh viết thư cho Chu Thần Hảo mưu sĩ, làm cho bọn họ khuyên Ninh Vương, thần tốc rời đi Nam Sương, đi đánh Nam Kinh, phối hợp ta đánh lén Nam Sương. Vì vậy, Chu Thần Hảo bèn hoài nghi mưu sĩ tư thông với địch, không dám tiếp thu bọn họ tiến công Nam Kinh kiến nghị. Sau mười mấy ngày, các loại Chu Thần Hảo tỉnh ngộ lại lúc, Vương Dương Minh đã tập kết 7-8 vạn binh lực. Hai kế sau khi, Vương Dương Minh vừa bố trí kế điệu hổ Lý Sơn, phái một đám người đánh nghi binh Nam Sương, sau đó gặp Chu Thần Hảo đại quân, một trận đánh mạnh sau, làm bộ bại lui, Chu Thần Hảo bèn xuất đại quân truy kích, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119, ảm, 119, ưu ảm, 97, du, co ảm, 109. Các loại phản quân dốc toàn bộ lực lượng sau, Vương Dương Minh lập phái khác một đám người tập kích Nam Sương, không cần tí kẹo sức lực, thì bắt Chu Thần Hảo xào huyệt. Mà tới lúc này, Vương Dương Minh lại dùng đánh mưu tính. Làm thu phục Nam Sương, Chu Thần Hảo quyết định cùng Vương Dương Minh ở Bà Dương Hồ triển khai quyết chiến. Vương Dương Minh hạ lệnh chế tạo vô số trúc bài tấm bảng gỗ, dâng thư, Thần Hảo tạo phản, tội ác tại trời. Hiệp tòng nhân các loại, có cầm trong tay này tấm, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó đem này miễn tử nhãn tập trung vào Bà Dương Hồ bên trong, phản quân hầu như sức người một khối, lòng quân nổi loạn, để Chu Thần Hảo ngửa mặt lên trời thở dài, khá lắm Vương thủ nhân, bằng vào ta việc nhà, sao làm phiền nhọc lòng như thế. Cứ như vậy, chỉ dùng ngăn ngắn một tháng, một hồi nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc nổi loạn, ở Vương Dương Minh đang khi cười nói biến thành cho bụi. Mà đợi cho chính Đức Hoàng đế ngự giá thân trinh đạt được Giang Nam lúc, Ninh Vương đã bị Vương Dương Minh cho bắt được. Thực sự là dụng binh ngày mới. Diệp Chi Thu làm Vương Dương Minh chúc, cũng vì thiếu niên hoàng đế chúc. Chỉ tiếc Ninh Vương quá phế vật, chấm còn không có động thủ, hắn thì ngã xuống. Thiếu niên hoàng đế nghe Ninh Vương đã bị bắt, một bộ chưa hết thòm thèm hình dáng. Nếu không bệ hạ người để Vương Dương Minh thả Ninh Vương, bệ hạ người lại đem hắn nắm về. Một thái giám ngượng nét mặt già nua cười híp mắt nói rằng: "Người ngớ ngẩn a." Diệp Chi Thu cùng thiếu niên hoàng đế đồng thời mắng. Thiếu niên hoàng đế phất phất tay, cái này thái giám liền vĩnh viễn không bao giờ trùng dùng. Hắn là thích chơi, cũng không phải ngớ ngẩn, còn không có ngu xuẩn đến nước này. Vương Dương Minh khả năng thần tốc dẹp loạn, đó là người ta châu bỏ, cái này lao thái giám, hết biết nghĩa ý xấu. Nếu như nhớ không lầm nói, Ninh Vương loạn không lâu, thiếu niên hoàng đế thì chết chìm mà chết. Diệp Chi Thu thấy mắng mỏ người khác ngớ ngẩn thiếu niên hoàng đế, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Chương 87, đệ 87 chương Dương Minh thăng quan. Thiếu niên hoàng đế còn không có ngốc đến cảm thấy người khác bình định rất dễ dàng liền coi chính mình bình định cũng rất dễ dàng mức độ, còn lao thái giám nói thả Ninh Vương sau đó sẽ để hoàng đế nắm Ninh Vương ý nghĩ, càng ngu không thể nói. Này thái giám đầu góc đến tột cùng là thế nào chuyện? Cha một chút cái này thái giám, nên không phải sẽ cùng Ninh Vương có cấu kết ta. Diệp Chi Thu dặn dò chính mình thủ hạ Hoắc Chiết đạo. Hắn này vài lần xuất hành đều không có mang Hoắc Chiết, là vì hắn để Hoắc Chiết phụ trách Nam Xưởng sự tình, bây giờ Nam Xưởng có thể khai trường, thủ hạ cũng có mấy chục người. Vâng, đại nhân. Hoắc Chiết cung kính đáp, lập tức đi xuống chuẩn bị đã đi. Bệ hạ nhìn cái gì chứ? Diệp Chi Thu phân phó xong thủ hạ, hướng về trên thuyền lớn đã đi, trong đó lớn nhất trên một cái thuyền, là hoàng đế vị trí. Là quốc sư đến rồi a. Thiếu niên hoàng đế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phát hiện là Diệp Chi Thu đến rồi. Quốc sư đến xem một chút những tấu chương này, chấm vì thế làm đau đầu đâu. Nay bọn chuột nhắt, bình định không có bao nhiêu bản lĩnh, hãm hại lên bể tôi có công đến thật là một đỉnh cái khả năng. Bệ hạ nhất định phải đem những người này tầng tầng trị tội. Diệp Chi Thu vừa thấy những tấu chương này, phát hiện tấu chương trên viết toàn bộ là vu hại tử, liền giận không chỗ phát tiết. Này tấu chương đã nói đều là Vương Dương Minh mặc dù có thể nhanh chóng tiêu diệt Ninh Vương nổi loạn, nhưng thật ra là bởi vì Vương Dương Minh đã sớm cùng Ninh Vương thông đồng được rồi, bởi vì thấy triều đình thế lớn cho nên phản bội, lúc này mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt Ninh Vương nổi loạn, nếu không dùng Ninh Vương khởi binh thế lớn, làm sao có khả năng trong vòng một tháng đã bị sửa lại án xử sai. Quốc sư cảm thấy những tấu chương này trên đều là nói xấu ngữ điệu, nhiều như vậy quan chức, đều đang ô miệt Vương Dương Minh một người. thiếu niên hoàng đế là cảm thấy Vương Dương Minh hẳn là không phản loạn triều đình ý tứ, thế nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, này quan chức đều nói như vậy, để hắn không khỏi sinh ra một vài lòng nghi ngờ đến. Dương Minh tiên sinh lần này đứng công lao khó tránh khỏi lớn hơn một vài, liền gây nên rất nhiều tiểu nhân đố kỵ, bọn họ càng biết rõ chính mình ở trận này bình định bên trong không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, cùng Dương Minh tiên sinh vừa so sánh, chẳng phải là cho thấy chính mình vô dụng đến, bởi vậy nghĩ ra độc kế, ý đồ miệng nhiều người sói chạy vàng, nói xấu Dương Minh tiên sinh cùng Ninh Vương như phản, thực sự là đáng xấu hổ ghê tởm. Bọn họ lại không biết ta lần này dưới Giang Nam, đã sớm phân phó Dương Minh tiên sinh, xin hắn nhiều hơn coi trọng Ninh Vương. Bởi vậy lần này Dương Minh tiên sinh bình định như thế thần tốc, là ta trong dự liệu. Nguyên lai quốc sư cùng Vương Dương Minh là quen biết cũ. Thiếu niên hoàng đế hiếu kỳ nói. Ngược lại cũng không tính người quen cũ, chỉ là ở lần trước dưới Giang Nam lúc nghe nói Dương Minh tiên sinh đại danh, cùng với bản về trả lời, than thở thâm hậu. Diệp Chi Thu trả lời. Người này rất có danh tiếng. Thiếu niên hoàng đế càng ngày càng hiếu kỳ. Thấy quốc sư coi trọng hình dáng, người này nên bất phàm. Bàn về ấy võ công, hắn không bằng ta, bàn về ấy văn chỉ, ta kém xa hắn. Diệp Chi Thu khoan thai mở miệng. Nguyên lai chấm dưới trướng, còn có như thế một thần, cái kia chấm nhất định phải cố gắng gặp thấy vậy. Thiếu niên hoàng đế trở nên mừng rỡ lên. Quốc sư thông minh hắn là biết, vốn từ thiên giới mà đến, ba ngày liền tinh thông nhân gian ngữ, như vậy thiên tài còn đối với cái kia Vương Dương Minh văn chỉ khâm phục không thôi. Vậy nói rõ Vương Dương Minh thực sự có bản lĩnh, mà hắn đang muốn vừa một phen đại hành động. Nào có không thấy Vương Dương Minh đạo lý. Chuyên chỉ, chấm muốn gặp Vương Dương Minh, còn dâng thư vạch tội Vương Dương Minh, toàn bộ quan hàng phục ba cấp. Thiếu niên hoàng đế rơi xuống thánh chỉ. Liền có thật nhiều quan chức khóc ròng ròng, mà Vương Dương Minh vào thuyền rồng. Thiên tử thánh nhân cùng nho ra thánh nhân một gặp gỡ, liền nói chuyện cả ngày, thiếu niên hoàng đế như trước chưa hết thòng thèm. Hắn phát hiện vị này người trung niên ở đã trải qua thế gian mọi việc sau khi thực sự là trở nên như là rượu ngon giống nhau cam thuần ngon miệng. Càng tiếp xúc sâu liền càng khả năng nhận biết được hắn mị lực, đó là một loại rất sâu rất mạnh lực hấp dẫn, đó là một loại đang khi cười nói để hắn mê say cảm giác. Đó là một loại tinh thần trên hưởng thụ. Chẳng trách quốc sư đối với Vương Đại Nhân cũng khâm phục căng, mà này gian tà tiểu nhân sợ nhất chấm nhìn thấy Vương Đại Nhân. Thiếu niên hoàng đế cảm khái không thôi, cực điểm khen, hắn cảm thấy hắn tương lai có Vương Dương Minh như vậy bề tôi, triều đình trên sự tình có thể buông lỏng hơn một nửa. Chuyên chỉ. Vương Dương Minh bình định Ninh Vương nổi loạn có công lớn, thêm làm thái sư, nội các đại học sĩ, thái tử thái bảo. Hoàng đế một cao hứng, quan lớn tựa như không cần tiền giống nhau che hạ xuống, Vương Dương Minh lập tức thành triều đình nhất phẩm quan to, thành văn thần bên trong đại lão, cùng Diệp Chi Thu đều vì nhất phẩm. Vạn vạn không ngờ rằng nho ra bên trong ra như vậy một vị. Đợi cho Vương Dương Minh rời đi, thiếu niên hoàng đế như trước cảm thấy khó mà tin nổi. Này nho ra lão giả trong đội ngũ. Đi ra Vương Dương Minh như vậy một nói phải trái thú vị, còn có thể làm hiện thực, đã trải qua thế gian phong vân vẫn như cũ tâm tính hài lòng đại nho, cái này nho không có vẻ chua, cũng không có vẻ mục nát, mà là có vẻ sinh cơ bừng bừng, có vẻ dũng cảm khí phách, giống như là giữa trưa thái dương, quang chính vĩ ngạn, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng cảm giác vui thích. Dương Minh tiên sinh tất nhiên là không giống với này hủ nho, hắn lòng học, có một phen đặc biệt ý cảnh. Diệp Chi Thu thấy tình cảnh này. Cảm thấy đại minh tương lai là có hy vọng. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô căn giảm, 117. Co ảm, 109, ảm, 32. Hắn không hiểu chính trị, hoàng đế hiểu một vài lại là yêu thích hồ lai, mà có Vương Dương Minh vị này thánh nhân trên triều đình, cái kia đối với toàn bộ đại minh, đều là một cái chuyện may mắn. Còn về mặt quân sự, hắn mặc dù không hiểu gì, thế nhưng hắn võ lực trị giá cao, có thể làm lấy một địch vạn manh tướng. Duy nhất phải suy nghĩ chính là hoàng đế tự thân, thiếu niên này hoàng đế đâu, nghe nói là từ báo trong phòng sau khi đi ra thì ngã vào trong hồ chết đuối. Bệ hạ biết bơi gì? Diệp Chi Thu tùy ý hỏi thiếu niên hoàng đế đạo. Biết một chút, nhưng không phải quá quen thuộc. Thiếu niên hoàng đế nghĩ đến muốn, trả lời. Như vậy đi, bệ hạ có thời gian vô hại học một ít bơi, cũng là một cái chuyện tốt. Quốc sư nói có lý. Thiếu niên hoàng đế tâm tình sung sướng, nói cái gì đều được. Nói thêm. Ta lần này từ thiên giới trong cái bọc còn có chút thiên giới đồ ăn hạt giống, có ở thiên giới có thể mẫu sinh nghìn cân, không biết ở nhân gian giới vừa sẽ như thế nào. Thật sự có cỡ này thần vật. Thiếu niên hoàng đế cả kinh. Hắn và Vương Dương Minh nói qua làm ruộng sự tình, bây giờ hoa màu, mẫu sinh mấy trăm cân cũng đã xem như thiên thời địa lợi nhân hòa. Bệ hạ mời người một loại liền biết. Diệp Chi Thu cười nói, lấy ra chính mình xuyên qua lúc cùng mang theo khoai tây, nô đồ vật. Chuyên lệnh xuống, cố gắng trông chọn. Làm người chặt chẽ trông giữ, chấm cũng muốn biết này thiên giới thần vật sẽ ở chấm trên đất mọc ra ra sao trái cây. Thiếu niên hoàng đế càng ngày càng vui mừng, chỉ cảm thấy tiền đồ rực rỡ. Văn hữu vương Dương Minh, võ có lá quốc sư, hắn đối với chính mình chấp tránh con đường càng ngày càng tin tưởng dư thừa, hắn cũng rất hy vọng làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn hy vọng có thể sánh ngang thành tổ, thái tổ, khi đó chính là chết cũng không tiếc. Chương 88, đoạt mệnh 14 kiếm. Đoạt mệnh 13 kiếm sau khi, tất nhiên là có đoạt mệnh 14 kiếm. Diệp Chi Thu sáng sớm, liền bắt đầu ở báo vườn ở ngoài luyện kiếm, hắn kiếm đạo tu vi, không gần như chỉ ở thiên tàm đổi thế giới nằm ở đứng đầu, ở thế giới này cũng là nằm ở đứng đầu vị trí. Giây lát 13 kiếm, sắc ý lạnh lẽo, nhanh đến cực hạn, khác nào một mảnh kiếm lưới, kêu buổi sáng sớm lên rèn luyện thiếu niên hoàng đế trợn mắt ngoát mồm, mà Diệp Chi Thu lại chưa hết thòng thèm, tiếp tục vung kiếm, thuận mình tâm ý, vì vậy hắn kiếm không còn lúc trước sát ý lạnh lẽo, ngược lại trở nên nhu thuận lên, càng thêm mấy phần tự nhiên mà thành, tựa hồ là đạo vị trí cùng, kiếm vị trí hướng về. Một kiếm đâm một cái, nhiều hơn mấy phần tự nhiên đẹp, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tháng Ba Phong, tháng Tư Vũ, tháng Năm Hoa, cùng với Diệp Chi Thu kiếm, đều là tự nhiên mà xinh đẹp. Thế nhưng làm đắm chìm với loại này tốt đẹp phong cảnh trong khi, liền có chiêu kiếm đó mưa thuận gió hòa, đi vào ngươi lồng ngực. Mưa thuận gió hòa vào lồng ngực, đó là một bộ cảnh đẹp, mà khi một thanh kiếm vào lồng ngực, như thế nào đi nữa đẹp, cũng sẽ bởi vì kiếm thân mình thuộc tính trở nên hung ác lên. Ngươi liền tại đây làm người thản nhiên tự đắc đoạt mệnh 14 kiếm bên trong mất đi chính mình tính mạng. Thời cơ đến thiên địa cùng đồng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Bây giờ là tâm tình được rồi, chính ta đoạt mệnh 14 kiếm liền bị ta đã sáng tạo ra. Diệp Chi Thu tiếp tục vung kiếm, đoạt mệnh 13 kiếm là sát ý lạnh lẽo, mà đoạt mệnh 14 kiếm lại thái độ khác thường, trở nên mưa thuận gió hòa, thế nhưng mưa thuận gió hòa bên trong ẩn chứa nhuận vật mảnh không tiếng động sát ý, các loại những người khác phản ứng lại, đã chết rồi. Đây là hắn đoạt mệnh 14 kiếm, là mấy ngày nay tâm tình đến đại tự tại sau khi tiên phong. Hắn mấy ngày nay vẫn buôn ba gì đó, tu hành thời gian ít đi rất nhiều. Theo lý thuyết không thế nào lợi cho tu hành, thế nhưng hắn buôn ba gì đó đoạt được sự tình làm hắn có lớn sung sướng đại tự tại, hắn tâm tình ngược lại lên một tầng lầu, đến ngày nay lúc luyện kiếm có linh cảm, một lần sáng chế đoạt mệnh thứ 14 kiếm đến. Quốc sư thực sự là hảo kiếm pháp. Chấm bội phục cực kỳ. Thiếu niên hoàng đế cười đi tới, đầy mặt vui mừng thưởng thức. Hắn cũng là người thiếu niên, cũng là hy vọng chính mình có một tiếng mạnh mẽ kiếm thuật, chỉ là qua lại mấy năm ham muốn hưởng lạc chơi đùa hỏng rồi thân thể. Bây giờ trong khi quốc sư dạy dô dưới tu thân dưỡng tính. Bệ hạ nếu muốn học nói, ta có thể dạy bệ hạ. Diệp Chi Thu thu kiếm cười nói. Thiếu niên hoàng đế là rất có quyết tâm, như vậy đã sớm lên tu hành, thực sự là đáng quý. Quốc sư đồng ý dạy, vậy thì thật là chấm vinh hạnh, truyền chỉ, đem trong cung mấy trăm năm linh thảo linh dược cho quốc sư mấy chục cây, còn có này hiếm quý đồ cổ cũng cùng nhau đưa đến quốc sư trong phủ đi, coi như là chấm lễ bái sư. Thiếu niên hoàng đế vừa mở miệng. Diệp Chi Thu thì thành ngàn vạn phú ông, thậm chí là ước vạn phú ông. Đại Minh thu thập hiếm quý đồ cổ nha, quản chi là đại tống bèn trí đại đường thời kỳ cũ chơi, nếu không cũng sẽ không được gọi là đồ cổ, như vậy cố lưới phóng tới hiện đại giới đi bán, cũng có thể bán ra giá cao. Diệp Chi Thu vừa đổi giàu có. Đa tạ bệ hạ. Diệp Chi Thu cảm thấy tùy tùng hoàng đế thực sự là một loại tốt đẹp đầu tư, hắn qua lại mấy cái thế giới, cái kia tháng ngày trải qua kêu một keo kiệt, cho dù là thành vũ đương trưởng môn. Kỳ thực đời sống vật chất còn là bình thường, không giống bây giờ, gia tài ngàn tỷ, quyền nghiêng triều chính, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua so với hiện đại giới còn khá hơn một chút hơn. Đương nhiên, thế giới này là không có điện thoại di động, không có máy vi tính, rửa giấy đúng là có điều không phải quá thuận tiện, còn máy bay cano hỏa tiện ô tô cũng không có. Vậy được, chấm bây giờ muốn học. Thiếu niên hoàng đế thấy hàng là sáng mắt, ngay lập tức sẽ quyết định học kiếm. Diệp Chi Thu gật gật đầu, bắt đầu dạy thiếu niên hoàng đế học kiếm. Bây giờ Đại Minh vào triều bị thiếu niên hoàng đế sửa lại, hai ngày vào triều một lần, không phải vậy mỗi ngày đều phải gặp này hủ nho, vườn dầu đều phiền chết. Hôm nay đúng lúc là một nghỉ ngơi tháng ngày, hoàng đế không cần đi vào triều, thế nhưng quan chức hay là muốn làm công. Khải bẩm đại nhân. Cái kia nói thả Ninh Vương lại để cho hoàng đế bắt được Ninh Vương thái giám quả nhiên có chuyện, hắn hẳn là Ninh Vương người, mấy ngày nay trên nhảy xuống vọt, tựa hồ là muốn làm sự tình. Làm Diệp Chi Thu cùng đi hoàng đế luyện kiếm xong sau khi... Hoắc Chiết khẩn cấp đến cầu kiến Diệp Chi Thu, nói rồi như vậy mấy câu nói. Nhìn chăm chú được rồi, thế tất yếu một mẹ bắt hết. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn nói rằng. Vâng, đại nhân. Trong lịch sử thiếu niên hoàng đế rơi xuống nước, thật giết chết Ninh Vương thủ hạ làm quỷ gì. Diệp Chi Thu cũng không biết trong lịch sử đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là trên sử sách viết, hoàng đế ở Ninh Vương nổi loạn bình định sau không lâu liền bởi vì trượt chân rơi xuống nước mà chết. Rất là đáng tiếc. Nhìn một cái đến tột cùng là ai muốn làm sự tình. Diệp Chi Thu đối với thiếu niên hoàng đế cảm tưởng còn là rất tốt, không muốn thấy thiếu niên hoàng đế thì như vậy treo. Vì vậy làm có một ngày thiếu niên hoàng đế theo báo trong vườn đi ra chuẩn bị tan họp bước mà phía sau hắn hai cái thái giám chuẩn bị đem thiếu niên hoàng đế đẩy mạnh trong hồ lúc, hai viên con cờ đánh lùi hai cái thái giám, lập tức Diệp Chi Thu bóng người xuất hiện ở hai cái thái giám trước mặt, đưa bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Xem bọn hắn răng ràn có hay không giấu độc, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, Ảm, 117, K Ảm, 97, NSHUC Ảm, 111. Em mà không thể làm cho bọn họ tự sát, cha, một cũng không muốn buông tha. Diệp Chi Thu nhìn kịch truyền hình rất nhiều, biết có chút tử sĩ đều sẽ ở răng gian giấu độc, một khi sự tình bại lộ sẽ tự sát, Diệp Chi Thu là không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hắn thủ hạ mở ra hai cái thái giám hàm răng, quả nhiên không ra Diệp Chi Thu dự liệu, răng gian giấu độc. Nếu là thẩm không ra sau lưng hung thủ, chính ngươi thấy làm a? Diệp Chi Thu bỏ lại một câu nói, hướng về hoàng đế giải thích sự tình đã đi. Vâng, đại nhân. Bị Diệp Chi Thu bỏ lại một câu nói Hoắc Chiết cảm giác thấy hơi khổ sở, lập tức trở nên khổ đại cửu thâm, này đáng chết thái giám, không cố gắng qua chính mình tháng ngày, nhất định phải ám sát hoàng đế. Chuyện này huyên náo rất lớn, thế nhưng điều tra ra kết quả lại khá là nhỏ, hai cái thái giám ở nghiêm hình ép cung dưới thừa nhận chính mình thân phận là Ninh Vương phủ nội ứng, thấy Ninh Vương bị giết muốn vì chính mình chủ nhân báo thù, ngay cả cái khác đồng đảng, cũng chỉ là mấy cái tiểu thái giám mà thôi. Buồn cười, buồn cười. Châm nếu là chết vào này mấy cái tiểu thái giám tay, cho dù là tới cựu tuyển bên dưới chỉ sợ cũng khó có thể gặp liệt tổ liệt tông. Thiếu niên hoàng đế nghe nói giết chính mình là bị hắn đã giết Ninh Vương bộ hạ, ngược lại không thế nào tức rồi, ở báo trong phòng vẫn tự dễ ước. Bất quá bọn hắn dám giết chấm, đó là không thể sống. Thiếu niên hoàng đế tiếng nói xoay một cái, mấy cái thái giám vận mệnh cũng đã bị an bài. Chấm mạng, bây giờ còn là rất trọng yếu, hơn nữa không chỉ là bây giờ, tương lai cũng là rất trọng yếu. Chấm còn muốn phục hưng Đại Minh Giang Sơn, còn muốn ngự giá thân trình, đánh hạ thật to danh giới, chấm Giang Sơn Bắc Địa, còn có thắt đắt như vậy thế lực chờ chấm chinh phục, chấm nếu bây giờ chết rồi, những người kia chẳng phải là sướng đến phát rồ rồi. Diệp Chi Thu cảm thấy hoàng đế nói có lý. Bệ hạ nói chính là. Chương 89, xuất trinh. Diệp Chi Thu từ trước đến giờ cảm thấy giúp người giúp đến cùng, đưa Phật trên Tây Thiên, bởi vậy khi hắn lĩnh ngộ đoạt mệnh 14 kiếm sau khi... Hắn liền còn là ở trong hoàng cung ở lại. Một cái tiếp tục theo tâm ý tu kiếm, thứ hai hắn trấn thủ hoàng cung, giữ gìn hoàng đế an nguy. Cùng thiếu niên hoàng đế ở chung được thời gian dài như vậy, Diệp Chi Thu cũng có thể thấy được thiếu niên hoàng đế thực sự là một không thế nào tự cao tự đại người, hơn nữa vô cùng không coi trọng quy củ, đáng ghét nhất nho ra lễ nghi phiền phức, bàn về ấy tâm tính ngược lại là có thể cùng Diệp Chi Thu làm bạn. Diệp Chi Thu ngược lại thật sự là có vài phần cùng thiếu niên hoàng đế làm bạn ý nghĩ. Đại khái là thiếu niên hoàng đế thừa kế ngôi vị hoàng đế thừa kế quá thuận lợi, bình thường giao lưu Diệp Chi Thu đều không cảm giác thiếu niên hoàng đế loại kia long uy, bởi vậy cùng thiếu niên hoàng đế bình đẳng tương giao, mà đây càng làm cho thiếu niên hoàng đế vui mừng, chỉ cảm thấy quốc sư chính là mình chi kỷ, càng ngày càng tín nhiệm Diệp quốc sư, trong ngày thường ban thưởng rất nhiều, mà qua tiết, lúc ban thưởng càng hơn. Hai người tuy là vua tôi, kỳ thực làm bạn bè. Đây là đáng quý. Cho đến thời gian một năm đã qua, Diệp Chi Thu dâng lên khoai tây ngô thu được được mùa lớn, càng khiến thiếu niên hoàng đế mừng rỡ không thôi, tự thân đi thái miếu cầu xin trời cao, nói rồi ít ỏi trời giúp đỡ Đại Minh loại hình nói, liền khiến thủ hạ quan chức tiếp tục chăm chú trồng trọt khoai tây ngô, đợi cho có thể truyền bá ra thì lực mạnh truyền bá, làm Đại Minh dân chúng tăng phúc. Đại Minh một năm này thu vào không sai, mưa thuận gió hòa, thực sự là trời giúp đỡ Đại Minh a. Diệp Chi Thu tuân lệnh đi gặp thiếu niên hoàng đế, đi trong khi thiếu niên hoàng đế tại cùng Vương Dương Minh nói gì đó. Vương Dương Minh bây giờ như trước là Đại Minh Thái Sư, một năm này thời gian trong đã xác lập hắn ở trong triều địa vị, hơn nữa Vương Dương Minh làm việc rất để thiếu niên hoàng đế yên tâm, bây giờ trang nghiêm là triều đình đệ nhị người tâm phúc, còn hàng thứ nhất người tâm phúc, đương nhiên là cùng thiếu niên hoàng đế tuổi cách biệt không nhiều Diệp Chi Thu Diệp Quốc Sư. Quốc Sư đến rồi, ngồi. Thiếu niên hoàng đế thấy Diệp Chi Thu tiến lại, lập tức cho ngồi. Tạ bệ hạ. Diệp Chi Thu nói câu, liền ngồi xuống. Quốc Sư, Thái Sư. Năm nay Đại Minh các nơi mưa thuận gió hòa, dân chúng thu hoạch không sai, chấm cố ý thừa thế tiến quân, thu thập thắt đát, hai vị đại nhân có ý kiến gì không? Diệp Chi Thu cùng Vương Dương Minh liếc mắt nhìn nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng. Diệp Chi Thu là đồng ý tiến quân, mà Vương Dương Minh thân mình không phản đối, thế nhưng thì như vậy bởi vì Đại Minh mưa thuận gió hòa phải đi đánh người khác có phải là có chút quá tùy tính. Bệ hạ kiến công lập nghiệp, mở rộng đất đai biên giới tâm tình thần có thể lý giải, chỉ là chiến sự muốn mở, không phải việc nhỏ, tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, bệ hạ muốn chết phải cho Thát Đát một bài học, không biết là lương thảo quân giới có từng sắp xếp thỏa đáng, ta Đại Minh sĩ tốt chuẩn bị chiến tranh tình huống thì lại làm sao? Còn có Thát Đát bây giờ tình huống như thế nào? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, này chúng ta đều không rõ lắm. Vương Dương Minh nghĩ đến muốn, cho ra chính mình cái nhìn. Hoàng đế muốn đánh cũng có thể, thế nhưng nhất định phải đánh thắng, chỉ là bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ còn không có tất thắng năm chắc. Bệ hạ muốn thu thập Thát Đát, vậy thì thu thập Thát Đát, thần không phải quá hiểu quân sự, có điều bệ hạ chỉ cần đồng ý đánh, thần đồng ý làm tiên phong đại tướng, làm bệ hạ diệt trừ tất cả địch. Diệp Chi Thu lang sáng nói, tốt tốt, quốc sư đại nhân quyết tâm cùng dũng khí chấm thấy được, thái sư lo lắng chấm cũng biết rồi, lần này chấm dự định ngự giá thân trình, hậu cần cùng lương thảo cung cấp thì có năm quá sư, còn quốc sư, thì lại theo chấm cùng đi tiếp, có quốc sư cùng đi chấm rất tiến tâm. Thiếu niên hoàng đế thẳng thắn nói, tựa hồ là đã sớm suy nghĩ xong. Hai vị này, đều là hắn tín nhiệm nhất người, một đóng giữ, một theo quân, như vậy phối hợp rất tốt. Còn biết binh, chính hắn đã biết binh. Vâng, bệ hạ. Đã hoàng đế đã hạ quyết tâm, cái kia các thần tử làm chính là tuân theo, Vương Dương Minh là thật kiền ra, cũng là có thể đánh thắng trận chủ, ngay lập tức sẽ trở về sắp xếp lương thảo đồ quân nhu sự tình, mà Diệp Chi Thu cũng trở về chính mình nơi ở, nói cho Thiên Bảo như vậy sự tình. Lần này bệ hạ ngự giá thân trinh. Ngươi lập công cơ hội tới, ta sẽ khởi bẩm bệ hạ, cho ngươi lĩnh một chi đội ngũ, đến lúc đó ngươi có thể phải cố gắng ra sức giết địch. Diệp Chi Thu cười nói, đa tạ đại nhân. Thiên Bảo chờ đợi ngày đó chờ đợi nhiều ngày, bây giờ có cơ hội, hắn lập tức kích động quỳ xuống. Nhỏ nhất định ở trên chiến trường anh dũng chém giết, tuyệt không phụ lòng đại nhân. Vậy là tốt rồi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Thiên Bảo như vậy nên ở trên chiến trường đi kiến công lập nghiệp, mà không phải đem chính mình một thân bản lĩnh dùng đang chấn áp phản đảng trên. Phản đảng? Nơi nào có phản đảng? Phương Bắc đúng là có Thát Đát, thường xuyên nghĩ muốn nam phạm. Bệ hạ không thể ạ. Bệ hạ bèn vạn kim thân thể. Tại sao có thể ngự giá thân trình, vạn nhất có điều tổn thương? Bệ hạ thận trọng a. Làm thiếu niên hoàng đế đề xuất ngự giá thân trình ý nghĩ sau khi, không có gì bất ngờ xảy ra, rất rất nhiều triều thần đều cầm ý kiến phản đối. Mà thiếu niên hoàng đế lần này là quyết tâm không nghe các đại thần ý kiến, dùng thái sư Vương Dương Minh đóng giữ kinh sư, chính mình thì lại tự phong trấn quốc công, uy vũ đại tướng quân, lĩnh kinh sư đóng quân 5 vạn, đại quân xuất phát, hướng về vùng biên cương tuyên phủ đã đi. Đại quân hành quân mấy ngày, cuối cùng đến tuyên phủ, cùng biên quân hội hợp, cộng lại chung 10 vạn đại quân, dùng tuyên phủ làm đóng quân điểm. Biên tắc cảnh tượng thực sự là không giống với kinh sư nơi, hoàn toàn hoang lương a. Diệp Chi Thu với tuyên phủ thành tường bên trên đứng cao nhìn xa, cảm thụ được nơi đây không giống với kinh sư nơi hẻo lánh, đột nhiên có cảm giác. Hắn là không phản đối thiếu niên hoàng đế thân trình, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 107, A Ảm, 110, Xù. Ảm, 99, Ôm Ảm. 32, chỉ là đi tới vùng biên cương đã cảm thấy có chút hưng phấn, vừa có vài phần kích động. Hắn còn không có đánh giặc đâu. Hy vọng bệ hạ số may ít ỏi. Nói chuyện với Diệp Chi Thu chính là biên quân thủ tướng Vương Hân, lần trước chính là hắn ở nơi đây phụng mệnh đi gặp hoàng đế, vẫn cùng xâm lấn Thát Đát đánh một hồi, kết quả tất cả mọi người không chút chết, hắn không ngờ rằng này cũng không lâu lắm đâu hoàng đế lại đây ngự giá thân trình. Chỉ hy vọng hoàng đế số may ít ỏi, không muốn gặp gỡ Thát Đát khấu vừa sự tình. Nếu không này Đại Minh sợ là vừa phiền thoái, thổ mục bảo sự kiện mới qua 70 năm, không xa à. Báo, thám báo báo lại, nhỏ cố quân địch khấu vừa. Nói cái gì sợ cái gì liền đến cái gì, thủ tướng còn đang lo lắng Thát Đát khấu vừa đâu, thì thật có Thát Đát đến rồi. Vương tướng quân, chuẩn bị cho bổn đại nhân vài con khoái mã, ta muốn đích thân xuất quan, nhìn một cái Thát Đát quân đội sức chiến đấu. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, phân phó nói. Thủ tướng dùng một loại nhìn ngớ ngẩn ánh mắt thấy quốc sư. Đây là Đại Minh quốc sư gì? Hắn cảm giác lần này sợ là phiền toái. Vương đại nhân, ngươi không muốn dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta là Đại Minh quốc sư, không phải ngớ ngẩn, ta sẽ đem chính mình mạng nhìn rất trọng yếu, sẽ không để cho Thát Đát những tiểu binh kia lấy ta tính mạng. Diệp Chi Thu cười nói. Vâng, đại nhân. Vương Hân không chịu nổi Diệp Chi Thu lời nói, cuối cùng cho Diệp Chi Thu vài con khoái mã. Thiên Bảo, chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Liền có 100 người tiểu đội ra tuyên phủ. Chém giết đã đi. Không đến một nén nhang công phu, Diệp Chi Thu trở lại. Phía sau hắn, từng cái quân sĩ chiến mã bên trên đều bảy mấy cái thủ cấp, lộ ra một bộ không thể tin tưởng hình dáng. đại nhân thực sự là thiên thần hạ phàm cũng. Chương 90, đại quân đột kích. Chiến trường giết địch, Diệp Chi Thu là lần đầu tiên, hắn cảm giác cả người đều là hưng phấn, đặc biệt là gặp phải phả vào mặt thắt đát mấy trăm kỵ sau khi. Đó là không giống với giang hồ chém giết, mấy trăm kỵ toàn thể đồng dạng khí thế, liền đủ để kêu rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Có điều Diệp Chi Thu là không sợ, hắn thấy này kỵ binh, vung tay lên thì chạy vội tới. Trên chiến trường chém giết, kiếm cũng không phải tốt nhất vũ khí, không sánh được đại đao trường thương, thế nhưng làm sao Diệp Chi Thu lợi kiếm đã dùng quen thuộc, làm cùng Thát Đát kỵ binh gặp gỡ một sát na kia, hắn không chút do dự vung kiếm, một kiếm gọi qua Thát Đát kỵ binh toàn lực đâm một cái, sau đó một kiếm chém rơi mất đối diện đầu người. Diệp Chi Thu còn có thể nhìn thấy đối diện Thát Đát kỵ binh trên mặt giữ tợn thái độ, thế nhưng rất nhanh loại này giữ tợn thái độ thì đọc lại. Bởi vì, cái này Thát Đát kỵ binh đã chết rồi. Hắn đầu rơi trên mặt đất. Diệp Chi Thu đơn giản bỏ ngựa vung kiếm, đoạt mệnh 13 kiếm khi hắn trong tay thành thu hoạch sinh mệnh đồ sắc bén, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một Thát Đát kỵ binh chết đi. Phóng tiễn! Phóng tiễn! Diệp Chi Thu mặc dù nghe không hiểu Thát Đát kỵ binh lời nói, thế nhưng Thát Đát kỵ binh hành động để Diệp Chi Thu suy đoán tới bọn họ nói lời nói, lất pha lất phất mưa tên hạ xuống, Diệp Chi Thu lại như giẫm trên đất bằng, liền xã hội hiện đại thường đều không làm gì được hắn, tốc độ này thật chậm tiễn thì lại làm sao hắn. Thừa dịp Thát Đát kỵ binh phóng tiễn cơ hội, Diệp Chi Thu cũng đã tiến đến gần Thát Đát kỵ binh trước mặt, mấy cái chớp mắt sự tình, đem những kỵ binh này toàn bộ chém. Này vốn là nhỏ cố khấu vừa Thát Đát kỵ binh, gặp Diệp Chi Thu như vậy một biến thái, liền toàn bộ treo. Đây đối với Đại Minh tới nói, đều là mấy năm khó gặp công lớn. Lần trước đại thắng, mấy trăm ngàn quân đội điều động nửa ngày, giết địch số lượng còn chỉ là hai chữ số, mà lần này bọn họ giết địch số lượng là ba vị mấy. Chừng 100 số xâm lấn Thát Đát kỵ binh, toàn bộ bị chém. Trong đó đại đa số chính là Diệp Chi Thu chém giết, có mấy người, cái là Thiên Bảo chém giết, thế nhưng tới Diệp Chi Thu cảnh giới, này công trận hắn đã không phải quá nhu cầu, bởi vậy liền đem tuyệt đại đa số công lao để cho hắn bộ hạ. Cái gì? Quốc sư đại nhân lãnh binh xuất trình, chém giết chừng 100 quân địch. Tuyên phủ hoàng đế trong doanh trướng, thiếu niên hoàng đế nghe như vậy sự tình, kích động đều phải nhảy cất lên. Hắn này vừa tới, quốc sư thì lập được công lớn. Chính xác 100%. Quốc sư đại nhân thần uy, chém giết quân địch mấy người, bọn họ thủ cấp, đều bị quốc sư đại nhân thủ hạ chém. Chấm mau chân đến xem. Thiếu niên hoàng đế nghe được kích động không thôi, lập tức ra liều trại, xa xa nhìn thấy Diệp Chi Thu cưỡi ngựa mà đến, hắn phía sau mấy cưỡi lên. Mỗi một chói buộc mấy cái thủ cấp, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Quốc sư mau mau nói cho chấm, vừa rồi quốc sư ngươi là thế nào anh dũng giết địch. Thiếu niên hoàng đế lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu hiện, lập tức đón Diệp Chi Thu tiền vào. Bệ hạ, sự tình là như thế này. Diệp Chi Thu gặp thiếu niên hoàng đế muốn nghe, vậy hắn liền nói rồi. Ngược lại là khen chính mình sự tình. Bệ hạ, cái kia quân phản loạn muốn bắn ta, bị ta nghiêng người gần sát, sử dụng một tay đoạt mệnh 13 kiếm đến, đưa bọn họ toàn bộ chém. Được. Nay quân phản loạn thực sự là ghê tởm, đánh không lại quốc sư đã nghị bắn quốc sư, nào có tốt như vậy sự tình. Thiếu niên hoàng đế nghe Diệp Chi Thu gần sát bắn tên quân phản loạn đưa bọn họ tất cả giết, nghe được rất là thoải mái, nên là như thế này, đại minh quân đội nếu là đều có thể giống như quốc sư, lo gì đại sự không biết. Bệ hạ cũng không có thể quá mức lạc quan, thần suy đoán Thát Đát lần này bị thiệt thòi, bọn họ nhất định sẽ có mới động tác. Diệp Chi Thu khuyên hoàng đế đạo. Không sao, binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, chấm còn buồn bọn họ không tới cửa đâu, bọn họ nếu là đến rồi, chấm mới là thật vui mừng. Thiếu niên hoàng đế trời sinh một bộ cái gì cũng không sợ hãi hình dáng, thẳng thắn nói. Có điều tới buổi chiều trong khi, hắn thì không thể đĩnh đạc mà nói chuyện. Bởi vì Thát Đát 10 vạn đại quân làm thành. Diệp Chi Thu đứng ở tuyên phủ trên thành tường, đánh ra dưới thành nhìn không tới cuối Thát Đát đại quân, cảm giác thấy hơi dày đặc sợ hãi hòn bệnh trạng. Hắn cũng không phải là sợ hãi những người này. Mà là người hơn thoạt nhìn rất có khí thế, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Thiếu niên hoàng đế cũng giống như vậy cảm giác, hắn thấy nhiều như vậy Thát Đát đại quân, cảm thấy này ổn định tường thành cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn, mặc dù tuyên phủ thành bên trong, cũng có triều đình 10 vạn đại quân. Thế nhưng tại sao, hắn 10 vạn đại quân giống như không người khác 10 vạn đại quân hùng tráng, hơn nữa cũng không có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn đâu. Tôn tử binh pháp, Úy Liêu tử, còn là 6 thao. Diệp Chi Thu bắt đầu muốn cổ đại những binh thư kia, hắn nghĩ đến một hồi lâu, nghĩ tới mấy quyển binh thư tên, ngay cả trong đó nội dung, hắn có thể nhớ tới Tôn Tử binh pháp bên trong một vài nội dung, mà những nội dung này, còn là hắn tiểu học trong khi cùng người tinh tướng lúc chuyên môn đi thổ. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát cũng. Binh giả, quỷ đạo giã. Có thể mà kỳ không thể, dùng mà kỳ không cần, gần mà kỳ xa, xa mà kỳ gần. Lợi mà dụ, loạn mà lấy, thực mà chuẩn bị, gượng mà tránh, giận mà cào, ti mà kiêu, ẩn mà an ủi, hôn mà cách, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý này binh ra thắng, không thể trước tiên truyền cũng. Phu không chiến mà miếu tính người thắng, đến tính nhiều cũng, không chiến mà miếu tính không người thắng, đến tính là ít cũng. Nhiều tính thắng, ít ỏi tính chịu không nổi, huống hồ với không đếm được tử. Ta dùng này xem, thắng bại gặp vậy. Diệp Chi Thu trôi nhớ tới Tôn Tử binh pháp, trước mắt thì chỉ có bao nhiêu thôi, hắn cảm thấy dựa vào mấy câu nói này, là đánh không lùi 10 vạn Thắt Đát đại quân. Nhớ năm đó ta còn cười nhạo Triệu Quát chỉ có thể lý luận xuống, bây giờ ta, liền lý luận xuống cũng sẽ không. Diệp Chi Thu nghĩ chính mình gà mờ Tôn Tử binh pháp, ưu ưu đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút, vô cản sủ, ảm, 99, ảm, 111. Em mở phải cho hoàng đế nói ra một cái gì đó 4 thắng 4 bại bàn về hoặc là 10 thắng 10 bại bàn về, vậy thật chính là khó càng thêm khó. Diệp Chi Thu bây giờ lập tức cảm giác tới Tào Thao này mưu sĩ châu bò, đánh một trận cầm cũng có thể làm ra bao nhiêu thắng bao nhiêu bại bàn về. Quốc sư có thể có kế sách lùi quân phản loạn. Nay một hồi, thiếu niên hoàng đế đã hướng về Diệp Chi Thu hỏi kế sách. Thắt Đát đường xa tới, tinh thần đang có nhiều, dựa theo lẽ thường mà nói chúng ta thủ thành cũng được, bởi vì quân địch tuy nhiều. Nhưng dùng kỵ binh làm chủ, kỵ binh giỏi giang dạ chiến, cũng không giỏi giang công thành, chúng ta chỉ cần đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có điều vi thần đồng ý dưới quan khiêu chiến, chém giết quân địch đại tướng, đại tỏa quân địch tinh thần, đến lúc đó bệ hạ có thể tùy cơ ứng biến, hoặc khiến đại quân đánh lén, hoặc thủ vững không ra. Gần đến ra sân, Diệp Chi Thu cũng không có thể không ra chủ ý, Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn là xem qua, chứ Cát Lượng, Ti Mã Ý Dụng binh hắn đều là thấy qua, đương nhiên này đều không thế nào đáng tin. Duy nhất đáng tin chính là hắn phòng ngự vô địch, mà công kích cũng vô địch. Nếu không có bách biến thế giới bách biến vũ khí, hắn mới sẽ không đi xuống khiêu chiến đâu. Ở 10 vạn trước mặt đại quân khiêu chiến, cho dù là cao thủ võ lâm, cũng có rất lớn có thể không về được. Đại Minh quốc sư Diệp Chi Thu ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến? Diệp Chi Thu nhận 3.000 sĩ tốt ra khỏi thành, hắn ngồi trên một tuấn mã bên trên, hét lớn lên tiếng. Ngựa này không phải ngựa trắng, mà là một thất cho ngựa. Cưỡi ngựa trắng tướng quân thường thường rất kiêu ngạo, thế nhưng cũng rất dễ dàng bị giết chết. Ta bèn đại tướng Trương Tam Đao, rất tới lấy ngươi mạng chó. Đối diện quân sự bên trong thúc ngựa chạy nhanh đến một thành viên đại tướng, cầm trong tay một thanh đại đao hướng tới Diệp Chi Thu chặt bỏ, ấy thanh thế hùng vĩ, ấy sức mạnh khủng bố, chính là Thắt Đát dưới trướng xếp hạng thứ 5 đại tướng. Sau đó, Diệp Chi Thu thì chém hắn đầu. Chương 91, binh bại như Nu Ido. Bán tên. Làm Diệp Chi Thu chém Thắt Đát đại tướng sau khi, Thắt Đát chủ soái ra lệnh, lập tức, vô số kỵ binh dương cung, hướng tới trên bầu trời chuẩn bị bắn tên. Nghĩa, cái này còn làm sao chơi đùa? Diệp Chi Thu mới vừa chém Thắt Đát đại tướng, thì nhìn thấy tình cảnh này, hắn quyết tâm, thì hướng tới Thắt Đát đại quân giết trôi qua. Ở những người khác xem ra, Diệp Chi Thu đây là đi muốn chết đã đi. Muốn ở trong trăm vạn quân chém thượng tướng thủ cấp, Tam Quốc Diễn Nghĩa nhìn hơn A. Diệp Chi Thu tự có hắn ý nghĩ. Làm Thắt Đát bắn tên trong khi, hắn lựa chọn đơn giản chỉ có vài loại, sẽ nếu như binh lính nâng lá chắn phòng thủ, thế nhưng hắn mang đi ra ngoài chỉ có mấy ngàn kỵ binh, toàn bộ nâng lá chắn phòng thủ cũng chưa chắc phòng thủ được, làm nhanh chóng phóng tới tiễn dùng cực nhanh tốc độ trụy xuống lúc, ấy có sức mạnh đủ để chấn thương tấm khiên bên dưới người. Diệp Chi Thu biết phòng thủ là không thể thành công, trở ra vào trong thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hắn lùi lại, Thắt Đát át phải áp sát, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn đánh chiếm thành trì. Hắn bây giờ ngược lại có chút hối hận chính mình học diễn nghĩa bên trong tình cảnh mang binh ra khỏi thành, hắn nên chiếm cứ vùng phía ngoài cổng thành bảo vệ là đến nơi. Nên đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Có điều tới lúc này nói cái gì đều không có dùng, bất kể là tại chỗ phòng thủ còn là lui lại, đều không phải tốt nhất lựa chọn, vậy liền tiến công A. Hắn còn hơn cái khác võ lâm nhân sĩ lớn nhất ưu điểm ở chỗ hắn có bách biến vũ khí hộ thân, ải tèm này từ bách biến tinh quân thế giới cứng rắn nhất vật liệu tạo thành, phòng vệ năng lực rất tốt. Bây giờ bị Diệp Chi Thu biến thành khôi giáp, có thể ngăn cản ở hầu như hết thể công kích. Cho nên, Diệp Chi Thu liền xung phong, nhìn chúng rồi phương hướng xung phong. Hắn xung phong phương hướng, chính là Thắt Đát chủ soái vị trí địa phương. Nếu là từ trên cao bên trong đi xuống nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một cái dây nhỏ chừng hướng 10 vạn đại quân ở trung tâm nhất mà đi, ở này dây nhỏ phía trước, bất kỳ công kích đều là không có hiệu quả. Trường đao chặt qua, trường thương đã đâm, vô số người làm thành bức tường người. Cản trở ở xung phong người phía trước nhất, tựa hồ là muốn xung phong người mệt mỏi. Thế nhưng xung phong người mạnh mẽ không phải cản trở người có khả năng tưởng tượng, 2000 cân sức mạnh cực lớn phối hợp với vô cùng sắc bén lợi kiếm, nơi đi qua, thây chất đầy đồng, không ai có thể ngăn cản. Xung phong người đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về chính giữa đại quân rất gần, làm Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy Thắt Đát đại quân vương ký lúc, hắn cổ tốc sức mạnh, cả người trong chớp mắt liền đến vương dưới cờ, đem nơi đó lớn lên giàu sang nhất một người chém giết. Cùng lúc đó, mấy chục con trường thương đâm vào hắn. Như trước là không có cắm vào đi. Mấy chục con trường thương chủ nhân đã dùng hết khí lực, thế nhưng trường thương đầu tưởng như trước ở trong hư không phát lực, khoảng cách trường thương trung tâm, còn có một thước khoảng cách. Mà đây một thước khoảng cách, chính là chân trời góc biển. Diệp Chi Thu lại vung kiếm, trường thương chủ nhân liền toàn bộ không còn đầu. Mà toàn bộ Thắt Đát đại quân, dần dần có buôn hội khuynh hướng. Giết không được, chỉ có thể bị giết, hơn nữa chủ soái bị giết, Thắt Đát đại quân bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là với ai chém giết, dần dần nghĩ tới trường sinh thiên loại hình gì đó, dần dần trở nên bắt đầu sợ hãi. Lại vào lúc này, tuyên phủ bên trong đại minh quân đội cũng giết đi ra. Thắt Đát đại quân liền buôn hội. Đánh trận chính là như vậy. Làm một người bắt đầu trốn trong khi, cái khác người cũng sẽ theo trốn, này trên tâm lý học được xưng là theo nhiều tâm lý, mà ở trên chiến trường, lại có một câu nói gọi là, binh bại như núi đổ. Binh bại trong khi, nhiều người đã không còn tác dụng, không còn ý chí chiến đấu. Thắt Đát kỵ binh giống như là một đàn dê, đại minh quân đội chỉ cần ở đằng sau đuổi giết là được. Thiếu niên hoàng đế cũng tưởng đuổi giết, bị rất mệnh Diệp Chi Thu cho ngăn cản ở. Ổn định, không muốn sóng, nếu người ta có người lấy dũng khí đem ngươi cũng giết chết, cái kia đại minh dù cho giết đến nhiều hơn nữa, cũng là đã bị thua. Quốc sư thực sự là dũng mãnh, dùng sức một người lại dám công kích quân địch đại doanh. Ngươi không biết là, lúc đó chấm đều cho ngươi lau một vệt mồ hôi. Thiếu niên hoàng đế tràn đầy phấn khởi. Rốt cục ở Diệp Chi Thu cùng cái khác thủ tướng khuyên không muốn ra khỏi thành giết địch, mà là nói nổi lên lúc trước chém giết sự tình. Nếu là có tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không như vậy xung phong. Diệp Chi Thu trong nội tâm, vô số ý nghĩ né qua. Làm Thắt Đát đại quân bắn tên trong khi, hắn liền biết trước trận một mình đấu rất ngu ép, đặc biệt là dẫn theo mấy ngàn kỵ binh dưới quan khiêu chiến, thực sự là ngu ngốc căng, thế nhưng vào lúc ấy không còn có những biện pháp khác, hắn chỉ có thể xông về phía trước giết, mở một đường máu đến. Hắn là có chính mình hậu thuẫn, bởi vì hắn tin tưởng chính mình áo giáp uy lực, dầu gì, hắn còn có thể dựa vào một trang sách trưởng, tóm lại, hắn là tin tưởng chính mình sẽ không chết tại đây một chỗ chiến trường, bởi vậy hắn không có nỗi lo về sau. Thế nhưng mặc dù là không có nỗi lo về sau, vẫn giết địch đi xuống cũng là đối với thể lực không dứt tiêu hao, đặc biệt là Diệp Chi Thu phía trước quân địch tựa hồ là vô cùng vô tận, giết chết không xong. Giết địch giết đến hơn, thì có một loại người bình thường tiến hành 1,200m chạy cự ly dài cảm thụ, biết rõ ràng điểm cuối ngay ở phía trước, thế nhưng kiên trì là vô cùng khó khăn sự tình. Cũng may, lần này hắn tiếp tục kiên trì, mà Thắt Đát không có tiếp tục kiên trì, làm cho lần này chiến tranh là hắn thắng mà Thắt Đát thua. Thế nhưng tiếp theo, Diệp Chi Thu không thể bảo đảm, vạn nhất hắn bị nhốt chết rồi, vậy hắn chỉ có thể trượt, mà bởi vậy, bởi vì hắn tín nhiệm hắn mà chết người lại không thể kể đếm. Thử sinh cuộc chiến, UU đọc sách ảm, 119, vê đút vê đút. UU ảm, 107, án hu. C ảm, 111, em mở không thể không thận trọng. Diệp Chi Thu lần này đến ra kết luận này, hắn cảm thấy sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý xem thường liều lĩnh. Mà ở hoàng đế trước mặt, hắn còn là bày một phần nhẹ như mây gió biểu hiện. Nắm bệ hạ hưng phúc, lần này đại phá quân địch. Lớn nhất công lao vĩnh viễn là hoàng đế bệ hạ, sau đó mới là quốc sư. Câu nói này là rất có lý. Bởi vì không muốn thiếu niên hoàng đế rơi xuống đại quân xung phong mệnh lệnh, Diệp Chi Thu e sợ sẽ bị vây quanh ở chỗ không ra được, mà khi đó Thắt Đát đại quân cũng tan vỡ không dứt. Trận chiến này hoàng đế quyết đoán hạ lệnh cũng là làm cho đại chiến thắng lợi yếu tố mấu chốt. Thế nhưng nếu là Thắt Đát còn có vài con phục binh mai phục ở tuyên phủ xung quanh nói, hoàng đế hạ lệnh đại quân cùng xuất hiện, hậu quả kia sẽ vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng vừa là một lần thổ mục bảo sự kiện. Trên đời không có nhiều như vậy nếu như, giống như Thắt Đát chủ soái cũng không có nghĩ lần này thì khai triển quyết chiến, dù địch đi sâu vào còn chưa hoàn thành, một hồi quyết chiến thì kéo lên màn mở đầu. Thắt Đát chủ soái càng thật không ngờ đối diện Diệp Chi Thu bật hắc, mặc trên người áo giáp bọn họ căn bản tiêm không phá chặt không nát. Còn mở ra treo ở 10 vạn trong đại quân tìm được rồi hắn vị trí đưa hắn chém giết. Này làm sao có khả năng? Hắn đại quân cũng không phải bù nạn. Không can thiệp tới có cỡ nào không nghĩ ra, Thắt Đát chủ soái còn là chết rồi, chết ở Diệp Chi Thu dưới kiếm, mà Thắt Đát đại quân cũng bởi vì chủ soái bỏ mình, chỉ huy vô lực bị Đại Minh đại quân đại phá. Đại Minh lần này một trận chiến, chém giết quân địch 5 vạn, tù binh 3 vạn, chỉ có một ít còn sót lại trốn tới Đại Mạc ở chỗ sâu trong. Trong thời gian ngắn không cách nào lật lên bất kỳ sóng gió. Mà Đại Minh Hoàng đế bởi vì trận này đại thắng, ở trong quân tạo rất lớn hy vọng, rốt cục có thể làm mình muốn làm chuyện. Chương 92, ta từ thiên giới đến muốn tới thiên giới đi. Bệ hạ có thể thiết kế ta Đại Minh quan tướng trường học, chuyên môn cho ta Đại Minh đào tạo quan tướng, bệ hạ tự mình đảm nhiệm hiệu trưởng, như vậy những tương quan kia liền đều thành thiên tử môn sinh, đối với bệ hạ trung thành, đó là không thể nghi ngờ. Làm thiếu niên hoàng đế dự định ở trong quân đội làm một số chuyện lúc, Diệp Chi Thu nói. Hắn đối với chính trị quân sự kỳ thực đều không hiểu gì, thế nhưng hắn lại thấy qua trong lịch sử như vậy khởi đầu trưởng quân đội chỗ tốt, không can thiệp tới tốt hay không tốt, Diệp Chi Thu đều đem loại ý nghĩ này nói cho thiếu niên hoàng đế, còn thiếu niên hoàng đế có thể hay không tiếp thu, đó là hắn chuyện. Quốc sư không hổ là thiên giới người đến, kiến thức rộng rãi, lại có như thế diệu pháp, phương pháp này khả thi. Thiếu niên hoàng đế lập tức nhìn ra phương pháp này chỗ tốt, cùng ngày mới quan tướng đều là thiên tử môn sinh trong khi, hắn đối với quân quyền nắm chắc vậy liền tới cực hạn. Mà ổn định nắm chắc quân quyền, này văn thần liền không lật nổi sóng gió gì đến. Truyền lệnh, triệu tập thái sư thương nghị việc này. Thiếu niên hoàng đế đối với Vương Dương Minh tín nhiệm là cực sâu, cũng không đem Vương Dương Minh đơn độc nhìn thành một văn thần. Ở trong mắt hắn, Vương Dương Minh như vậy đến có thể làm tướng vào nhưng vì tướng, thực sự là văn võ song toàn tồn tại. Đại Minh bây giờ là đi về phía quỹ đạo chính thôi. Diệp Chi Thu thấy ý chí chiến đấu dạt dào hoàng đế, ra báo phòng, ở trong hoàng cung bước chậm. Ven đường có thể thấy được rất nhiều thái giám, thấy Diệp Chi Thu đều cung kính hành lễ. Quốc sư có thể tự do cất bước trong cung, đây là hoàng đế bệ hạ ý chỉ, cũng là hoàng đế bệ hạ đối với quốc sư đại nhân vô cùng tín nhiệm, bọn họ hít khói. Diệp Chi Thu có rời đi ý tứ. Trong thế giới này, hắn đợi hơn một năm, kiến thức thực sự là còn hơn dĩ vãng đến muốn nhiều hơn rất nhiều, cũng có rất nhiều thu hoạch. Thứ nhất, hắn thành Đại Minh quốc sư, chức vị này, là hắn xuyên qua chứa nhiều thế giới tới nay chức quyền lớn nhất, có thể nói là dưới một người trên vạn vạn người. Hắn quyền thế, ở thế giới này đạt đến một đỉnh cao, cho thiếu niên hoàng đế làm việc, không cần lo lắng nhiều lắm, bởi vì thiếu niên này hoàng đế phất lờ nho ra này quy củ, không lay động hoàng đế cái giá, hơi có chút bình dị gần gũi hình dáng. Hắn thăng cấp rất nhanh, mấy ngày thì tới triều đình nhất phẩm quan vị trí, cái kia ở di vãng, là rất khó tưởng tượng đại quan. Thứ hai, hắn tu vi cũng có nhất định tăng lên, hắn mặc dù như trước là luyện khí cảnh giới tồn tại, nhưng bởi vì tâm tình tăng lên đã sáng tạo ra đoạt mệnh 14 kiếm, thực lực có điều tăng lên. Đương nhiên, ở thế giới này hắn cũng nhìn ra chính mình không đủ, hắn mặc dù võ công siêu quần nhưng không am hiểu chính trị, hắn mặc dù đọc mấy quyển binh thư, biết một vài như là tôn tử binh pháp binh thư thế nhưng như cũ sẽ không lánh binh đánh trận. Thậm chí ngay cả lý luận xuống cũng sẽ không, nếu không là vì chính mình cái này bách biến vũ khí, chỉ sợ một trận chiến hạ xuống hắn thì treo. Nay một thế giới, có được có mất, cũng tới phải rời đi mức độ, chỉ là trước khi đi thời khắc còn có một chút phải xử lý sự tình. Diệp Chi Thu ở trong cung bước chậm, nghĩ chính mình cần xử lý sự tình. Một là thiên bảo đi theo hắn gần một năm, tính tình thay đổi rất nhiều, thế nhưng đối với quyền lợi khát vọng như trước không giảm. Càng lần trước theo hắn xung phong trong khi giết chóc thắt đát quân phản loạn vô số, lập được công lao lớn, bị triều đình ngợi khen, thăng nhiệm tứ phẩm võ quan. Như vậy sự tình là chuyện tốt, Diệp Chi Thu nhưng lại không biết chờ hắn đi rồi Thiên Bảo còn có thể hay không thể cố gắng làm việc. Thôi, ta liền đem Thiên Bảo giao cho Dương Minh trước tiên sinh. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, quyết định đem Thiên Bảo giao cho Vương Dương Minh, nói vậy dùng Dương Minh tiên sinh văn võ, áp chế lại Thiên Bảo vậy hẳn là dễ dàng sự tình. Thiên Bảo sự tình hắn đã cân nhắc được rồi, hắn liền đi gặp thiếu niên hoàng đế. Quốc sư đến rồi. Thiếu niên thấy quốc sư tiến lại, rất tùy ý lên tiếng chào hỏi, vừa mời mọc Diệp Chi Thu ngồi xuống. Bệ hạ, thần muốn đi rồi. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quốc sư muốn đi nơi nào? Thiếu niên hoàng đế còn chưa phản ứng kịp. Từ trên trời đến. Tự nhiên là muốn hướng về bầu trời. Diệp Chi Thu ú nói. Quốc sư chẳng lẽ là muốn bỏ đi chấm mà đi? Thiếu niên hoàng đế bây giờ mới phản ứng, chỉ là hắn nội tâm có chút không thể tiếp thu. Chính mình quốc sư, có thể lấy một địch vạn quốc sư, thật muốn rời đi gì? Hắn còn nghĩ sẽ có một ngày hắn thật muốn chết trong khi, cho quốc sư ủy thác đâu. Bệ hạ, lần này ly biệt, cũng không phải là sanh ly tử biệt, thần muốn đi thiên giới chuyên cần đạo pháp, các loại tu gia hóa thân thứ hai thời khắc tự nhiên sẽ ý nghĩ lại về nhân gian giới, làm bệ hạ trấn thủ thiên hạ. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, nói rằng, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, thiếu niên hoàng đế cho hắn tín nhiệm, hắn cũng dự định cho thiếu niên hoàng đế hy vọng. Không biết quốc sư tu thành loại kia đạo pháp phải mấy năm, 3 năm, 5 năm, còn là 10 năm 8 năm. Thiếu niên hoàng đế vẫn tâm tình đẻ. Bệ hạ yên tâm, dùng thần thiên tư, nói vậy không dùng được mấy năm. Diệp Chi Thu từ từ nở nụ cười. Vậy cũng đúng. Thiếu niên hoàng đế nghĩ đến muốn, là cái lý này. Chỉ là quốc sư cứ đi như thế, đại minh ít đi một cường đại như thế trợ lực, để trong lòng hắn không thể bình tĩnh. Bệ hạ, tạm biệt. Diệp Chi Thu muốn nói thêm gì nữa, chỉ là hắn cảm thấy tựa hồ không còn nói lại cần thiết. Đại minh có Vương Dương Minh cùng thiếu niên hoàng đế, hẳn là có thể cường thịnh lên, còn ở phía trên thế giới này, hắn không có cái khác lưu luyến. Thiên bảo sự tình hắn để lại một phần thư, đại khái là hắn đi hướng về thiên giới thanh tu. U đọc sách vê đút vê đút vê đút vũ ủ cản ảm, 115, hưu ảm, 46, ảm, 99, ôm các loại tu luyện thành công sẽ lại hạ giới, hy vọng thiên bảo khắc thủ bản tâm, cố gắng làm người. Nếu không hắn từ thiên giới hạ xuống cũng sẽ không cho phép thiên bảo dính vào. Quốc sư vậy thì đi rồi. Thiếu niên hoàng đế thấy lúc trước còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ quốc sư thì như vậy biến mất ở trước mắt hắn, loại kia mất mát cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, hắn nghĩ đến muốn, đi gặp quá sư. Quốc sư đã qua, thái sư tuyệt đối không thể nữa. Nếu không, hắn tín nhiệm nhất hai người đều mất, này đại minh Giang Sơn, hắn cải cách thì lại làm sao tiếp tục tiến hành. Quốc sư từ thiên giới đến, vừa từ thiên giới đi, có điều một năm vội vàng năm tháng, liền để đại minh đã xảy ra khổng lồ như thế biến hóa, thực sự là thiên giới thần nhân vậy. Thiếu niên hoàng đế than thở không hiểu. Phân biệt đều là một cái bi thương sự tình. Đối với thiếu niên hoàng đế như thế, đối với Diệp Chi Thu cũng là như thế. Khi hắn rời đi đại minh thế giới trở lại hiện thực giới lúc, hắn như trước là hơi xúc động. Hắn thân phận vừa phát sinh ra biến hóa. Hắn không còn là đại minh quốc sư đại nhân, hắn không còn là dưới một người trên vạn người quyền thần. Hắn bây giờ vừa là hiện đại giới một bình thường công dân, một bình thường học sinh, hắn thậm chí đều không thể chỉ huy cái khác người. Ở đây, không ai sẽ nghe hắn nói, cũng không có người sẽ đem hắn làm quốc sư. Người đâu, làm bổn đại nhân thay y phục. Diệp Chi Thu ở trong phòng ngủ quan sát tỉ mỉ. Không thấy cùng phòng, chỉ có hắn một người, hắn tưởng tượng thấy đại minh thế giới lúc chính mình có thể nói. Vạn ác xã hội phong kiến nha, thật khiến người ta yêu thích. Hắn nếu là nguyện ý, thay y phục đều có thể cho cung nữ đến. Thôi, thôi, tâm tính đến hài lòng, nghỉ ngơi một hồi sau kế tục xuyên qua. Diệp Chi Thu nhìn một chút lịch ngày, hôm nay thứ hai. Chương 93, thần thoại. Hôm nay thứ hai, thích hợp xuyên qua. Bởi vì Diệp Chi Thu thứ hai đến thứ tư buổi sáng đều là không có lớp. Dùng một ngày đối với một năm thời gian xem, hắn ít nhất có thể tại hạ một thế giới đợi hơn 2 năm, mà nếu là hắn bất đắc dĩ chôn cái bài học, vậy thì khó nói rồi, vài chục năm cũng có thể, ngược lại thứ năm bài học giáo sư không chỉ đích danh. Diệp Chi Thu dự định sau thế giới xuyên qua thần thoại, có thuốc trường sinh bất lão cái kia kịch truyền hình thế giới, mặc dù nói thế giới này thuốc trường sinh bất lão có tác dụng phụ, thế nhưng đi tận mắt nhìn qua vẫn là có thể. Tại sao thuốc trường sinh bất lão có thể khiến người ta trường sinh bất lão? Nó nguyên lý lại là cái gì, đi một chuyến cũng đáng. Có điều Diệp Chi Thu ở đi thần thoại thế giới trước khi, vẫn phải là chuẩn bị một chút, bởi vì hắn nhớ tới một xuyên qua tiên tần thời đại chuyện cười. Một người hiện đại xuyên qua tới đại tần, đi tới một cái khách sạn, chuẩn bị ăn một bát cà chua mì trứng gà. Thế nhưng hầu bàn là hiểu lịch sử, nói tiệm nhỏ không có cà chua mì trứng gà, bởi vì mì sợi muốn tới Tống Triều tài năng thành hình, mà cà chua là mì châu hàng, Thanh Triều những năm cuối mới truyền vào trung thổ, trứng gà đúng là có. Khách quan có thể tới một. Xuyên qua người hiện đại nghe xong giận dữ, tần chiêu quán cơm thậm chí ngay cả bát mì đều không có, cái kia bánh màn thầu bánh bao luôn coi à, mau tới một thế. Không ngờ hầu bàn như trước nói không có, bởi vì bánh màn thầu bánh bao đến đợi cho thuộc hán chư cắt thừa tướng phạt mạnh hoạch mới có. Cái kia cơm thẻ dù sao cũng nên có a. Người hiện đại có chút hỏng mất. Hầu bàn như trước nói không có, bởi vì đại tần là quan trung, lúa nước nguyên sinh á nhiệt đới, đến bay qua tần lĩnh tài năng loại. Cho nên nơi đây cũng không có. Liền cơm thẻ đều không có, vậy thì đến nửa cân thịt bò chín, 2 lạng nữ nhi hồng. Xuyên qua người hiện đại hiển nhiên là xem qua thủy hử, biết rất nhiều đại hiệp đều là như vậy chọn món. Không ngờ hầu bàn nghe xong vội vàng che người xuyên Việt mỏ, không cho người xuyên Việt như vậy điểm, bởi vì triều đình nghiêm cấm riêng làm thịt châu cày, chỉ có ngần ấy thịt bò, vạn nhất bị người tố cáo nhưng sùng quân lưu vong tội lớn, vạn vạn không dám. Thịt bò là ăn không được. Người hiện đại đã mất đi xuyên qua hứng thú, ăn thịt bò đều không thể ăn, uống cái trà sẽ không có ảnh hưởng à. Hầu bàn như trước nói không có, bởi vì trà cái này đồ chơi đến Hán Triều mới có, dù cho đến đường Triều cũng là sĩ phu uống, trong tiểu điếm cũng không thể có. Trà cũng uống không thành công. Cái kia trên chút hoa quả, đến nửa cái dưa hấu, mấy cái quả táo, trở lại mấy sâu quả nho. Hầu bàn như trước lắc lắc đầu, dưa hấu là Phi Châu đặc sản, muốn tới Tống Triều dân gian mới có trồng trọt, còn quả táo. Thế kỷ 19 mới từ Âu Châu chuyển vào nước ta. mà như cái gì quả nho, quả xoài, cây liễu, ô mai, ba la, bây giờ đều ăn không được. Hạt tiêu cũng không có, đến Đại Minh mới tiến cử, tỏi cũng không có, tỏi hạt giống là Tây Hán Trương Khiên đi sứ Tây vực sau mang về. Nấu ăn cũng không dùng dầu cải, bởi vì dầu cải đến đợi cho Minh Triều hậu kỳ phổ biến trồng trọt cây cải dầu hoa sau đó mới có. Còn dầu phộng, cái kia cũng là không thể, bởi vì đậu phộng là Mỹ Châu thực vật, Ca Luân Bố phát hiện Tân Đại Lục sau đó mới bắt đầu truyền bá. Mãi đến tận Càn Long những năm cuối, đậu phộng cũng còn thập phần hiếm thấy. Còn có rau mùi, là không thể ở Tiên Tần tồn tại, rau mùi nguyên sinh địa Trung Hải, Trương Khiên đi sứ Tây vực sau mới có. Dưa chuột cũng không có, cà tím cũng không có, tổ tổ bánh Đại Tần đúng là có, bao no. Đây là quan trung đặc sản, số lượng lớn bao ăn no. Đây là một chuyện cười, Diệp Chi Thu còn cảm thấy có chút lạnh. Hắn chỉ nghĩ đến sẽ phải đi chợ, các loại đồ ăn đều mua một vài, mới đi xuyên qua thần thoại thế giới. Này rất rất nhiều Đại Tần đều không có, hắn nhưng có. Lúc nào đến tìm chiếc nhẫn chứa đồ, này bách biến vũ khí mặc dù có thể tồn trữ, thế nhưng chủ yếu là ta chiến đấu vũ khí. Diệp Chi Thu nhìn mình mang theo người cái kia vài thứ, lắc lắc đầu. Sau đó, hắn liền xuyên qua rồi. Thời gian cùng không gian biến hóa không nhất định là xuyên qua, thế nhưng xuyên qua nhất định là thời gian cùng không gian biến hóa, làm Diệp Chi Thu rời đi hiện đại giới đi tới Đại Tần trong khi. Hắn vị trí không gian cùng thời gian phát sinh ra biến hóa. Mà loại biến hóa này, chính là Diệp Chi Thu đều không cách nào khống chế. Ví dụ lúc này, Diệp Chi Thu giáng lâm tới trong một mảnh rừng rậm, mà hắn chung quanh, có rất nhiều người. Diệp Chi Thu liếc mắt liền thấy được ở bên trong vùng rừng rậm uống rượu Dịch Tiểu Xuyên cùng với ở bên cạnh hắn khúm núm Tam Bảo, mà ở Dịch Tiểu Xuyên cách đó không xa, phu xe trang phục Thủy Hoàng đế cùng chủ nhân trang phục Đại Tần Thừa Tướng Lý Tư nghe hương tiểu, không tự chủ được đi tới. Nhưng thấy Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện, bất kể là Thủy Hoàng đế, còn là Dịch Tiểu Xuyên, đều muốn sự chú ý đầu lại, Lý Tư càng trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì Thủy Hoàng đế ngay ở hắn phía sau. Hắn kinh hoàng nhất chính là có người nhận ra hoàng đế bệ hạ sau đó bất lợi cho bệ hạ. Vị này đồng hương, từ đâu tới đây muốn đi đâu a? Dịch Tiểu Xuyên thấy một thân hiện đại trang phục Diệp Chi Thu, nhất thời dâng lên một luồng tha hương gặp gỡ bạn cố chi cảm giác thân thiết đến, chỉ là hắn còn trầm mê ở Ngọc Sấu công chúa được đưa vào Tần Vương cung bi thương bên trong khó có thể tự kiềm chế, bởi vậy tâm tình mặc dù có chút cao hứng nhưng vẫn tương đối đê mê, thấy Diệp Chi Thu đã nghỉ cùng Diệp Chi Thu không say không nghỉ, nói thoải mái. Làm người xuyên Việt số khổ a, hắn thật vất vả tìm một thân mật, còn bị đồ An Quốc đưa cho Tần Hoàng, Thủy Hoàng đế đó là cỡ nào nhân vật, đưa cho Thủy Hoàng đế hắn còn có thể làm sao, có phải vén tay háo lên cố lên gì chứ? Hắn vừa không đánh được. Đời người thống khổ nhất sự tình không gì bằng nhìn mình yêu thích người bị đưa vào Tần Vương Cung, ưu ưu đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút vê đút ảm, 46, ưu ảm, 117, căn thảm, 117. Con bị Thủy Hoàng đế bệ hạ cưng chịu. Mơ mơ tờ, ngắm lại thì thống khổ. Dịch Tiểu Xuyên chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Diệp Chi Thu đối với như vậy sự tình biểu thị việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Dịch Tiểu Xuyên cùng Ngọc Sấu công chúa trong lúc đó chuyện hư hỏng, hắn lười quản. Hắn bây giờ mới vừa tới lúc này điểm, chủ yếu nhất chính là phán đoán hắn vị trí hoàn cảnh tình huống. Hoàn cảnh kể cả môi trường tự nhiên cùng hoàn cảnh xã hội, môi trường tự nhiên kể cả thiên địa linh khí, mà hoàn cảnh xã hội thì lại là chỉ bây giờ kịch bản tới nơi nào. Nhìn dáng dấp hẳn là thần thoại mới vừa mở đầu, Thủy Hoàng đế bệ hạ vẫn còn trắng niên, mà Dịch Tiểu Xuyên cũng mông nghị, còn cao yếu, thì lại có chút đáng thương, dựa theo bây giờ thời gian điểm hẳn là đã vào cung thành thái giám. Diệp Chi Thu lần thứ nhất nhìn thần thoại trong khi, đại khái là vì đối với nhân vật chính Dịch Tiểu Xuyên diễn viên yêu thích, cảm thấy Dịch Tiểu Xuyên làm ra đều là đối với, mà cùng Dịch Tiểu Xuyên làm trái lại người thật ghê tởm, đặc biệt là cao yếu, làm sao đều là cùng Dịch Tiểu Xuyên đối nghịch. Cho đến hắn lớn lên lớn hơn một vài, bắt đầu có chính mình phán đoán, hắn mới phát hiện nhân vật chính Dịch Tiểu Xuyên hoàn toàn là một thánh mẫu, luôn miệng nói không giết người, thế nhưng rất nhiều cùng hắn có quan hệ đều là vì hắn nhân từ mà trải qua rất thảm, Lữ Gia Nhị tiểu thư chết rồi, cùng hắn cùng xuyên Việt tới cao yếu càng là vì Dịch Tiểu Xuyên duyên cơ tao ngộ rồi khó có thể tưởng tượng thống khổ, các loại tới cao yếu rốt cục khổ tận cam lai thành Triệu Cao muốn tìm hại hắn Lưu Bang. Tính số lúc, Dịch Tiểu Xuyên hàng này lại mật báo, để Lưu Bang chạy trốn. Dịch Tiểu Xuyên hoàn toàn là giải thích không đến cao yếu bị người ức hiếp, đưa mắt không quen thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ có thể đứng thẳng ở đạo đức điểm cao nhất trên chỉ trò trò, như vậy người làm nhân vật chính, còn bị từng hắn yêu thích, Diệp Chi Thu lúc đó cảm thấy khi còn bé chính mình thực sự là mắt bị mù. Làm người không thể quá Dịch Tiểu Xuyên. Chương 94, uống rượu cùng cứu giá. Diệp Chi Thu nội tâm khinh bị Dịch Tiểu Xuyên trong khi, Dịch Tiểu Xuyên nội tâm lại chưa nghĩ khinh bị Diệp Chi Thu. Nội tâm của hắn bởi vì thấy Ngọc Sấu công chúa bị đưa vào Tần Vương cung mà thống khổ, cũng bởi vì thấy Mặc rất hiện đại Diệp Chi Thu mà cao hứng. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn mời vị này đồng hương lại uống một chén. Diệp Chi Thu không muốn uống rượu, hắn đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hết thảy đều phải cẩn thận. Đúng là cải trang đi nước ngoài thủy hoàng đế thấy cái kia rượu ngon, có chút nhớ nhung uống. Lý Tư thấy thế, cùng Dịch Tiểu Xuyên đến gần lên, vừa rồi nhìn thấy hai vị đang luyện kiếm, không biết luyện cái gì kiếm thuật. Chúng ta luyện kiếm pháp, nhưng tự chúng ta sáng tạo, gọi là say kiếm. Tam Bảo ở một bên rất là đắc ý nói rằng, hắn vốn là cái nô lệ, còn yêu thích trộm đồ, lần trước thiếu chút nữa cũng bị chủ nhân cũ đánh chết rồi, may mà đạt được hiện chủ nhân cứu giúp, từ đây hắn thì chỉ có hiện chủ nhân chi mệnh là tử, ở trước mặt người ngoài, càng dồn hết sức tán thưởng hiện chủ nhân. Say kiếm. Túy quyền ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Diệp Chi Thu ở một bên cười nói. Vị này đồng hương, say kiếm cùng túy quyền kỳ thực đều không khác mấy, cũng là muốn uống say sau khi mới có thể luyện. Dịch Tiểu Xuyên nghe túy quyền hai chữ, càng ngày càng phán đoán ra Diệp Chi Thu người xuyên Việt thân phận. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Chi Thu xuyên qua đến cổ đại như trước mặc hiện đại quần áo duyên cớ, đây mới là Dịch Tiểu Xuyên phán đoán ra Diệp Chi Thu là người xuyên Việt thân phận nguyên nhân chủ yếu. Rơi vào Lý Tư trong mắt, lại là một loại ý tứ khác. Đã là say kiếm, đó nhất định là đến uống say mới có thể luyện, mà muốn uống say, nhất định là có tốt rượu. Nói như vậy, hai vị có tốt rượu. Lý Tư Lý Thừa Tương làm ra một bộ hiếu kỳ biểu hiện, cười hỏi. Đương nhiên, chúng ta rượu cái kia nhưng tốt nhất rượu. Tam Bảo như trước rất đắc ý. Đã như vậy, chúng ta đường xa tới, có thể hay không cho chúng ta giải khát một chút ta. Lý Tư thuận tay đẩy thuyền. Đương nhiên, nói thật nhã a, ta xem hắn luyện kiếm đều luyện được phiền, ngồi đi. Dịch Tiểu Xuyên là một thiện tâm người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đường xa tới khách, mời Lý Tư cùng Thủy Hoàng đế ngồi xuống, vừa nhìn về phía Diệp Chi Thu, mời Mọc Diệp Chi Thu ngồi xuống. Nhà chúng ta đại nhân là cực kỳ hào phóng, tới tới tới, các ngươi đều uống, không nên khách khí à. Tam Bảo đạt được Dịch Tiểu Xuyên ý bảo, ở mỗi người trước mặt xếp đặt một bát nhỏ, cũng lên bọn họ mới nhất lập ra rượu. Rượu này mùi thơm, làm sao lại như thế trong suốt. Thủy Hoàng đế không hổ là từng trải qua quen mặt. Vừa nghe đã nghe ra rất nhiều. Diệp Chi Thu bây giờ khíu giác còn hơn Di Vãng đến cường đại rồi rất nhiều, bất quá hắn không có cái gì ngửi được. Bởi vì hắn là không thế nào uống rượu người, tự nhiên nghe không ra rượu biến hóa tốt xấu đến. Ở trong mắt hắn, rượu đế chỉ có một đặc điểm, đó là cay, còn bia, không biết là cái quỷ gì mùi vị, hắn đúng là càng yêu thích quả bia. Dịch Tiểu Xuyên thì lại khác, hắn là yêu thích rượu người, thấy người đến vừa ngửi cũng cảm giác được rượu mới chỗ kỳ lạ. Không khỏi dâng lên một loại chi kỷ cảm giác, cười nói, lao huynh, thật tin tưởng, người bình thường cất rượu sẽ dùng tốt nhất lương thực, này ủ ra đến rượu, được kêu là một có hoa không quả, ta rượu này, dùng đều là cám bạ ngũ gốc, ngược lại là chất phát ngày thành, phá lệ trong suốt, đến, nếm thử. Dịch Tiểu Xuyên nâng chén. Thủy Hoàng đế cũng không uống trước, hắn liếc mắt nhìn ra vẻ chủ nhân Lý Tư liền trước tiên nâng chén. Ta đây thì uống trước rồi nói. Lý Tư có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp. Hắn biết hoàng đế bệ hạ đây là sợ hãi trong rượu có độc, cho nên để hắn uống trước, nhưng hắn cũng sợ à. Vạn nhất trong rượu này thật có độc, treo lên chính là hắn. Cũng còn tốt, hắn gặp phải chính là Dịch Tiểu Xuyên, nếu không này phụ tá đại tần thành lập phong công vĩ nghiệp đại tần tể tướng ngay ở hôm nay bị độc chết. Lý Tư không có biện pháp, uống trước rồi nói, rượu vào cổ họng bên trong, nhưng là vô cùng mát mẻ giải khát. Là nhân gian hiếm thấy ngon, liên ý bảo thủy hoàng đế rượu này không có độc. Thủy hoàng đế lúc này mới nếm. Ta uống qua thiên hạ vô số rượu, cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy rượu. Thủy Hoàng đế một uống rượu, thì than thở không ngớt. Không thấy được, người còn uống qua nhiều rượu như vậy đâu. Dịch Tiểu Xuyên đúng là hơi kinh ngạc. Một mình ngươi phu xe, như vậy châu bò, còn uống qua thiên hạ vô số rượu. Bây giờ phu xe đều là như vậy châu gì? Hả, chúng ta vào Nam ra Bắc, từng tới Tần Quốc các nơi, là uống qua không ít rượu. Vị huynh đệ này, rượu này tên gọi là gì, ở nơi nào có thể mua được? Thủy Hoàng đế tự biết nói lỡ, lập tức trở lại, tiếp tục hỏi Dịch Tiểu Xuyên, miễn cho Dịch Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều. Ta rượu này, têu gửi lo âu cốc, là bằng hữu ta chính mình cất, không mua được. Dịch Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, có chút sầu não. Gửi lo âu cốc, gửi găm yêu thương rượu. Vì sao lại yêu thương? Bởi vì hắn yêu thích người gả tới Tần Vương Cung, gả cho Tần Thủy Hoàng. Diệp Chi Thu cũng lắc lắc đầu. Nếu là Dịch Tiểu Xuyên biết được trước mặt hắn trong khi thống khoái uống rượu người chính là cưới hắn yêu mến nhất người, Dịch Tiểu Xuyên sẽ làm thế nào? Một kiếm giết chết Thủy Hoàng đế gì? Nói vậy Dịch Tiểu Xuyên sẽ không làm như vậy. Dù sao hắn không dám thay đổi lịch sử, một khi một kiếm đâm về Thủy Hoàng đế, này tương lai lịch sử vừa sẽ hướng về nơi nào đây? Ta tồn tại, chính là bây giờ, nếu là lịch sử bởi vì ta mà thay đổi, cái kia có phải là hơn một thế giới song song đâu? Diệp Chi Thu đối với thế giới song song cùng xuyên qua như vậy lý thuyết nghiên cứu không rõ lắm, bất quá hắn cảm thấy hắn đã xuyên qua đến nơi này, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú ảm, 117, can ảm, 115, hu ảm, 46, xê ông cái kia tương lai chính là có thể thay đổi, bởi vì hắn vị trí thời không, chính là hắn bây giờ, bởi vì hắn xuất hiện mà dẫn đến biến hóa tương lai, vậy hẳn là một thế giới song song. Đương nhiên, tất cả những thứ này, ai biết được. Hắn bây giờ chỉ là một luyện khí cảnh giới tu sĩ. Các ngươi nghe được rồi, chúng ta làm tài không vì mạng, thành thành thật thật đem tiền tài giao cho chúng ta, thì tha các ngươi một con đường sống. Diệp Chi Thu suy nghĩ thế giới song song trong khi, giữa trường thế cuộc phát sinh ra biến hóa, một nhóm tác nhân, ước chừng 30, 40 người hình dáng, mỗi người đều cầm đao kiếm, đem Thủy Hoàng đế đoàn người vây lại, thái độ rất là hung hăng càng quái. Nói ra nói, chọc tức Thủy Hoàng đế. Ở Đại Tần thủ đô, ở ta ngay dưới mắt, lại phát sinh như vậy sự tình, các ngươi này kẻ xấu, không khỏi quá sướng cuồng. Thủy Hoàng đế bây giờ rất là khó chịu. Đại Tần thủ đô xung quanh lại xuất hiện kẻ xấu, còn uy hiếp hắn, Đại Tần trị an có phải không đều đến trình độ này? Cái kia khoảng cách Đại Tần xa hơn địa phương, trị an chẳng phải là càng rối loạn. Là một vị hùng tâm tráng chi chuẩn bị đưa hắn đế quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp đế vương, ở thủ đô cửa bị chính mình con dân cướp bóc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không trách Thủy Hoàng đế rất tức rồi. Thủy Hoàng đế rất tức giận, nay trộm cướp càng tức giận. Thật là có không sợ chết, bắt hắn cho ta chém. Thời buổi này gan dạ cướp bóc đều là kẻ liều mạng, ngươi nếu là không phản kháng, cũng chỉ cướp lấy một tiền tài là đến nơi, không đáng phạm vào án mạng, thế nhưng ngươi nếu là dám phản kháng, vậy thì thật giết, giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết cái gì là chính mình phải làm. Vì vậy mười mấy giặc cướp cầm lấy trong tay đao kiếm, hướng tới Thủy Hoàng đế chặt giết tới. Hữu Diệp Chi Thu đến cờ năm quân, phá nhiều thế này giặc cướp. Chương 95, đệ 95 chương hợp pháp thân phận. Diệp Chi Thu còn chưa nghĩ ra có giết hay không những cường đạo này, quan trọng hơn chính là hắn lúc này không thích hợp bắt lại xuất kiếm đến, hắn liền phát động rồi cờ năm quân. Cờ năm quân tuy nhỏ, nhưng là bị Diệp Chi Thu toàn lực huy động, như trước có không nhỏ lực sát thương. Làm đầy trời cờ năm quân bay lượn lúc, rơi vào người đứng xem trong mắt có một loại khác đẹp, thế nhưng bay lượn mà qua đánh vào này trộm cướp trên người lúc, liền đem này trộm cướp tất cả phế bỏ. Mười mấy cầm đao kiếm trộm cướp, còn không có tiếp cận Thủy Hoàng đế thân thể, cũng đã toàn bộ ngã xuống đất, trên mặt đất rên rỉ không ngớt. Ban ngày ban mặt cướp bóc, còn có vương pháp hay không, có còn hay không pháp luật. Diệp Chi Thu trong tay như trước vuốt vuốt mấy viên cờ năm quân, nhẹ nhàng mở miệng, thế nhưng lúc này hắn lời nói rơi vào Dịch Tiểu Xuyên cùng Thủy Hoàng đế trong tai, nhưng là vô cùng có trọng lượng. Ta Đại Tần lại có như thế dũng sĩ. Thủy Hoàng đế tự lẩm bẩm. Hắn không chỉ am hiểu thành tựu về văn hóa giáo dục, hắn võ công cũng rất tốt. Lúc tuổi còn trẻ không muốn học một chút võ công, nói không chừng treo bao nhiêu hồi, thế nhưng dùng hắn thời kỳ tột cùng võ lực, cũng không có thể làm được tay phát con cờ mà đả thương người, điều này cần vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, mới có thể cho nhỏ yếu con cờ mạnh mẽ động lực. Đồng hương ngươi thực sự mạnh a. Dịch Tiểu Xuyên vốn cho rằng trên đời này ngoại trừ hắn Vũ Ca cùng với Mông Điềm ở ngoài không ai là hắn địch thủ, lại thật không ngờ cái này đồng hương mạnh như vậy. Dùng cờ năm quân đả thương người, bản lãnh này hắn mặc dù có, thế nhưng cũng không làm được trong chớp mắt giết chết nhiều như vậy thổ phỉ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thì như vậy phế bỏ này thổ phỉ có phải là không tốt lắm, cho bọn hắn một bài học là có thể a, trực tiếp phế bỏ bọn họ làm cho bọn họ sau đó làm sao sinh tồn a. Thổ phỉ cũng là người, giữa người và người nên lẫn nhau tha thứ. Dịch Tiểu Xuyên thánh mẫu bệnh lại tái phát, hồn nhiên không nhớ được này trộm cướp là một lời không hợp thì muốn giết người tồn tại, hắn có thể buông tha này trộm cướp. Thế nhưng trộm cướp nếu là tay chân đầy đủ hết không có buông than này vô tội người qua đường, cái kia vô tội người qua đường chẳng phải là bởi vì hắn nhất thời thiện tâm mà chết. Nên giết người trong khi phải giết người, nên phế nhân trong khi phải phế nhân, quyết đoán mãnh liệt mới là đạo lý quyết định, lo trước sợ sau có tác dụng chó gì. Không biết là vị này tráng sĩ tục danh, tráng sĩ ra tay giúp đỡ, tại hạ thực sự là vô cùng cảm kích. Thủy Hoàng đế cùng Lý Tư liếc mắt nhìn nhau, Lý Tư liền mở miệng. Bọn họ đều rất muốn biết vị này tay phát con cờ có thể phế bỏ nhiều như vậy thổ phỉ tráng sĩ họ gì tên gì, nhà ở phương nào, hay không tin cậy, nếu là tin cậy, nhưng vì Đại Tần tướng quân. Đại Tần nếu đến này mãnh tướng canh phòng biên cương, lo gì người hung nô xâm lấn. Thủy Hoàng đế cùng Đại Tần thừa tướng lập tức liền sinh ra ý mời chào. Đương nhiên, nếu là vị này tráng sĩ nếu như sẽ đối với Đại Tần bất lợi, bọn họ cũng không ngại đến mấy vạn kỵ binh trực tiếp giết chết như vậy cao nhân. Tại Hạ Vũ đương phái trưởng môn Diệp Chi Thu, tu hành nhiều năm một khi xuống núi, hữu duyên cùng chư vị gặp lại, còn đi con đường nào, tại hạ vẫn chưa nghĩ ra, đại khái là hướng về thế gian này đi tới, nhìn một cái. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, thì mang ra chính mình thiên tàm đổi thế giới thân phận. Vũ đương phái. Chúng ta thực sự là cô lậu quả văn, lại chưa từng nghe nói, có điều tráng sĩ nếu tương lai muốn làm một phen đại sự nói, vô hại cầm cái này lệnh bài tới gặp ta. Lý Tư cùng Thủy Hoàng đế liếc mắt nhìn nhau, phát hiện bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua như vậy môn phái. Thế nhưng Vũ đương phái có thể có như vậy trưởng môn, nên không là cái gì môn phái nhỏ. Trên đời này còn có gì đó là bọn hắn không biết là. Các ngươi nơi nào có thể biết Vũ đương phái đâu, nó nhưng minh triều trong khi mới sáng lập, bất quá ta cái này đồng hương thực sự là lợi hại, lại là Vũ đương trưởng môn. Lý Tư cùng Thủy Hoàng đế nghe không hiểu nói, Dịch Tiểu Xuyên vẫn là có thể nghe hiểu.